Chương 546, bị vứt bỏ trụ sở dưới đất Tố Tân chú ý tới bị chặt xuống cánh tay cùng hai chân còn tại vẫn lúc đích, không phải thần kinh phản xạ động, mà là hướng phía Thi Khôi phương hướng có mục đích có rồi. Trong lòng nàng hiện lên dự cảm không tốt, hoàn toàn là theo bản năng, đem tàn chi ném vào còn không có đốt sạch liệt diễm bên trong. Phàm là có một tia không xác định nhân tố, đều muốn bóp chết trong trứng nước. Hiện tại, Thi Khôi đối nàng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Tố Tân bắt đầu đem chính mình thủ đoạn lần lượt từng cái hướng trên người nó thử. Nàng giờ phút này cũng gấp cắt muốn ra ngoài, nhưng là cái này Thi Khôi sức chiến đấu thực sự quá mạnh, cho dù đến bây giờ nàng cũng chỉ là đem nó mài chết, hoàn toàn không có tìm được đối phương nhược điểm chỗ. Nếu như lần sau gặp lại, nàng không cảm thấy có lần này may mắn. Bởi vì nàng đã phát giác ra, đó cũng không phải một con hoàn toàn luyện thành Thi Khôi, mà là bởi vì phá hư tế đàn, mới khiến cho nó sớm đi ra. Vì lẽ đó, nếu là gặp gỡ một con hoàn toàn luyện thành Thi Khôi, tình huống sẽ chỉ trở nên càng hỏng bét. Hiện tại thật vất vả tan mất công kích của đối phương năng lực, nếu là không hảo hảo thí nghiệm một phen, chẳng phải là quá lãng phí. Tố Tân ném ra công kích tốc độ rất nhanh, từ năng lượng cầu, băng tiễn, hỏa cầu thuật, phong nhận thuật, sau đó là hỏa cầu phủ, cương lôi phủ các loại, một vòng công kích đến, trừ cương lôi phủ đưa nó thân thể thay đổi cái nhan sắc bên ngoài, hiệu quả quá mức bé nhỏ. Tố Tân phát hiện mỗi lần công kích thời điểm, hạt vụ bên trong hạt liền sẽ ngăn trở công kích, hấp thu hoặc là bắn ngược. Vì lẽ đó, Thi Khôi chân chính dựa vào chính là trong lỗ thủng xuất hiện hạt vụ. Nghĩ đến đây, Tố Tân tiến lên nhấc lên trường kiếm hướng phía lưng liền xoẹt một đao. Nàng muốn nhìn một chút có phải là Thi Khôi trong thân thể đều là cái kiếm màu đen đồ chơi. Không có, cứng cỏi dưới làn da mặt là nửa hư thối bộ phận cơ thịt. Vì lẽ đó hắc vụ chỉ ở dùng để lấy máu lỗ thủng. Thi Khôi ngao ngao gầm nhẹ, dùng duy nhất cánh tay hướng Tố Tân chụp tới. Tố Tân quát tháo một tiếng, gọi ngươi đừng làm rộn. Huy kiếm đem còn sót lại cánh tay kia cắt chém đứt. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trên tay trường kiếm nháy mắt biến thành một thanh dài hơn cực đao nhọn, trở tay nắm tay chui, đâm rách một cái lỗ thủng. Để Tố Tân thất vọng, bên trong cũng không có khói đen tồn tại. Như vậy, những vật kia đến tột cùng từ đâu tới? Chẳng lẽ là thông qua cái gì chuyển hóa mà thành? Đông Dương, trong đầu linh quang thoáng hiện, Tố Tân tiện tay ném hai cái năng lượng cầu, vẫn như cũ có mỏng manh hắc vụ từ trong lỗ thủng toát ra. Nàng đưa tay hư không bố bắt, dùng linh lực ngưng tụ ra một thanh băng cầu. Phất tay bung ra, băng cầu theo thứ tự bắn vào trong lỗ thủng, vừa vặn đem ngăn chặn. Tố Tân lần nữa trong nháy mắt ném ra một viên năng lượng cầu. Hưu một tiếng, trực tiếp đem Thi Khôi thấu thể mà qua. Tố Tân đại hỉ, thì ra là thế. Cuối cùng tìm tới cái đồ chơi này nhược điểm, cũng không hưởng công nàng lãng phí nhiều như vậy linh phủ. Sau đó quả quyết đem kết, nghĩ đến trước đó gặp phải cương thi trong đầu đều có thi đan, cũng không biết cái này Thi Khôi có hay không. Tố Tân một chút không chê bẩn, quả thật từ như là một đoàn máu me nhảy múa lan bã đậu bên trong lấy ra một viên cùng đậu tầm không chênh lệch nhiều tinh hạch. Ách, không khỏi cũng quá nhỏ đi. Căn cứ gia hỏa này biểu hiện ra thực lực, chí ít cũng có ngũ lục cấp cương thi trình độ, thế nhưng là thi đan cũng chỉ có tương đương với cấp một cương thi lớn như vậy. Chẳng lẽ mình vừa rồi phỏng đoán là đúng? Những cái kia từ trong lỗ thủng xuất hiện khói đen, chính là đem thi trong nội đan năng lượng chuyển hóa đi ra. Không nghĩ tới tại trên thân người đâm mấy cái động, liền có thể sinh ra huyền diệu như thế tác dụng, để nàng mở rộng tầm mắt. Giải quyết hết Thi Khôi, toàn bộ mới phát hiện toàn bộ sân phơi một mảnh hỗn độn, chung quanh vốn là rách nát vây thôn cơ hồ trở thành một vùng phế tích. Tố Tân hướng một chỗ bị Thi Khôi xông phá lỗ thủng lớn đi đến, bên ngoài tràn ngập sương mù xám, vây ngoài thôn vây biên giới chính là kết giới biên giới. Lúc trước nàng tận mắt thấy bị Thi Khôi đánh bay phiến đá không có vào sương mù xám bên trong liền hoàn toàn biến mất không thấy, nàng không dám tùy tiện đi vào, ngẫm lại từ linh nghiễn không gian bên trong xuất ra một hộp cơm chứa thịt, dùng dây thừng cài chặt, mình nắm lấy dây thừng bên kia, đem ném ra bên ngoài. Nhất thời, dây thừng truyền đến một luồng kéo dài lực lượng, hướng xương mù sám bên trong túng đi. Thằng đến nàng cầm trong tay dài mấy chục mét dây thừng phong xong, lại còn tại đi đến kéo. Nàng vô ý thức đưa tay túm một cái, nào biết đối phương lực đạo lại đột nhiên biến mất. Tố Tân đem dây thừng thu hồi, buộc lên cơm chứa thịt đã không thấy, chỉ còn lại một cái dây thừng bộ. Tố Tân khó khăn nuốt nước miếng, nha, nơi này quả thật quỷ dị. Tố Tân đem toàn bộ vây thôn tìm kiếm một vòng, không có bất kỳ phát hiện nào, một lần nữa trở lại sân phơi bên trong. Cho trên thân gác vật mở phòng ngự phù về sau, khoanh chân ngồi xuống, một bên điều tức nghỉ ngơi dưỡng sức, một bên hỏi thăm Tiểu Thao. "Tiểu Thao, ngươi biết cuối cùng là trận pháp gì sao?" Tiểu Thao một hồi lâu mới dùng yếu ớt thanh âm trả lời, "Nơi này hoàn toàn chính xác rất là cổ quái, ta trước kia cũng chưa từng nhìn thấy. Thật giống như tự nhiên mà thành đồng dạng." Tố Tân hỏi, "Ngươi nói là nơi này quỷ dị đều là thiên nhiên. Như vậy những người này công nhân kiến tạo đồ vật, bọn hắn là thế nào đem tài liệu vận chuyển tiến đến, lại là làm sao đi ra đâu?" Quả thật có một cái nghiên cứu thảo luận vấn đề đối tượng, cho dù không thể thu được đến trực tiếp đại án, cũng sẽ để mạch suy nghĩ trở nên trống trải. Tố Tân hoàn toàn là lần theo Tiểu Thao đưa ra mấy vấn đề, trong thoáng chốc, nàng hình như có sở ngộ, ánh mắt đầu hàng trung ương âm dương ngư. Cái kia âm dương ngư ban đầu chấn động thời điểm, nàng đã cảm thấy có phải là dưới đất có một cái to lớn cơ quan tại khống chế đây hết thảy. Nghĩ đến, nếu như nói chung quanh xương mù xám đều là thiên nhiên tồn tại, không cách nào thông hành, như vậy duy nhất khả năng chính là tại âm dương ngư phía dưới có thông đạo. Tố Tân nghỉ ngơi một lát, ăn chút đồ ăn, uống hai chén canh sâm. Thể lực cùng linh lực đều tại dần dần khôi phục. Trên tay chụp lấy trạng hồn giới cùng linh phủ, hướng bộ kia thạch quan đi đến. Trực tiếp bổ ra thạch quan, quả thật lộ ra một cái thông đạo, một đầu thềm đá thông hướng sâu dưới lòng đất. Chỉ một chút, đã cảm thấy âm hàn bức nhân. Nhưng kỳ quái là Tố Tân ở đây thậm chí ngay cả một cái âm hồn cũng không thấy. Tố Tân xác nhận bị đánh mở thạch đầu sẽ không lại ngăn chặn đường ra, lúc này mới gây sáng mấy cây que mình quăng ném vào, trong tay cầm hai cây, cẩn thận dẫm lên bậc thang. Mười bậc mà xuống, đường hành lang không gian 10 phần chật hẹp, rất là kiềm chế. Đi hồi lâu, Tố Tân xem chừng chí ít xuống đến dưới mặt đất 100-200 mét sâu, rốt cục tại thang đá cuối cùng xuất hiện một đầu đường hành lang, chuyển qua một ngã rẽ, trước mặt là một cái khá lớn không gian, tựa như là từ cả khối núi đá bên trong móc sạch mà thành. Bên trong đặt vào rất nhiều hình chữ nhật bậy đá, có bị đánh nát, có nghiêng trên mặt đất, trên vách đá cũng có lưu thật sâu vết cắt. Trên mặt đất tản mát quần áo dụng cụ mấy người tạp vật đều phủ kín cho bụi. Xem ra nơi này đã từng trải qua rất chiến đấu kịch liệt, đồng thời đã vứt bỏ có một đoạn thời gian. Một đầu quỹ đạo từ dưới chân kéo dài hướng về phía trước. Tố Tân thuận quỹ đạo bước đi, bị một đạo tăng cường cửa hợp kim ngăn trở. Cửa hợp kim ở giữa giống như là bị người dùng đại lực xé mở một đường vết rách, căn cứ chỗ lỗ hổng hợp kim quấn bình lên phương hướng. Tố Tân suy đoán có đồ vật vừa vặn từ cái miệng này con bên trong chui qua. Chẳng lẽ là loại kia thi khôi? Mặc dù như cũ đối cái đồ chơi này có chút kiêng kỵ, nhưng tốt xấu biết rõ nhược điểm của nó, lúc này liền theo bản năng nắm linh lực băng cầu trong tay. Chương 547, cầu giết. Tố Tân đương nhiên không có khả năng từ cái này lỗ thủng chui qua, vung lên chạm hồn giới, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, biến thành một thanh sáng như tuyết trường kiếm, dọc theo khung cửa cắt xuống đi. Sau đó nhấc chân đá vào, nặng nề cửa bành một tiếng hướng về phía trước nện ở mặt đất, kích thích một lớp cho bụi. Hiu, ngay tại cái này ngăn miệng, một đạo hàn quang hướng phía Tố Tân mặt đánh tới. Cũng may nàng đã sớm chuẩn bị, thần thức mở rộng, hơn nữa trên thân cũng dán vào phòng ngự phủ. Mắt trái đã sớm khóa chặt hắc vụ tràn ra địa phương, vung tay vung lên, chuẩn bị tại tay trái bên trong mấy viên băng cầu đồng loạt bắn ra. Bất quá bởi vì đối phương hành động phi thường nhanh nhẹn, chỉ có mấy quả băng cầu bắn vào lỗ thủng, còn có mấy cái động không có chắn. Tố Tân chọi cứng đối phương một kích, tại băng cầu rời tay về sau, lần nữa vung ra mấy viên năng lượng tiễn. Bởi vì ngăn chặn mấy cái lỗ thủng nguyên nhân, vì lẽ đó tại gặp lúc công kích, địa phương còn lại hắc vụ còn chưa kịp ngăn cản, năng lượng tiễn ngay tại thi khôi trên thân liền lưu lại mấy cái đen xì động, đúng là đem thân thể xuyên tấu mà qua. Sự thật hoàn toàn xác minh nàng phỏng đoán, cái đồ chơi này chỗ dựa lớn nhất đến từ trên thân thể lỗ thủng, hoặc là nói từ trong lỗ thủng tràn ra hắc vụ. Tố Tân lúc này lòng tin tăng nhiều. Ngao, bị công kích thi khôi tốc độ thoáng chậm chạp một chút, theo bản năng liền muốn đi chụp ngăn chặn ở lỗ thủng băng cầu. Mà Tố Tân lại là không chút do dự, lại ngưng tụ một thanh băng cầu bãi ra, quả quyết đem còn lại lỗ thủng cũng toàn bộ chắn. Sau đó tay lên đao rơi, đem to lớn gỡ tăng khối. Toàn bộ quá trình gọn gàng, đúng là liền một tờ linh phủ đều không có lãng phí. Tố Tân chân chu từ thi khôi trong đầu móc ra một viên thi đan, ai ra, trừng trứng gà lớn, tựa như màu đỏ thủy tinh đồng dạng, tinh khiết, ẩn chứa vô tận năng lượng. Nàng phỏng đoán, cái này thi đan chí ít cũng là ngũ lục cấp, thậm chí đi lên. Đem thi đan ném vào linh nghiễn không gian, mà trên đất thi khôi bởi vì mất đi thi đan, cùng trước đó gặp phải cương thi đồng dạng, thể xác đang bay nhanh hư, cuối cùng phong hóa, biến thành một dê bụi đất. Tại cái này, dê bụi đất phía sau đã từng là một đầu hoạt bát sinh mệnh, có lẽ liền như là nàng đồng dạng, vẫn là một dị năng giả, nhưng là cuối cùng lại biến thành cái dạng này. Tố Tân tâm dần dần trở nên càng thêm kiên định cùng lãnh nghị, muốn mình không cần biến thành thi khôi, không cần biến thành một dê bụi đất bừa bãi vô danh từ trên thế giới này biến mất, chỉ có bắt lấy lần lượt cơ duyên cố gắng tăng lên tu vi của mình, thực lực mới là để cho mình đi ra cái này chật hẹp thời không, đi hướng rộng lớn hơn thế giới duy nhất điều kiện. Cái này bị bỏ hoang không gian dưới đất còn có mấy cái thi khôi, Tố Tân có hai lần chiến đấu kinh nghiệm, hiện tại ứng đối càng thêm thuận buồm xuôi gió. Đem những này giải quyết hết về sau, cũng nói chung biết rõ cái này thế giới ngầm là dùng làm gì. Luyện thạch. Lấy nơi này được trời ưu ái địa lý điều kiện, thông qua bí pháp liền có thể luyện thành đao thương bất nhập thi khôi. Bất quá Tố Tân lần này vừa vận dụng hồng mông chi khí tế luyện pháp bảo, cho nên nàng mới có thể phá vỡ phòng ngự. Cuối cùng những cái kia chế tạo ra những này kẻ đầu têu đại khái cũng là bởi vì có một bộ phận thi khôi không bị khống chế, mới có thể từ bỏ nơi này. Thế nhưng là, nơi này thần bí sớm tại hơn 10 năm trước liền tồn tại, trước đó mất tích những người kia rất có thể đều biến thành thi khôi bên trong một thành viên. Thế nhưng là mình bây giờ trừ vây trong thôn giải quyết hết một con, không gian dưới đất giải quyết 5 con, trung quy qua 16 con, còn lại thi khôi đâu? Vì lẽ đó, bọn hắn từ bỏ nơi này khẳng định còn có khác nguyên nhân. Tố Tân một bên suy tư, một bên tìm kiếm đường ra. Đã bọn hắn có thể từ nơi này chạy đi, mình cũng có thể. Giống giống, Tố Tân mắt sáng như bước, nhìn về phía bên trái đằng trước trong bóng tối, ẩn ẩn có năng lượng quen thuộc ba động. Trong tay băng cầu cơ hồ là không chút do dự bãi ra. Sức mạnh tinh thần vô hình khống chế dùng mình linh lực ngưng tụ linh lực băng cầu, tinh chuẩn đánh vào kia từng cái năng lượng tiêu tán nguyên. Ngay sau đó, mấy viên năng lượng tiễn cũng đánh đi ra. A, Tố Tân hơi có chút ngoài ý muốn, vì cái gì cái này thì khôi không hề động. Thật giống như cô y đứng ở nơi đó bị đánh đồng dạng. Giống giống, không hiểu, Tố Tân từ đối phương kiềm chế tiếng gầm bên trong cảm giác được đối phương có vẻ như rất thống khổ bộ dáng. Tố Tân cũng không biết mình vì cái gì có cảm giác như vậy, nhưng về sau sự thật chứng minh, tại chính thức có tình cảm sinh vật cùng không có tình cảm đồ vật ở giữa là có bản chất khác biệt. Tố Tân hoàn toàn là theo bản năng, chụp xuống còn lại năng lượng tiễn. Dù sao hiện tại nàng đã phong bế đối phương kiếm môn, cho dù đối phương bạo động, mình cũng là không sợ. Gãy sáng hai cây que mình quang vung ra phía trước. Tại nàng 20 mét có hơn, đứng một cái thân thể làn da trắng cơ hồ trong suốt thi khôi. Chỉ một cái liếc mắt, Tố Tân đã cảm thấy cái này chỉ sợ là nàng gặp được đẳng cấp cao nhất. Thế nhưng là nó vì sao lại cam nguyện đứng tại chỗ bị động bị đánh, lại không hoàn thủ? Chẳng lẽ là muốn lợi dụng lòng hiếu kỳ của nàng đồng tình tâm, chờ mình tới gần, tái xuất bất ngờ xử lý mình? Thế nhưng là nó làm sao lại như vậy xác định mình nhất định sẽ hiếu kỳ đồng tình tâm đâu? Cái kia thi khôi thấy Tố Tân không có động thủ, trong cổ họng lần nữa phát ra hô hô thanh âm, có vẻ như rất tức giận rất nóng lòng bộ dáng. Tố Tân xuyên thấu qua que huỳnh quang ánh sáng, mơ hồ nhìn thấy trước mặt nó trên mặt đất viết mấy chữ, giết ta. Là dùng sắc nhọn móng vuốt khắc đi ra. Vậy mà lại viết chữ, còn có cảm xúc, xem ra cái này đích xác là một con có linh trí thì thôi. Tố Tân mắt trái lần nữa đem đối phương từ đầu dò xét đến chân, phát hiện một đoàn mơ hồ hồn phách bị hoàn toàn giam cầm tại này tấm trong thân thể, cùng nàng trước kia đụng phải hồn phách chỉ là phiêu phù ở trên thân thể không giống, mà là hoàn toàn cùng thân thể hòa làm một thể. Thi Khôi thấy Tố Tân không có bước kế tiếp hành động, kích động tự chủ bình ngực, lại chỉ trên đất chữ. Tố Tân đột nhiên cảm thấy thật khó xử đâu, nàng còn là lần đầu tiên gặp được cầu người khác giết chết mình, mặc dù đối phương là một con thi khôi, nhưng là tại bộ kia trong thân thể lại là một cái có linh trí linh hồn. Nàng không khỏi thở dài, đột nhiên phát hiện mình có chút không xuống tay được, xem ra chính mình tâm linh vẫn là rất mềm mại nhân từ nha. Tố Tân hỏi, ngươi nghe hiểu ta? Vậy ta hỏi ngươi, ngươi tại sao phải muốn chết? Vì sao lại ở đây, còn lại thi khôi cùng người đâu? Thi Khôi thấy Tố Tân không động thủ, mà mình lại không thể giết chết mình, cấp xoay quanh. Gần cao 2 mét khôi ngô thân thể, làn da trắng đoan giống một cái bánh nhuận người thủy tinh đồng dạng, vậy mà làm ra một bộ bi thương dáng vẻ tuyệt vọng, thật đúng là có chút buồn cười. Bất quá cuối cùng nó hay là dùng như là móng đuốt thép đồng dạng ngón tay trên mặt đất viết mấy chữ, bọn hắn lấy đi thánh thạch, phóng thích ác ma, cầm tù nàng, chúng ta. Tiểu Thao tại thức hải bên trong cho Tố Tân náo bổ, nó nói thánh thạch hẳn là mở ra cái này giới vực mấu chốt, ngươi hỏi mau hỏi nó, cái kia thánh thạch đặt ở địa phương nào? Tố Tân hỏi, nàng là ai? Ở đâu? Tố Tân mới sẽ không mới mở miệng liền trực tiếp hỏi thánh thạch đâu, cái này Thi Khôi xem xét trong linh hồn lớn nhất cừu hận chính là những cái kia lấy đi thánh thạch người, ngược lại tại lúc này tận lực nâng lên nàng. Tố Tân lại cảm thấy cái này nàng mới thật sự là mở ra đối phương nói chuyện dục vọng chìa khóa đâu. Chương 548, Lâm Thời Đồng Minh quả nhiên đem Tố Tân nâng lên nàng lúc, Thi Khôi trở nên rất là kích động, thần sắc bi thương mà thống khổ. Nó trên mặt đất biết, giết ta, ta liền có thể đi tìm nàng ách, nguyên lai là dạng này a, bất quá, chẳng lẽ hắn không biết hồn phách cùng thân thể hoàn toàn dung hợp về sau, đem thân thể biến mất, hồn phách cũng sẽ hỗn loạn đồng thời tàn khuyết không đầy đủ sao? Tố Tân đem mình ý nghĩ nói ra, Thi Khôi lập tức trở nên 10 phần táo động, ngao ngao kêu, rũa ra sắc nhọn móng đuốt đi cào vết đá, đá vụn đổ rào rào rơi xuống. Không nghĩ tới cái này đúng là một con si tình Thi Khôi, may mắn mình vừa rồi đâm trúng đối phương uy hiếp, mới có nói tiếp thời cơ. Tố Tân trong lòng dâng lên một kế, lần nữa nói ra, bất quá, ngươi muốn gặp lại nàng cũng không phải là không có khả năng. Nàng cố ý kéo dài thanh âm, treo đối phương cầu vị. Thi Khôi cử động điên cuồng rốt cục dừng lại, trừng mắt hai con nhãn cầu màu trắng con mắt nhìn qua nàng, hô hô Tố Tân, ngươi nói cho ta nàng hiện tại ở đâu đây? Ta có lẽ có thể dẫn ngươi đi. Thi Khôi trong mắt ánh sáng nhạt xuống dưới. Tố Tân, ngươi bây giờ đã là cùng đồ mặt lộ, không có lựa chọn, vì cái gì không tuyển chọn cược một cái a đâu? Thành công, các ngươi liền có thể song túc song phi thu hoạch được viên mãn, cho dù là thất bại. Tố Tân cố ý ngừng lại, kém nhất cũng chính là ngươi bây giờ mong mà không được kết cục, đối ngươi mà nói hoàn toàn không có cái gì tổn thất. Thi Khôi cúi đầu, giống như là đang suy nghĩ, cuối cùng ngẩng đầu hướng Tố Tân hô hô hai tiếng. Một người một thi xem như đạt thành hiệp nghị. Tốt, chuyện còn lại liền đơn giản nhiều. Tố Tân hiện tại đang lo tìm không thấy cái này không gian dưới đất cửa ra vào, nhưng là Thi Khôi biết rõ a hơn nữa nó mới vừa nói nàng cùng Thánh Thạch Cát Ma, nói không chừng cùng mặt trên thứ Nhi Lâm bên trong quỷ dị có lớn lao quan hệ. Cùng nó mình đốt đốt tư thế muốn hỏi, còn không bằng nước chảy thành sông. Xuyên qua mấy cái giống như là thí nghiệm không gian, bất quá bên trong đều bị đánh nện không còn, biến thành phế tích, xem xét chính là bọn chúng loại này cường đại vũ khí chiến tranh lưu lại kiệt tác. Thi Khôi đi ở phía trước, gắng gượng từ những này phế tích bên trong thanh lý ra một cái thông đạo đến, ngược lại miễn đi Tố Tân tiến vào chui ra giày vò. Thi Khôi chỉ về đằng trước một mặt như là giống như tấm gương kết giới, chỉ thấy thủy quang ánh ánh, quang ảnh lưu chuyển. Tiểu Thao thanh âm truyền đến, vậy mà là một cái cao cấp kết giới, bất quá cái này không làm khó được ta, lên đi, Tố Tố. Thi Khôi đứng tại Tố Tân đằng sau, nhìn về phía nước này gợn sóng kết giới mặt lộ vẻ sợ hãi. Cái đồ chơi này không chỉ có thể giống cường toan đồng dạng tiêu thân thể, thậm chí liền hồn phách đều không thể tích trữ, mà chính nó muốn tự sát đều không được, bởi vì mỗi lần tự sát trong thân thể lỗ thủng liền sẽ tự động tiêu tán ra hắc vụ tiến hành phòng ngự. Nó cũng thử qua dùng đồ vật đem trên người những cái kia hang hốc ngăn chặn, thế nhưng là mỗi khi mình xuống tay với mình lúc, hoàn toàn là cơ bắp phản xạ bản năng, liền sẽ đem những cái kia ngăn chặn đồ vật xung ra. Vì lẽ đó, khi thấy một người đem còn lại Thi Khôi chém giết lúc, nó cảm thấy mình cơ hội đến, nhưng không ngờ đối phương lại dằm ba câu để nó một lần nữa dấy lên hy vọng. Lúc này, Thi Khôi nhìn xem cái này thân hình tinh xảo linh lung nữ tử, trong lòng không khỏi hiện lên một tia lo lắng. Dù sao nó có hoàn chỉnh linh hồn cùng tình cảm, đối phương tại phát hiện mình không có lúc công kích, cũng không có chủ động đánh giết nó, có thể thấy được cùng những cái kia chỉ nhìn bề ngoài liền không quan tâm loạn giết một mạch người lại có chút khác biệt. Và lại, đối phương cho nó ưng thuận hứa hẹn, chỉ cần có thể lần nữa nhìn thấy nàng, đem nàng từ cái kia chỗ vạn kiếp bất phục cứu ra. Vì lẽ đó, nó nội tâm là không hy vọng Tố Tân xảy ra chuyện. Tại Tố Tân không chút do dự đi hướng gợn sóng nước kết giới lúc, trong cổ họng nó nhịn không được phát ra hô hô thanh âm. Tố Tân tâm tư sao mà thông thấu, quay đầu lại hướng nó cười cười, yên tâm, không có chuyện gì. Tiểu Thao tại linh nghiễn bên trong cảm ứng được động tĩnh bên ngoài, thấy Tố Tân vài phút liền để một cái cường đại Thi Khôi trở nên như thế thuần theo, xẹp xẹp miệng, lầu bầu, thật sự là dối trá vô cùng, rõ ràng chính là muốn lợi dụng người khác từ nơi này ra ngoài, còn trang một bộ hoàn toàn là vì người khác tốt bộ dáng. Tố Tân lại lơ đễnh, nàng cảm ứng được Tiểu Thao truyền lại tới nồng đậm ghen tuông, nhẹ nhàng cười, về một cái ý niệm, không phải lợi dụng, mà là hợp tác. Tố Tân tại gợn sóng nước kết giới trước nhảy tới nhảy lui, chơi đùa nửa ngày, cuối cùng gợn sóng nước giống như là đột nhiên ngưng kết xuống tới đồng dạng. Tố Tân vội vàng kêu lên, nhanh, chính là lúc này, cùng lúc đó trở tay tới nắm lấy Thi Khôi cổ tay hướng kết giới xông lên đi vào. Thi Khôi chỉ thoáng dãy rủa một cái, liền vẫn từ đối phương mang theo nó tiến vào kết giới. Cái cuối cùng suy nghĩ lại là, kém nhất chính là thân tử hồn tiêu. Hơn nữa đối phương còn bồi mình cùng một chỗ, cũng không tính oan. Nhưng không ngờ tại ngắn ngủi hít thở không thông kiềm chế về sau, nó lần nữa cảm ứng được thân thể trùng hoạch tự do. Mở mắt ra, thình lình xuyên qua kết giới. Tố Tân phát hiện trước mắt mười bước xa chính là một cái vực thẳm, cao cao mái vòm, nhìn không thấy mặt trời, xem ra như cũ dưới đất. A Thi Khôi lộ ra hết sức kích động, hướng Tố Tân hô hố hai tiếng liền muốn hướng cái kia trong vực sâu nhảy. Tố Tân vội vàng ngăn lại nó, nàng liền tại bên trong. Thi Khôi gật gật đầu, liền muốn tránh thoát Tố Tân tay. Tố Tân lại hỏi, ngươi xác định chính ngươi có thể đem nàng cứu ra? Thi Khôi thân thể bỗng nhiên một trận, lại kích động hướng Tố Tân khoa tay. Tố Tân kỳ thật lúc trước học qua một chút ngôn ngữ tay, thế nhưng là đối phương lung tung khoa tay, nàng hoàn toàn xem không hiểu nghĩa biểu đạt ý gì. Nói ra, ta không biết ngươi có ý tứ gì, ngươi vẫn là biết chữ đi. Tiếp lấy lại bổ sung một câu, cái này trong vực sâu có cái gì? Thông hướng nào? Nàng vì sao lại bị vây ở bên trong? Thánh thạch cũng ở bên trong à? Thi Khôi thoáng dừng một cái, liền trên mặt đất cực nhanh viết, ác ma phong ấn, thánh thạch hiến tế. Tố Tân lúc này có chút do dự, cái này vực thẳm thông hướng ác ma phong ấn, có lẽ chính là phóng xuất ra thứ nhi lâm bên trong đồ vật đầu mượn, vì lẽ đó, bên trong tất nhiên hung hiểm bất phận. Trọng yếu nhất chính là nàng rất lo lắng bên ngoài ba đồng bọn, mình vây ở chỗ này lâu như vậy, sợ bọn họ cùng theo vào. Mình lúc tiến vào không có cho bọn hắn lưu lại thanh tâm phủ phòng ngự phủ, mặc dù những này tại nàng vừa tiến vào thứ nhi lâm thời điểm liền một nháy mắt hao phí mất, nhưng là cũng giúp mình ngăn cản cái kia một cái công kích cường đại nhất, sau đó mới là kích hoạt linh nghiễn, dùng hồng mông chi khí che chở mình, bị chuyển tống đến vây trong thôn. Vì lẽ đó, nếu như không có phòng ngự loại phủ, rất dễ dàng trúng chiêu, cho dù có thể giống Nghê Chân cùng Tốn Phong như thế lui ra ngoài, trên thân cũng sẽ lưu lại ấn ký, sinh mệnh nguyên lực cùng hồn phách đều sẽ bị một chút xíu từng bước xâm chiếm đi. Bất quá bây giờ nghĩ những thứ này cũng vô dụng, cái này dưới đất không gian giăng khắp nơi, hoàn toàn tìm không thấy đường ra. Thôi, như là đã đi đến một bước này, không vào hang cọp làm sao bắt được con liều. Tố Tân lật tay từ không gian xuất ra một bó lớn dây thừng, đem một đầu cố định tại trong khe đá, dự định từ vực thẳm biên giới đem mình nhanh hạ xuống đi. Chương 549, một khí hốt luân. Thi Khôi thấy Tố Tân động tác, trong lòng thật là nàng sốt ruột, giống nàng cái này ốc xin đồng dạng độ, một khi nào mới có thể xuống đến vực thẳm? A, trên thực tế Tố Tân làm đã rất nhanh, cho dù đối với những cái kia bộ đội đặc chủng mà nói cũng không tính chậm. Chỉ bất quá tương đối đối tượng không giống, hơn nữa Thi Khôi hiện tại rốt cục có thể từ bên trong đó đi ra, vội vã đi cứu người, lòng nóng như lửa đốt, chỗ nào còn chờ cùng. Xem ở nàng vừa rồi tự mình phá vỡ cái kia gợn sóng nước kết giới thủ đoạn phân thượng, biết rõ nàng đi có tác dụng lớn, thế là đại thủ chụp tới, mang theo Tố Tân ba lô, tựa như cầm lên một con gà con đồng dạng, thả người nhảy lên, nhảy vào trong vực sâu. À, dù là Tố Tân gặp qua sóng to gió lớn, thế nhưng là bất thình lình mất trọng lượng, còn có cái kia bay tiếp cận hắc ám kiềm chế, như cũng để nàng nhịn không được thét lên lên tiếng. Bất quá nàng rất nhanh liền khống chế lại tâm tình của mình. Gọi, gọi có lẽ có thể tiết hạ cảm xúc, nhưng là có vẻ dùng nha. Nàng hiện tại hẳn là may mắn tự mình có ba lô chất lượng tốt, chịu đựng lấy nàng hơn 100 cân phân lượng. Cũng may mà hiện tại tổ trinh thám tài đại khí thô, tất cả mọi thứ đều là mua tốt nhất bền chắc nhất, cho nên nàng giờ phút này chỉ cần ở trên người độ một tầng linh lực, ôm chặt hai tay, miễn cho ba lô mang trở xuống là được. Thi Khôi quả thật cường đại, thân hình mười phần linh hoạt nhanh nhẹn, bay vọt cực hạn lúc, ngẫu nhiên tại vực thẳm trên vách đạp một cái giảm sóc hạ xuống xung lực. Hạ xuống đại khái mấy phút, loại kia mất trọng lượng cảm giác rốt cục biến mất, lòng bàn chân chuyển đến an tâm xúc cảm. Xuất hiện bọn hắn đã đến vực thẳm đáy. Tê, hơi chút lấy lại tinh thần, Tố Tân liền cảm giác một luồng thực cốt hàn ý từ lòng bàn chân chui lên đến, dọc theo bắp chân khắp và thân thể. Thật mạnh khí âm hàn. Tố Tân cảm giác mình linh lực vận chuyển đều có chút ngưng trệ, thế là lại vội vàng lại đi trên thân đập mấy tờ phòng ngự phủ, cũng thêm lớn linh lực chuyển vận, loại cảm giác này mới thoáng lẩm dịu. Tiểu Thao nói ra, đây là một loại khác cực hạn thuộc tính năng lượng, ngươi bây giờ vẫn chỉ là phàm nhân thân thể, cũng không hiểu đến vận khí chi đạo, cho nên mới sẽ dạng này. Tố Tân vô ý thức truy hỏi, ta muốn như thế nào mới có thể tu luyện dưỡng khí? Tiểu Thao, ngươi là lấy quỷ nhãn nhập đạo, chỉ đại biểu ngươi có thể thấy được con đường, nhưng là muốn chân chính tiến vào con đường, còn cần chúc luyện căn cơ mới được, nếu không cho dù có luyện khí chi pháp cũng là uổng công. Tố Tân nghĩ đến cái gì, ý của ngươi là phải chờ ta hiện tại 9 tầng tu vi đại viên mãn mới tính chúc căn cơ. Có thể nói như vậy. Nói cách khác nàng hiện tại xem như lấy phạm nhân thân thể tiến vào cái này cực âm chi địa. Một đầu tựa như là mặt đất mình băng liệt mở khe hở, từ vực thẳm dưới đáy một mực hướng về phía trước kéo dài. Xem ra đây hết thảy đều là bởi vì có thiên tượng mới có thể xuất hiện người làm. Khe hở biên giới là sắc bén góc cạnh, vừa mắt tất cả đều là đen kịt một màu cứng rắn nham thạch, nàng ném mấy cây que mình quang, xuất hiện tia sáng chiếu sáng phạm vi bất quá 2 mét, những này màu đen thạch đầu tựa như là có thể đem tia sáng cũng hấp thu đồng dạng. Xem ra chỉ có thể dùng thần trí của mình cùng mắt trái đến phân rõ. Tố Tân dọc theo khe hở biên giới cẩn thận hướng mặt trước một chút xíu tìm kiếm, không trách nàng như thế cẩn thận từng ly từng tí, địa bên chỗ sâu khe hở quả thực hung hiểm vô cùng, một không cẩn thận rơi vào chân nước trong cái khe, tất nhiên bạn tiếp bất phục. Thi Khôi lại là chạy như bay, như giẫm trên đất bằng, siêu một tiếng liền bay vút qua. Nó chạy ra thật xa, mới hiện thân bên cạnh có vẻ như thiếu một người, nhìn lại, thấy Tố Tân còn giống một con kiến đồng dạng ở nơi đó bò a bò. Tố Tân cũng muốn bay à, thế nhưng là trên người nàng cho dù đập khinh thân phủ, cũng vô pháp tại như thế bóng loáng mà chật hẹp địa phương chạy nhảy à, vậy đơn giản chính là đang chơi mệnh nha. Thi Khôi tâm tình cấp bách rất, chính nó là không cách nào tiếp cận cái kia đồ vật, cho nên vẫn là nhất định phải dựa vào có huyết nhục chi khu người mới được. Thế là lại không thể không quay trở lại đến, lần nữa cầm lên Tố Tân ba lô, một đường bay lượn. Tố Tân lần nữa cảm nhận được nhanh như chớp cảm giác, cũng may lần này đã có kinh nghiệm, thật không có thét lên đi ra, chỉ là ôm thật chặt hai tay, đem linh lực vận chuyển toàn thân, ngăn cản phá ở trên mặt đau nhức hàn phong. Thi Khôi cho dù mang theo một người tại dốc đứng sắc bén khe hở trên vách chạy bội, độ cũng là cực nhanh, một khắc đồng hồ về sau, khe hở dần dần thay đổi hẹp, cuối cùng xuất hiện một cái to lớn hình tròn không gian, tựa như trên mặt đất sắc hình thành chỉ là có người ở đây thổi một cái to lớn bọt khí đồng đạo. Từ trung ương mái vòm thượng treo kế tiếp to lớn quả cầu đá, vốn là màu đen quả cầu đá, lại ẩn ẩn lộ ra ánh sáng, tựa như là từ đó tâm tràn ra tới quang mang xuyên thấu thạch tầng đồng đạo. Ánh sáng lúc tối, tựa như là tại hô hấp. Tố Tân trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, hẳn là đây chính là địa tâm trái tim. Bất quá rất nhanh, Thi Khôi giải thích đã tiểu thao cho nàng não bổ để nàng bỏ ý niệm này đi. Cái này đích xác là một cái trái tim, nhưng không phải địa tâm. Lấy hậu đức tái vật, như thế nào lại thôn vệ sinh linh chế tạo ra từ vực? Vì lẽ đó đây chính là Thi Khôi trong miệng nói cái kia được phóng thích đi ra ác ma trái tim, hoặc là nói là bản thể của nó. Khí tức của nó bị ngăn cách tới mặt đất, hình thành luyện nền đá tấm chắn thiên nhiên. Cái kia vây thôn chính là một cái trận biểu tượng, đã đem khí tức ngăn cách bên ngoài, đồng thời lại có thể hấp thu khả năng đo tác dụng tại bị luyện chế trên thi thể. Nếu như Tố Tân lúc ấy tùy tiện xông ra đi, tất nhiên sẽ lần nữa lọt vào bên trong đồ vật công kích. Bản thể của nó thì bị giam cầm ở sâu dưới lòng đất. Như thế, đã để nó không thể đi ra làm loạn, đồng thời lại có thể hấp thu khả năng đo, lợi dụng nó đem nơi này bí mật vĩnh viễn giữ vững. Nhưng lại như muốn phong ấn còn cần đặc địa điều kiện, linh hồn. Tiểu thao thanh âm tại thức hải bên trong sâu kín băng lên, linh hồn của con người thật là phi thường huyền diệu đồ vật a, có thể đơn giản giống một sợi khói xanh, thế nhưng là đem tràn ngập tình cảm cùng tín ngưỡng thời điểm, lại là trên đời này huyền ảo nhất cùng tồn tại cường đại nhất. Có thể chịu đựng tàn khốc nhất ma luyện cũng sẽ không tiêu tán. Tố Tân rất ít nhìn thấy Tiểu Thao như thế cảm tính một mặt, ngược lại lại hỏi, trong này phong ấn đến tột cùng là cái gì? Tiểu Thao thật vất vả thâm trầm một lần, Tố Tân lại là trực kích trọng điểm, thần sắc lại có chút cô đơn, nói thật, cái này, ta cũng không phải rất rõ ràng. Chỉ có thể xác định hẳn là từ hồng mông chi khí bên trong sinh ra, hốt luân một đoạn, nó chính là khí, khí chính là nó, chỉ có bản năng thôn phệ thừa số, tạm thời gọi là hốt luân đi. Hồng mông một mạch, khí sinh càn khôn, lại có vạn vật. Có thể thấy được thứ này lai lịch không nhỏ a hốt luân. Chỉ là bởi vì một đoàn không biết như thế nào bảo tồn lại hồng mông chi khí liền có như thế thần thông, xem ra tại thiên địa sinh ra bắt đầu tạo hóa lực lượng, coi như cuối cùng người tưởng tượng lực lượng cũng khó có thể thấy được một hai. Nhưng là đã cái này hốt luân đồ chơi đối với nhân loại thậm chí toàn bộ sinh linh chỉ có thôn vẻ ác ý, Tố Tân trong lòng cũng là sát ý bốc lên. Hỏi lần nữa, như thế nào mới có thể xử lý nó? Lúc này mới mấu chốt. Xử lý nó? Ngươi có biết hay không nó có thể làm thành bao nhiêu sự tình? Những người này hao phí lực lượng lớn như vậy, cũng bất quá là lợi dụng tiềm lực bằng nhất. Tiểu Thao cho là mình đã hoàn toàn sở chuẩn Tố Tân tính tình, thế nhưng là nhưng vẫn bị đối phương không chút do dự liền muốn diệt trừ cái này bà bối, có chút không thể tin. Thiên tài một giây ghi nhớ địa chỉ trang web, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet, chương 550, chuyện này không có thương lượng từ nơi này bố cục cũng có thể thấy được, lúc trước những người kia là lợi dụng thứ này lực lượng, có thể nói hao phí không nhỏ. Có thể nói, chỉ cần trưởng không cái đồ chơi này, vị diện này còn có cái gì có thể làm có nàng. Trưởng không cái này một mạch hốt luân, vị diện này tất cả tài nguyên còn không phải nàng muốn làm sao thu hết liền làm sao thu hết. Mặc dù cần có chút, nhưng là đem những cái kia phân tán tài nguyên toàn bộ rơi xuống trên người một người, giúp đỡ xông phá vị diện này, nghĩ đến vẫn là đủ. Thế nhưng là Tiểu Thao thấy Tố Tố đúng là một chút cũng không có phương diện này ý tứ, thậm chí liền nghĩ đều không có hướng phương diện kia suy nghĩ, mở miệng liền kêu đánh kêu giết. Tiểu Thao cảm thấy mình làm một hợp cách đồng bạn, có nghĩa vụ nhắc nhở một chút cái này dù một đầu. Những người này chỉ là thoáng lợi dụng gia hỏa này phun ra nuốt vào khí tức, liền để toàn bộ khu vực trở thành sinh mệnh cấm khu. Hơn nữa ngươi cũng nhìn thấy, những cái kia Thi Khôi chỉ là hấp thu những cái kia khí tức bên trong nhỏ bé năng lượng, liền có thể đao thương bất nhập, ngươi cũng có thể. Tố Tân chỗ nào nghe không ra Tiểu Thao ngụ ý, nó là muốn nói nó có biện pháp từ cái đồ chơi này trên thân nghiền ép càng đa dụng hơn đồ. Nhưng là nàng có nguyên tắc của mình, đối với việc này không có thương lượng. Tố Tân quả quyết đánh gãy Tiểu Thao, ngươi không cần lại quên. Đối với ta mà nói, cái này hốt luân đản sinh tại hồng mông chi khí, trải qua không biết bao nhiêu tuế nguyệt tẩy lễ, là rất lợi hại rất thần bí. Nhưng là ta không có khả năng cho mình lưu một cái bom hẹn giờ ở bên người. Mỗi cái sinh mệnh cũng không dễ dàng, nó sinh ra cùng tồn tại rất không tầm thường, tính mạng của ta cũng rất quý giá. Ta không có khả năng cảm thấy nó là bởi vì hồng mông mà tồn tại liền cao cấp chút, liền sẽ ba ba để cho mình trở thành thức ăn của nó. Nếu như lúc ấy ta không có mang theo hồng mông chi khí pháp bảo, ta chỉ sợ đã bị thứ nhi lâm bên trong đồ vật thôn vệ, hiện tại ta đã đi đến một bước này, lại há có bỏ qua đạo lý của nó. Ngươi liền trực tiếp nói cho ta như thế nào mới có thể chơi chết nó là được. Nếu là không có cách nào liền thiếu đi nói nhảm nhiều như vậy. Tiểu Thao rất ít nhìn thấy Tố Tân cứng rắn như thế một mặt. Cũng không phải, kỳ thật nó vẫn luôn biết rõ Tố Tân thực chất bên trong cương nghị, chỉ là tại nhiều khi biểu hiện rất nhu hòa, để người cảm thấy nàng là một cái rất dễ thương lượng người. Hoàn toàn chính xác, Tố Tân tại không liên quan tới nguyên tắc cùng cuối cùng quyết định tình huống dưới, cũng sẽ không biểu hiện mạnh cỡ nào cứng rắn, thậm chí là rất thích nghe ý kiến của người khác. Ngay tại Tố Tân cùng Tiểu Thao đang thảo luận như thế nào mới có thể giải quyết cái này to lớn trái tim lúc, một bên Thi Khôi đúng là trực tiếp bổ nhào vào khối này trên tảng đá, trong cổ họng phát ra hô hô thanh âm, lộ ra phi thường nội vàng. Tố Tân thầm nghĩ, hẳn là thi khôi trong miệng nàng ngay tại khối này trong viên đá. Nhìn cái này thạch đầu chừng 5-6 mét đường kính, hiện lên thỏa cầu hình, treo ngược cho đỉnh động, bên trong giấu một người ngược lại là dư giả. Thế nhưng là cái này thạch đầu liền thành một khối, phía trên không có chút nào khe hở, đến tột cùng là như thế nào đem người nhét vào. Tố Tân vây quanh thạch đầu đi dạo quan sát, đột nhiên thi khôi hô hô âm thanh biến thành ngao ô kêu thảm. Nàng đội vàng quay tới xem xét, chỉ thấy thi khôi nhào trên thạch đầu làn da tựa như sắp gặp được nóng hổi thiết cầu đồng dạng, lại bị chậm rãi hòa tan mất. Toàn bộ chính diện làn da cơ bắp tựa như sắp ong đồng dạng hòa tan, sau đó từng khối từ trên thân rớt xuống đất, lộ ra bên trong bạch cốt âm u. Cái này dù sao cũng là một cái có được linh hồn cùng tình cảm thi khôi, vì lẽ đó so sánh những cái kia không có linh trí khôi lỗi mà nói, nó là có cảm giác đau. Tố Tân không cách nào tưởng tượng một người thân thể bị chậm rãi hòa tan thống khổ, nhưng nhìn đến thi khôi bộ dáng bây giờ cũng biết cái này chỉ sợ cùng địa ngục cũng kém không nhiều đi. Trên người nó trong lỗ thủng hắc vụ vốn là bắt nguồn từ cái này đổ vật phun ra nuốt vào khí tức, vì lẽ đó lúc này thi khôi bản thân chữa trị năng lực hoàn toàn vô dụng. A, Tố Tân phát hiện thi khôi xương cốt vậy mà cùng lúc trước nhìn thấy phổ thông thi khôi không giống, có loại trong suốt như ngọc cảm nhận, trong lòng kinh dị. Ngao, Tố Tân đi chạy suy nghĩ bị thi khôi tiếng kêu thảm thiết kéo về, biết mình vậy mà tại đối phương thống khổ như vậy thời điểm, còn đi suy nghĩ xương cốt chất liệu vấn đề, quả thực có chút không tử tế nha. Thế nhưng là nàng đối mặt quỷ dị như vậy chẳng cảnh cũng là lực bất tòng tâm a, bất quá đã thi khôi là nhào vào cái này trên tảng đá mới bị hóa tan đi, nghĩ đến là cái này thạch đầu gây họa, đạo lý đơn giản như vậy nó khẳng định cũng là biết được. Đã biết được cái này thạch đầu đối với nó có cực mạnh tác dụng khắc chế, còn muốn lên trên nào, nàng cũng không có cách nào. Thi khôi hướng Tố Tân đội vàng hô hố, cơ hồ biến thành bạch cốt hai tay lung tung cơ, muốn biểu đạt ý gì. Thế nhưng là Tố Tân căn bản liền nghe không hiểu cũng nhìn không rõ nó muốn biểu đạt cái gì, chỉ có thể từ đối phương vẻ mặt và trong giọng nói biết do nó mười phần lo lắng. Tố Tân nói ra, người biết chưa đi. Thi khôi nghe được Tố Tân chố mắt một cái lấy lại tinh thần, vội vàng chuyển người đối mặt với đá, đã biến thành bạch cốt khô chảo ngón tay bưng bộ rỗi ra một đoạn sắc bén kim câu, sau đó trực tiếp ở bên cạnh đen xì nham thạch bên trên lối viết thảo. Nó viết một chữ, Tố Tân liền niệm một cái đi ra, cứu nàng. Nàng. Hồn phách. Bị phong ấn bảo. Thanh trong đá. Ta nghe được thanh âm của nàng. Nàng sắp chịu không được. Kỳ thật Tố Tân từ vừa tiến vào cái này địa tâm không gian, liền dùng thần thức cùng mắt trái cẩn thận tìm kiếm dò xét, nhưng là cũng không có phát hiện có hồn phách khí tức tồn tại. Thế nhưng là lúc này thi khôi vậy mà nói nó nghe được nàng thanh âm, Tố Tân cũng không hoài nghi mình không có cảm ứng được, người khác cũng không thể cảm ứng được, nàng nghĩ, khả năng đây chính là tình nhân ở giữa tâm hữu linh tê mới có thể làm đến đi. Thi khôi thật vất vả đem chính mình ý tứ biểu đạt xong, xoay người lại muốn hướng khối cự thạch này trái tim đánh tới, cũng mặc kệ chính mình thân thể đang bị một chút xíu hòa tan, mặt trực tiếp tiếp trên thạch đầu, dùng bọn chúng chỉ thấy mới có thể nghe hiểu được hô hô âm thanh, giống như là cho bên trong linh hồn truyền lại an ủi cùng cổ vũ ý niệm. Tố Tân cũng không ngăn trở, dù sao thân thể của nó muốn như thế nào lại cùng mình có liên quan gì. Nàng hiện tại suy nghĩ chính là dùng phương pháp gì đem cái này lúc sáng lúc tối thạch đầu hủy đi, đồng thời còn không cho bên trong đồ vật chạy đến. Cuối cùng, nàng nghĩ đến linh nghiễn. Có lẽ có thể trực tiếp đem cái đồ chơi này cất vào linh nghiễn không gian. Nghĩ đến đây Tố Tân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem linh nghiễn tế ra tới. May mắn linh nghiễn có mấy lần tiểu nhân tiến giai, bên trong không gian buông xuống khối này thạch đầu vẫn là dư sức có thừa. Tiểu Thao thấy Tố Tân quả thật là mãng phu tính cách, nếu là rơi vào trước kia, đem đao phủ không thể thích hợp hơn. Thế nhưng là chuyện này lại không thể để nàng dạng này làm bừa, thạch đầu trái tim phong ấn một khi bài trừ, phía ngoài hồng mông khí tức liền sẽ trực tiếp co vào, đến lúc đó sinh ra to lớn không ép, cho dù nàng có thể thu đi thạch đầu trái tim, mình cũng sẽ bị không gian áp xúc biến thành một mảnh giấy mà. Tiểu Thao dứt khoát từ linh nghiễn bên trong nhảy ra, đứng ở Tố Tân trên đỉnh đầu, tự mình chỉ điểm. Thạch đầu chính là một cái phong ấn, dùng để giam cầm hốt luân chủ thể, mà thạch đầu đỉnh cùng mái vòm tương liên địa phương chính là nó cùng ngoại giới khí tức tương liên địa phương. Nếu như tùy tiện trừ bỏ toàn bộ thạch đầu, phía trên khí tức liền sẽ trong khoảnh khắc co vào trở về. Chương 551, tâm linh cảm ứng Tố Tân gọn gàng nơi đó hỏi: ngươi liền nói ta hiện tại phải nên làm như thế nào đi. Theo Tố Tân thực lực càng thêm đề cao, gặp phải sự tình càng ngày càng quỷ dị, thậm chí có một ít cũng vượt qua Tiểu Thao nhận biết phạm chủ. Dù sao nó bị vây ở vị diện này à? Sai, hẳn là vây ở vị diện này một cái góc nhỏ bên trong quá lâu. Thế giới không ngừng vận chuyển cùng đang phát triển, lại diễn sinh mới đồ vật đi ra, nó kém chút liền cùng thế giới bên ngoài tách rời cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Khu cụ Tiểu Thao ngừng lại, mình kém chút liền bị đối phương cho hỏi khó, cũng may còn có nhiều năm như vậy tích lũy xuống tới kiến thức. Chỉ là Tố gia hỏa này cũng quá không nể mặt chính mình. Tốt xấu để cho mình khoe khoang một cái đi. Thôi, nó lao tham ăn đại nhân đại lượng, xem ở nàng cũng là cứu người sốt ruột phân thượng, liền không cùng với nàng so đo. Tiểu Thao ở trong lòng vì chính mình giảng hòa con, sau đó nhảy đến Tố Tân trên cánh tay, bắt đầu nhanh chóng nói ra. Người trước bày ra trận pháp, sau đó lại đem cái này phong ấn bung ra, chậm rãi đem đổ vật bên trong dẫn ra. Như thế như vậy, có Tiểu Thao tự mình chỉ đạo, Tố Tân lập tức bắt đầu bố trí trận pháp, hóa thân thành một cái đà la bận rộn. May mắn Tiểu Thao nói những tài liệu kia mình không gian bên trong đều có, đều là trước kia thu thập tích trữ. Tiểu Thao thế nhưng là Tố Tân nhà kho không gian nhân viên quản lý, nó đối hàng tồn rõ ràng, đương nhiên sẽ chọn bên trong có đồ vật nha. Cũng may chỉ là một cái nho nhỏ dẫn đạo trận pháp, cho dù có chút không trọn vẹn, dù tại nơi này cũng có thể miễn cưỡng ứng phó. Tố Tân cảm giác mình hai tay hoàn toàn không đủ dùng, hoàn toàn là theo bản năng, dùng tinh thần lực đến khống chế tài liệu, rơi xuống tương ứng vị trí. Tiểu Thao tại Tố Tân bận rộn về sau, liền lặng lặng đợi ở bên cạnh. Tiểu Diệp Tử từng chút, ân, mặc dù chỉ là quỷ nhãn nhập đạo, chỉ thuộc về trong phạm nhân dị năng, thậm chí tận gốc cơ đều không có đánh xuống, nhưng là phần này nghị lực cùng ngộ tính thật không tệ. Hẳn là mình ánh mắt không tệ. Cuối cùng vẫn là cho mình đeo lên một đỉnh tân bốc. Tố Tân cuối cùng đem bảy trận muốn bố trí thỏa đáng, thân thức đảo qua, xác nhận tất cả mọi thứ cùng vừa rồi tiểu thao nói tố không khác chút nào, sau đó hai con kẹp lên một viên linh thạch, phất tay bắn vào trận tâm. Ngay sau đó, ý niệm khống chế linh nghiễn bay đến dẫn đạo trận phía trên, sinh ra một cái nho nhỏ vòng xoáy lực lượng vừa lúc đem phía dưới trận bao dung đi vào. Mắt trái trong tầm mắt, Tố Tân mơ hồ có thể nhìn thấy trong trận pháp năng lượng vận sóng, giống sữa xúc tu nhẹ nhàng tung bay, cuốn lên cự thạch trái tim. Năng lượng sợi tơ đem phía trên tảng đá phong ấn tựa như cẩn thận thăm dò đồng dạng tách ra một cái lỗ nhỏ. Bên trong chấp tắt đổ vật tựa như tìm tới một cái đột phá khẩu đồng dạng, hướng cái này lỗ nhỏ đánh tới. Bất quá lỗ nhỏ hiện tại quả là quá nhỏ, dù không được nó hoàn toàn thông qua. Cái này dẫn đạo trận pháp chỗ lợi hại ngay tại ở, nếu như chỉ là dùng sức mạnh lực đem thạch đầu phá vỡ như thế một cái lỗ nhỏ. A sai, cho dù chỉ có cây kim lớn như vậy lỗ, bên trong đồ vật cũng sẽ cùng bên ngoài khí tức triệt để liên hệ tới, sau đó liền sẽ bành một tiếng, toàn bộ mà nổ tung. Tố Tân không biết mình hiện tại vì cái gì có thể trông thấy năng lượng ba động, nghĩ đến là mắt trái năng lực lại tăng lên đi, vô luận như thế nào, đây đều là một chuyện tốt. Nếu có người bên ngoài ở đây, liền sẽ phát hiện nàng khỏe mắt trái màng trên có một tia tơ máu. Người bình thường con mắt vằn vện tia máu có thể là ngủ không được ngon giấc, hoặc là dùng sức rủi mắt loại hình, nhưng là đối với tu luyện người mà nói, những này đã rất khó để thân thể có như thế dị thường phản ứng. Tố Tân giờ phút này đối với mình thân thể biến hóa rất nhỏ không phát ra gì, nàng chính hết sức chăm chú khống chế trận cùng linh nghiễn, cùng dùng mắt trái chú ý lỗ nhỏ bên trong động tĩnh. Trong lòng nàng trừ khẩn trương, còn có một tia hiếu kỳ. Bên trong thế nhưng là liền tiểu thao đều không rõ ràng đồ chơi, không biết đến tuột cùng là cái bộ dáng gì đâu. Lúc này, đồ vật bên trong tựa như rốt cuộc biết làm sao đi ra đồng dạng. Một sợi màu xám khói đặc từ lỗ nhỏ bên trong chậm rãi lưu ra, không sai, là lưu. Giống như thuốc lá giống như nước, liên miên mà không dứt. Ngay tại những này màu xám thuốc lá tại thông qua lỗ nhỏ sau lại muốn dần dần tụ thành một đoàn lúc, từ linh nghiễn bên trong truyền đến nhu hòa hấp lực, thế là cái này sợi khói xanh lại thuận cố lực hút này hướng chạy linh nghiễn. Tố Tân không nghĩ tới cái này to lớn thạch đầu trong bọc trang lại là cái trò này, nhìn nhẹ nhàng nhu nhu người vật vô hại dáng vẻ. Ý nghĩ này cũng chỉ là chợt lóe lên, nàng cũng không có quên lúc trước tại Thứ Nhi Lâm tao nộ, còn có cùng cái kia nhân khôi ác đấu. Vì lẽ đó không quản cái này thanh niên lưu bao nhiêu chậm chạp, nàng đều hoàn toàn tập trung tinh thần, không dám mảy may lười biếng. Tố Tân coi là cái kia to lớn thạch trong bọc thuốc lá sẽ lưu trước đường này, không ngờ chỉ mấy hơi thời gian, bên trong liền không lại có bụi yên lưu ra. Mà tại khói xanh cái đuôi tiến vào linh nghiễn ngay mắt, tiểu thao so Tố Tân còn muốn khẩn trương kêu lên, nhanh, chính là lúc này. Theo tiếng nói của nó, Tố Tân đã đem linh nghiễn hấp thu thông đạo đóng kín, sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đưa về thức hải bên trong ôn dưỡng. Linh nghiễn tại trở lại thức hải bên trong trên linh đài, lập tức trở nên sao động bất an, tựa như bên trong có thứ gì tại dùng sức giày vò đồng dạng. Đây chính là tại Tố Tân thức hải không gian, linh hồn nàng lực lượng tỏa chấn, bên trong lực lượng cũng là như thế phách lối, nếu là ở bên ngoài, chỉ sợ sẽ làm cho toàn bộ linh nghiễn khắp nơi bay loạn. Cũng may Tố Tân cũng không phải ăn chay, quả quyết dùng toàn bộ linh nghiễn lực lượng tiến hành trấn áp, sau đó phong tỏa vào tầng dưới chót trung ương không gian bên trong, cùng lúc trước thu thập hồng mông khí tức đặt chung một chỗ. Cái đồ chơi này dù đản sinh tại hồng mông, nhưng cũng chỉ là thoáng sinh ra sinh mệnh bản năng, đem đoàn kia hồng mông ngưng tụ thành liên miên bất tuyệt khói bụi mà thôi. Vì lẽ đó gặp được cái khác cùng thuộc tính hồng mông, chỉ có hai kết quả, đồng hóa cùng bị đồng hóa. Sinh ra đầu tiên là sinh mệnh, sau đó mới có thể từng bước khai phát ra linh trí. Cũng may mắn cái đồ chơi này còn dừng lại tại ban đầu giai đoạn, nếu không, chỉ sợ toàn bộ vị diện đều không đủ nó thôn vệ. Tố Tân lúc này thức hải bên trong ngay tại thiên nhân giao chiến, đem tất cả tinh thần lực cùng ý niệm thu sạch có lại, toàn lực đối phó linh nghiễn bên trong đồ vật. Lần này nàng đem toàn bộ thân gia đều áp ở phía trên, nếu là tại mình bản mệnh pháp bảo bên trong, thức hải của mình không gian, mình tuyệt đối trưởng khống linh hồn lĩnh vực phía dưới, còn bị đối phương lật bản, cái kia nàng cũng triệt để chơi xong. Thân thể thì ngã ngồi tại chỗ, hai mắt nhắm nghiền. Tiểu Thao rơi vào trong lực, lo lắng nhìn qua. Lúc này ai cũng không thể giúp nàng, chỉ có thể chờ đợi. Bất quá bên ngoài, lại nói cự thạch trái tim bên trong đồ vật bị chuyển di sau khi đi, nhưng là ngoại giới khí tức dẫn dắt còn tại, vì lẽ đó lúc đầu bố trí trận cũng không có sổ đổ. Chỉ là đối thi khôi ăn mòn dần ngừng lại. Giờ phút này, đối với thi khôi mà nói, trên người da thịt đã bị ăn mòn không sai biệt lắm, tất cả khung xương đều trần trụi đi ra. Chỉ lưu lại một chút thịt từng tia treo ở phía trên, theo nó đi lại còn hất lên. Con mắt cũng bị hòa tan mất, tại nguyên bản hốc mắt địa phương lưu lại hai viên hạt châu màu trắng. Cho dù là dạng này thi khôi cũng không có chết, bởi vì hồn phách của nó đã hoàn toàn dung nhập vào xương cốt bên trong. Chương 552, Ngụy Giới vực Linh Châu đem thi khôi túi đầu một cái mắt, bỗng nhiên sử sốt, nó phát hiện thân thể của mình đúng là triệt để biến thành một bộ xương khô. Bản năng há mồm nghĩ biểu đạt một chút cảm xúc, liền hô hô âm thanh cũng không có, chỉ còn lại răng va chạm lạc lạc âm thanh. Bởi vì đầu lâu phía dưới là một đoạn xương cổ sống liên tiếp. Bất quá, để nó duy nhất cảm thấy an tâm chính là, yêu yêu hiện tại có vẻ như không có thống khổ như vậy, chỉ là như cũng không cách nào từ bên trong đi ra. Nó bạch cốt chảo có thể tại trên vách đá cào ra một cái hố, lại không thể phá vỡ khối này cự thạch. Quay đầu, liền thấy cái kia một mực không biết tại chơi đùa cái quái gì nhân loại giờ phút này đã lặng lặng ngồi dưới đất. Xem ra có vẻ như rất thống khổ cháy bỏng dáng vẻ. Nó nghĩ, vừa rồi tất nhiên là nàng vì cứu yêu yêu, cho nên mới sẽ biến thành cái dạng này. thế là cũng lẳng lặng đứng tại thạch bao bên cạnh, thỉnh thoảng dùng bạch cốt ngón tay đánh thạch đầu, giống như là đang cùng người ở bên trong truyền lại một loại nào đó tin tức. Không biết qua bao lâu, linh nghiễn bên trong chấn động dần dần yếu xuống dưới. Đoàn kia hồng mông cuối cùng bị linh nghiễn đồng hóa, biến thành một đoàn hoàn chỉnh hồng mông chi khí, lẳng lặng bay quanh tại tầng dưới chót trung ương không gian. Tố Tân đem tinh thần ý thức quy về, mới cảm giác cả người giống như là bị người vắt không nguyên khí đồng dạng, thân thể mỗi cái tế bào đều đang kêu gào, đói, thật đói a. Tiểu Thao thấy Tố rốt cục chiến thắng, kích động thẳng hướng Tố Tân trong ngực chui, sau đó ngươi tuyệt đối không nên dạng này, thật là. Tố Tân lúc này mặc dù mỏi mệt đến cực điểm, nhưng nhìn đến Tiểu Thao như thế ân cần bộ dáng, như cũng giơ lên một cái nhu nhu cười. Đưa tay chùi chùi nó tiểu diệp tử, thanh âm khàn giọng mà nói, ta biết ngươi quan tâm tâm ta thương ta. Tiểu Thao bị đối phương đâm thủng, vểnh lên miệng nhỏ nói, mới không phải đâu, tư chất ngươi kém như vậy, vẫn là cái du một đầu thêm bạo lực nữ, ta mới không đau lòng đâu. Ta chẳng qua là cảm thấy lại muốn đi tìm một cái đồng bạn quá phiền phức chút. Tố Tân ha ha cười khẽ một tiếng, thật là một cái quật cường lại đơn thuần tiểu gia hỏa. Giơ tay lên lúc, trong tay kia đã từ linh nghiễn không gian xuất ra một chén canh sâm, vặn chén nắp bình, từ ngực uống hết. Trên thực tế Tố Tân trong lòng tuyệt không hối hận lần này buông tay đánh cược một lần. Dung Tiểu Thao đến nói, mình bây giờ gặp quỷ dị năng chỉ là vì chính mình mở ra một cái thông hướng cái kia huyền huyễn thế giới cửa chính, cũng liền tương đối người bình thường mà nói có mấy phần bản sự. Nhưng là lấy tư chất của mình, hoặc là nói liền nàng chỗ toàn bộ vị diện mà nói, tài nguyên quá mức thiếu thốn, muốn thông qua cánh cửa này là khó càng thêm khó. Nếu như làm cái gì đều sợ đầu sợ đuôi, liền cái kia phấn đấu dũng khí đều không có, sao không sớm làm bỏ đi tiến thủ suy nghĩ? Liền lấy nàng hiện tại bản sự, cũng đủ để tại trong trần thế lăn lộn cái phong sinh thủy khởi. Chỉ là đó cũng không phải nàng mục đích thực sự. Đã thượng tiên cho nàng chuyện này chỉ có thể gặp quỷ mắt trái, cho nàng mở ra huyền huyễn thế giới cửa chính chìa khóa, mình há có cô phụ đạo lý. Bề bộn dòng năng lượng trải qua thực quản, tiến vào dạ dày, sau đó bị tế bào phân công hợp tác, hóa thành một cô tinh tế dòng năng lượng, thoải mái kêu gào tế bào. Thể lực dần dần khôi phục. Giật mình, nàng trận chiến kia vậy mà đi qua 4 ngày thời gian. Cũng may mà đây là ở mức âm lánh dưới mặt đất, may mà nàng là người tu luyện, nếu không cho dù nàng có thể chiến thắng thức hải bên trong món đồ kia, mình cũng sẽ miễn cưỡng mất nước mà chết. Chắc không được mình sau khi tỉnh lại cảm giác thân thể đều muốn tan ra thành từng mảnh đồng dạng. Thân thể mất nước kỳ thật không nên quá lượng uống nước, nhưng là con kia đối với người bình thường mà nói, Tố Tân hiện tại thể chất đã có thể tiếp nhận. Vì lẽ đó uống trước mấy chén canh sâm, sau đó thiểu thiểu ăn một chút lương khô, lại tính toán một hồi, cả người lại khôi phục nguyên khí. Tố Tân thấy Thi Khôi lúc này đã hoàn toàn biến thành một bộ toi công bộ xương khô, chấp nhất canh giữ ở thạch bao bên cạnh, trong lòng đột nhiên hơi xúc động, hẳn là đây chính là cái gọi là sống chết có nhau. Thi Khôi, a không, hiện tại có lẽ gọi nó đầu lâu càng chuẩn xác một chút. Đầu lâu thấy Tố Tân đứng người lên, vội vàng hướng nó há hốc mồm, phát ra răng va chạm lạc lạc âm thanh. Nó không cần biết chữ, Tố Tân đều có thể đoán được nó ý nghĩ, là để nàng đem người ở bên trong cứu ra. Tố Tân hiện tại muốn làm chính là chuyện này, như là đã kết thành cùng một trận tuyến, làm việc liền muốn đến nơi đến chốn. Tiểu Thao đứng tại Tố Tân trên bờ bay, lộ ra rất khẩn trương dáng vẻ. Bởi vì giờ khắc này Tố Tân muốn cứu ra bên trong bị thánh thạch phong ấn người, thế tất sẽ đem toàn bộ phong ấn giải khai, phía trên khí tức sẽ chen chúc mà xuống. Bất quá cũng may bản thể đã bị linh nghiễn đồng hóa, ngược lại là so trước đó dễ làm chút. Tố Tân tế ra linh nghiễn, bên trong xương mù xám chậm rãi phiêu tán đi ra, kết thành một đoàn, cản phía trên chính mình. Sau đó vung lên một cái đại truy hướng cự thạch đập xuống. Thạch đầu quả thực cứng rắn vô cùng, Tố Tân hiện tại khí lực ít nói cũng có mấy trăm cân, tăng thêm trọng truy lực lượng, một truy xuống dưới 1-2 ngàn cân là có. Thế nhưng chỉ là tại hắc thạch thượng lưu lại một cái dấu, nên nửa ngày cũng không thể làm ra cái lỗ thủng, nàng mệt mỏi, không thể không dừng lại một lần nữa nghĩ biện pháp. Lúc trước bởi vì kiên kỵ bên trong đồ vật chạy đến, cho nên nàng quan sát thời điểm đều sợ đem cái này thạch đầu đụng nát. Kỳ thực trình độ chắc chắn viễn siêu chính mình tưởng tượng. Nghĩ lại phía dưới cũng liền minh bạch đạo lý trong đó, lúc trước những người kia là khống chế cái này hốt luân đồ chơi, tự nhiên không có khả năng lộng cái bã đậu công trình. Nếu là thật sự dễ dàng như vậy phá vỡ, vừa rồi Thi Khôi sẽ còn trông mong chờ ở chỗ nào? Vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có thể học ngu công rời núi biện pháp, đem pháp bảo biến thành. Ngài ung khởi chất phúc, cùng quán chú linh lực, sau đó bắt đầu từng chút gõ. Trước đục ra một cái dấu, lại đem dấu từng chút mở rộng, sau đó phóng một cái càng lớn phần đệm đi vào tiếp tục gõ. Giang giác, vâng, to lớn thạch bao thượng rốt cục vỡ ra một đạo tinh tế khe hở, sau đó quả nhiên như Tiểu Thao nói như vậy, vô số khí tức điên cuồng vào tới. Bị trước kia liền chuẩn bị tốt hồng mông chi khí ngăn trở, tựa như bọt biển đồng dạng, đem tất cả khí tức hấp thu đi vào. Tố Tân mắt trái nhìn thấy tại những cái kia khí tức bên trong có vô số giống nòng nọc lại giống cá trạch đồng dạng đông tây du động, xem ra Nghe Chân Tiền Bối nói không sai, thứ nhi lâm bên trong quả thật là có đồ vật, thế nhưng là những vật này cũng không phải là thật sinh mạng thể, mà là cùng loại với hỗn loạn pháp tắc đồ vật. Đúng, là khí tức, hồng mông khí tức. Chắc không được mọi người đều lấy nó không thể làm gì đâu. Tố Tân cảm thán mình may mắn lúc trước tiếp xúc cầu nguyện hộ, tiến tới mới tế luyện pháp bảo, mới tại hồng mông khí tức xung kích dưới, cứng rắn thạch đầu vỡ thành một phấn, dì rào rơi trên mặt đất, xếp thành một tòa màu đen của cát. Tại mái vòm phía trên, treo lấy một viên nắm đấm lớn hạt châu. Hạt châu thấu thể bóng ánh, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong có một ít đồ vật trôi nổi, có điểm giống trang sức trong tiệm thủy tinh cầu. Hạt châu giống một mảnh tiếng tăm đồng dạng chậm rãi bay xuống. Tố Tân đưa tay hư không bố bắt, rơi xuống trong tay, nhất thời truyền đến lạnh thấu xương, vội vàng dùng một tầng linh lực bao trùm bàn tay. Lạc lạc, lạc lạc chương 553, sụp đổ giới vực không gian đầu lâu vây tới, con ngươi màu trắng kém chút rơi lên trên mặt, vội vàng hướng Tố Tân khoa tay. Tố Tân hỏi, ngươi nói nàng ngay tại hạt châu này bên trong. Bởi vì cho dù nàng giờ phút này đem hạt châu cầm trong tay, như cũng không có cảm ứng được hồn phách khí tức, vì lẽ đó nhịn không được hỏi một chút. Đầu lâu liên tục không ngừng gật đầu, chỉ thấy bạch cốt đầu bị cổ sống chống đỡ lấy từng chút điện, không nói ra được làm người ta sợ hãi cùng một người. Tố Tân nhìn về phía Tiểu Thao, ngươi biết đây là cái gì không? Tiểu Thao nhảy đến Tố Tân tay nhỏ trên cánh tay, ngẫm lại nói ra, hẳn là đây là giới vực linh châu. Không đợi Tố Tân đặt câu hỏi, liền tiếp tục giải thích nói, giới vực chính là một cái hoàn chỉnh thời không hệ thống. Tố Tân tiếp lấy nó, ý của ngươi là bên trong tồn tại một không gian riêng biệt? Ừm, bởi vì chỉ có dạng này độc lập không gian hệ thống mới sẽ không bị cái kia hốt luân thôn vệ, mới có thể đem bản thể của nó cùng nó khí tức cách ly, nhưng là lại sẽ không ngăn chặn. Lúc này, giới vực linh châu thượng quang mang dần dần ảm đạm xuống. Tiểu Thao nói, không tốt, đây là một cái ngụy thời không hệ thống, không gian bên trong muốn sụp đổ. Lạc lạc. Tố Tân quyết định thật nhanh, đối Tiểu Thao vứt xuống một câu, hộ pháp, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền liên hệ với giới vực linh châu, linh trí chìm vào trên linh đài tiểu nhân trong thân thể. Trên thực tế chính là Tố Tân đã hoàn toàn ngưng thực hồn phách. Nàng sớm đã có được hồn phách xuất khiếu thần thông, chỉ là một mực không có sử dụng, lần này tình thế bất đắc dĩ, liền xuất khiếu một lần. Tiểu Thao khuyên bảo cũng không kịp, hồn phách của nàng nếu như bị vây ở đổ sụp thời không bên trong, liền sẽ chôn vùi tại mênh mông hỗn độn trong hư vô. Như vậy này tấm thân thể cũng chỉ thừa cái xác không, nàng liền triệt để xong. Ngay tại Tố Tân hồn phách tiến vào giới vực không gian lúc, bên ngoài bởi vì năng lượng cân bằng bị đánh vỡ, bị hoàn toàn chấn nhiếp tại địa tâm quái vật cảm ứng được phía ngoài khủng bố năng lượng biến mất, ngo ngoe muốn động. Tiểu Thao hai mảnh tiểu diệp tử bỗng dưng dựng thẳng lên, đem bình thượng cổ hung thú khí tức phát ra. Khủng bố như vậy khí tức quả thật để những quái vật kia sinh ra kiên kỵ. Bất quá nó cuối cùng chỉ là một sợi tàn hồn, hơn nữa loại này phô trương thanh thế cũng là rất hao phí nguyên lực, chỉ chốc lát liền có chút không chịu được nổi. Thế nhưng là nó lại không thể tại thời khắc mấu chốt này như xe bị tuột xích à, nếu như bị những quái vật kia xông lên, đem Tố Tố thân thể xé nát, Tố Tố không phải là một con đường chết sao? Cho dù chết cũng phải chống đỡ. Đầu lâu cũng cảm giác được trong không khí truyền đến sát lục khí tức, răng va chạm, phát ra lạc lạc thanh âm. Theo bản năng ngăn tại Tố Tân phía trước, đứng trước vực thẳm, một bộ muốn làm một vố lớn tư thế. Tiểu Thao thấy thế, không nghĩ tới bộ xương này đầu còn có mấy phần nghĩa khí, thế là đem khí tức của mình thu hồi lại, đem Tố Tố thân thể bảo khỏa đi vào. Phạm vi nhỏ chút, kiên trì thời gian dài một chút, bảo trụ Tố Tố là được, phía ngoài liền giao cho đầu lâu. Những quái vật này giống từng cái phóng đại bản thạch sùng, con mắt địa phương cởi hóa thành hạt châu màu trắng, toàn thân chân lướt như bùng thu, hành động mười phần nhanh nhẹn, tại bóng loáng trên cái khe vọt toa như giống trên đất bằng. Quái vật vừa mới chui lên hang đá, liền bị đầu lâu tả hữu khai cùng, trực tiếp lấy tay đem cái đĩa, một xiên một cái chuẩn, sau đó lại hất lên, ném vào trong cái khe. Quái vật có 10 phần sắc bén răng cùng móng nhọn, tại vách đá cứng rắn thượng đều có thể vạch ra từng đạo dấu, nhưng lại đối đầu lâu xương cốt không có tác dụng. Liên đệ bọn chúng cắn, cũng chỉ là lưu lại một cái cực mong dấu. Bất quá, coi như đầu lâu lợi hại hơn nữa, những quái vật này quả thực quá nhiều, che giả mang mọc đánh tới, rất nhanh liền đem nó bao phủ. Ngay sau đó, những cái kia nhào vào đầu lâu trên thân gấp thành một tòa núi nhỏ quái vật đột nhiên hướng ra phía ngoài bạo bay ra mở. Chỉ thấy nó trên hai cánh tay đều cầm lấy một đoạn thật dài xương đùi, đúng là trực tiếp đem những này quái vật quét ra. Tố Tân hồn phách tiến vào không gian linh châu, chỉ cảm thấy cả phiến thiên địa hỗn loạn tương mừng. Trong không khí tràn ngập hỗn độn bụi bặm, vô số không biết là cái gì mảnh vỡ hoặc là dạng động vật tại không trung chậm chậm bay xuống, trên mặt đất cũng bóc ra từng tầng đồ vật, mất đi trọng lực nổi đồng bền giữa không trung. Sụp đổ giới vực, nguyên lai thế giới sụp đổ là như vậy bộ dáng, ai những cái kia bị bóc ra dưới mặt đất biến thành một mảnh hư vô, không cách nào đặt chân, nàng chỉ có thể tại những cái kia bung lỏng mặt đất cùng trôi nổi miếng đất thượng nhảy tiến lên. Cũng may đem Tố Tân vừa tiến vào giới vực không gian về sau, liền cảm ứng được hồn phách khí tức. Mười phần yếu ớt. Không nghĩ tới cái kia đầu lâu cho dù cách giới vực đều có thể cảm ứng được đối phương, quả thực thần kỳ, chắc không được liền Tiểu Thao loại này thượng cổ hung thú đều cảm thán linh hồn của con người về nào đâu. Tố Tân lần theo cái kia sợi hồn phách khí tức tìm kiếm, rốt cục tại một mảnh vòng xoáy trung tâm tìm tới. Một hồn phách nhẹ sâu kín phiêu phù ở đục ngầu trong không khí, mà nàng phía dưới trên mặt đất là một cái trận pháp, phía trên lóe lên phù văn, xem xét chính là dùng để cầm tù đồ đạc của nàng. Bởi vì hồn phách thực sự quá hư nhược, liền cơ bản nhất bộ dáng đều không thể duy trì, chỉ còn lại một sợi bồng bềnh thấm thoát khói xanh, giống như tụ giống như tán, thật giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất đồng dạng. Nghĩ đến trận pháp này đúng trọng tâm nhất định có cổ quái, bởi vì nếu như vẹn vẹn cầm tù, chỉ sợ hồn phách còn không đến mức như thế yếu ớt. Trên thực tế đúng là như thế, đó cũng không phải một cái đúng nghĩa giới vực không gian, mà là một cái ngụy giới vực, trong này tồn tại hết thảy đều cần từ trong linh hồn này rút ra lực lượng chèo chống. Đương nhiên, đồng thời cũng phải cùng ngoại giới hồng mông chi khí năng lượng tiến hành cân bằng. Mà nữ tử này chính là tốt nhất môi giới. Tố Tân mặc dù không biết bọn hắn là thế nào phân chia ra cái này linh hồn không giống bình thường, nhưng rất hiển nhiên bây giờ không phải là nghĩ những điều kia thời điểm. Nàng nhìn thấy bởi vì không gian sụp đổ, trận pháp cũng lại bắt đầu một chút xíu tan rã, chỉ là loại này tan rã tốc độ còn xa xa không đủ. Tố Tân vừa mới tới gần, những cái kia như cũ sáng phủ văn liền phát ra điện xà công kích, một máy mắt, một tấm lưới điện bao lấy toàn thân của nàng. May mắn trên thân có phòng ngự phù, bất quá chỉ khoảnh khắc công phu, lưới điện liền tiêu tốn phòng ngự phù một nửa năng lượng. Tố Tân vội vàng nhảy ra phủ trận phạm vi, lòng còn sợ hãi, thế là bắt đầu từ chung quanh dùng tay cậy mở có khắc phù văn mặt đất. Tố Tân đang bận những ngày thời điểm, nữ quỷ đại khái cũng nhìn ra Tố Tân là đến giúp nàng, nàng lại là hướng Tố Tân hô to, ngươi đi mau, nơi này thế giới ngay tại hủy diệt, đi mau a. Tố Tân vùi đầu gian khổ làm ra, từ không để ý tới nàng. Nữ quỷ thấy Tố Tân không quan tâm, cấp không được, chuyển ra ngoài quỷ âm đều tràn ngập bi thương cảm giác, là hắn để ngươi tới cứu ta đúng hay không? Thế nhưng là nơi này thật muốn hủy đi, ta là ra không được, ngươi đi mau. Cầu ngươi giúp ta chuyển cáo hắn, ta sơ tâm ý nguyên, tình duyên kiếp sau lại tụ họp. Một cái vì cứu ra đối phương không tiếc nóng chảy đi thân thể của mình, một cái lại thẳng đến hồn phách đều muốn tiêu tán, còn tại nói sơ tâm ý nguyên, kiếp sau lại nối tiếp tình duyên. Tố Tân không nghĩ tới hai người này quả thật là tình thâm ý trọng tình trùng a, chỉ là hiện tại tình thế gấp gáp, làm sao có thời giờ đi tiếp lời. Chương 554, không quân một phát không biết vì sao, Tố Tân đấy lòng sinh ra khó nói lên lời cảm động, trong thân thể tựa như tràn ngập càng nhiều năng lượng đồng dạng, ngay tiếp theo trên tay hủy đi phủ văn tốc độ cũng tăng tốc rất nhiều. Có thể xuyên qua không gian bích chướng tưởng niệm, có thể bằng vào thích tín ngưỡng để linh hồn tại ngụy giới vực bên trong trèo chống mấy chục năm. Nói cái gì cũng không đành lòng trơ mắt nhìn xem đây hết thảy bị hiện thực nghiền nát. Không gian sụp đổ tốc độ tăng thêm, Tố Tân không ngừng nảy ra chân tường cố gắng, rốt cục đem phương trước mặt thông hướng trận tâm một mảng lớn phù văn móc đi. Trận đồ bị triệt để phá vỡ, còn lại phù văn tự động từ mặt đất bong ra từ mảng, bay tới không trung, phong hóa thành các biển. Mà toàn bộ không gian sụp đổ tốc độ cũng tăng tốc. Tố Tân hướng cái kia nữ quỷ hô, đi mau. Nữ quỷ vừa rồi mặc dù không đành lòng nhìn thấy người bên ngoài vì cứu mình mà hy sinh vô ích tính mệnh, thế nhưng là thấy đối phương đã vứt đem hết toàn lực phá vỡ cái này đáng chết trận pháp, lúc này cũng không nhiều nói nhảm, sâu kín hồn phách tung bay, hướng Tố Tân bên này bay tới. Đại khái là nàng thực sự quá hư nhược nguyên nhân, cùng sụp đổ không gian mang tới hỗn loạn dòng năng lượng, đem nàng vốn là bồng bềnh thấm thoát một sợi tàn hồn thổi ngã trái ngã phải, hoàn toàn khống chế không mình hướng bay. Tố Tân thấy thế, nói ra, ta mang ngươi ra ngoài, sau đó triệu ra linh nghiễn, muốn đem nàng thu vào đi. Nữ quỷ hướng Tố Tân gật gật đầu, lập tức dừng lại tại chỗ, không chút nghĩ ngợi buông ra mình để phòng, mặc cho linh nghiễn đem nàng thu vào đi. Tố Tân đối nữ quỷ phần này không dáng vẻ kệ cơm lưu loát sức lực rất là bội phục, ngay từ đầu hoàn toàn chính xác sẽ không đành lòng liên lụy người khác mà mở miệng cự tuyệt, thế nhưng là đem đối phương coi là thật phá vỡ trận pháp lúc, cũng không nói những cái kia hư chỉ hoan thời gian. Như thế sẽ chỉ làm người cảm thấy giả mồm. Từ Tố Tân tiến vào giới vực bên trong đến đem nữ quỷ thu nhập linh nghiễn bên trong, trước sau bất quá 1-2 phút thời gian, thế nhưng là toàn bộ thế giới đã triệt để biến thành một mảnh hỗn độn. Tựa như có một cỗ lực lượng vô hình đem toàn bộ thế giới khuấy động, biến thành một nồi hồ gián. Giờ phút này, Tiểu Thao nhìn xem bị Tố Tân bản thể nắm chặt linh châu, lúc này nó đã hoàn toàn mất đi nguyên bản quang hoa, bên trong tung bay lơ lửng vật trở nên càng thêm đục ngầu cùng ảm đạm. Nó nhịn không được nằm sấp trên linh châu, "Tố Tố, ngươi mau ra đây à, Tố Tố, ngươi tên ngu ngốc này." Kỳ thật nó hẳn là sớm nói cho nàng biết, nếu là dùng một người linh hồn nâng lên ngụy giới vực linh châu, như vậy tất nhiên sẽ dùng cùng toàn bộ thế giới liên tiếp cường đại trận pháp đem ước thúc ở bên trong, tại khống chế linh hồn đồng thời, không ngừng rút ra linh hồn lực lượng duy trì toàn bộ không gian. Nói cách khác, muốn đem linh hồn từ bên trong cứu ra, nhân thể trước phải phá vỡ phía ngoài trận pháp. Mà trận pháp vừa vỡ, toàn bộ không gian chính là triệt để sụp đổ. Kỳ thật, Tiểu Thao biết rõ, cho dù nó nói những này, cái kia toàn cơ bắp du một đầu cũng sẽ không nghe. Tiểu Thao không chịu được nghĩ đến, chẳng lẽ trong lòng nàng, chỗ kiên thủ nguyên tắc cùng tín ngưỡng có thể siêu việt sinh mệnh sao? Chỉ là bởi vì lúc trước cùng cái này thi khôi, a sai, là đầu lâu đặt thành lâm thời liên minh mà không tiết xuống đến lòng đất trong thâm nguyên, sau đó lại bởi vì giữa bọn hắn chân thành tha thiết tình nghĩa mà cảm động, không tiếc hết thảy đều muốn thủ hộ dạng này nhân gian chân tình. Tố Tân lúc này nếu là biết mình tại Tiểu Thao hình tượng trong lòng trở nên cao thượng như vậy, sẽ chỉ cười đáp lại. Nàng nào có vì người khác hoàn toàn phấn đấu quên mình giác ngộ. Không sai, ngay từ đầu đích thật là bởi vì lâm thời liên minh, thế nhưng là ngay lúc đó nàng cũng không có lựa chọn nào khác, vừa lúc cái này thì khôi vẫn tồn tại linh hồn cùng lý trí, là có thể giao lưu đồng thời hợp tác đối tượng. Chỉ là nàng tại biểu đạt thời điểm vô ý thức đem mục đích của mình che giấu, vì lẽ đó để Tiểu Thao cảm thấy, vẫn luôn là theo thi khôi mục đích hành động. Kỳ thực, muốn triệt để đảo phá thứ nhi lâm bên trong bí mật sao lại không phải Tố Tân mục đích thực sự. Về sau nàng quyết định tiến vào ngay tại sụp đổ giới vực Linh Châu, cũng xác thực có không đành lòng nhìn thấy như vậy chân thành tha thiết tình cảm bị ngăn cản đoạn. Nhưng nguyên nhân căn bản là cũng là nàng đối với thực lực mình lòng tin, cùng muốn không ngừng phấn đấu đi vào ý chí. Nếu là vẫn luôn tĩnh thủ an nhàn, không có buông tay đánh cược một lần dũng khí, nói chuyện gì tiến thủ. Một bên khác, đầu lâu lấy sức một mình ngăn trở kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên không ngừng từ kẽ hở chỗ sâu sông tới quái vật, nguyên bản trắng muốt như ngọc bộ xương giờ phút này giống như là bị máu tươi nhuộm dần qua đồng dạng. Bất quá, hang đá không gian rất rộng, những quái vật này thèm nhỏ dãi chính là cái này tràn ngập tinh thuần năng lượng khí tức tươi sống thịt người. Cho nên làm một bộ phận quái vật áp dụng thi hải chiến thuật cuốn lấy đầu lâu lúc, một bộ phận khác quái vật vượt qua cửa động huyết chiến, vọt tới trong thạch động. Đang muốn hưởng dụng mỹ vị lúc, lại cảm ứng được để lộ ra để bọn chúng bản năng cảm thấy phi thường sợ hai khí tức. Thế nhưng là mỹ vị trước mắt, cho dù trong lòng vô cùng e rẻ cái này khí tức khủng bố, nhưng là như cũng không chịu tối lui, thế là tại Tố Tân trùng quanh vây một vòng. Tiểu Thao lòng nóng như lửa đốt, giờ phút này dù là có một con quái vật xông lên, đều có thể đem Tố Tân xé thành mảnh nhỏ. Nó úp sắp Tố Tân đỉnh đầu, đem mình áp đáy hòm đe dọa chi thuật lấy ra. Liều, cái kia, thối xương cốt Tiểu Thao chẳng biết tại sao, một mực đối cái này thì khôi có chút không hiểu kháng cự, nhưng là bây giờ nó thực sự là gánh không được, nhịn không được gọi nó. Đầu lâu cảm ứng được sau lưng truyền đến la lên, nơi này trừ liền hắn chỉ còn một thân xương cốt, còn có ai là xương cốt? Cũng không quan tâm xương cốt phía trước cái kia thối chữ, đấm máu khung xương giống như là thu hoạch được vô tận lực lượng, lập tức đem trên người quái vật quét bay, sau đó nửa người trên bỗng nhiên chống lên, một tay một con đem hai đầu xương đùi hướng xương chậu thượng vừa tiếp xúc với, thân thể nhảy lên một cái, tại không trung lật cái xinh đẹp lật nghiêng, phút chốc lướt về phía trong động. Hai tay xương ngón tay bưng bộ bá rôi ra dài hơn thực sắc bén móng vuốt, vượt bay vút lên tư thế, quét ngang mà đi, trực tiếp đem vây quanh ở Tố Tân bên cạnh mấy cái quái vật lưng mọi chặt đứt, sau đó hung hăng đánh tới hướng vách đá. Trong lúc nhất thời trong động huyết nhục tàn chi bay tứ tung, như là địa ngục. Duy chỉ có Tố Tân vị trí lưu lại trống rỗng. Ngụy giới vực Linh Châu mặc dù nhìn chỉ là một hạt châu, nhưng là bên trong bao dung không gian phạm vi lớn nhỏ không đều. Nhưng là bên trong không gian lớn bao nhiêu, cùng bên ngoài tương ứng địa phương liền lớn bấy nhiêu. Nếu không cũng sẽ không dùng cái này đến đem hốt luân bản thể cùng khí tức ngăn cách. Nếu là tiến vào giới vực cùng đi ra phương vị không giống, linh hồn liền sẽ đến một địa phương khác. Ví dụ như Tố Tân trong không gian đi mấy chục dặm sau trực tiếp đi ra, sẽ xuất hiện tại ngoại giới bên ngoài mấy chục dặm. Nàng còn muốn hay không này tấm thân thể a? Nếu là còn ở lại chỗ này cái vị diện cùng tại an toàn hoàn cảnh còn tốt, nếu không cũng là vạn kiếp bất phục. Vì lẽ đó Tố Tân từ nơi nào tiến đến, liền nhất định phải từ cái kia địa phương ra ngoài, linh hồn mới có thể trở về đến trong thân thể của mình. Tố Tân lúc tiến vào không gian ngay tại sụp đổ, nhưng còn có thể miễn cưỡng dẫm lên trôi nổi khối vụn tiến lên. Thế nhưng là lúc này, nàng đem trung tâm trận pháp phá hư, toàn bộ không gian biến thành một đoàn hồ gián, tia sáng hoàn toàn tối, càng không phân rõ được trên dưới tứ phương. Cũng may linh hồn cùng thân thể có bản năng dẫn dắt, không để cho nàng về phần mất phương hướng tại cái này không gian hỗn độn bên trong. Chương 555, lẫn nhau hậu thuẫn giờ phút này, Tố Tân tinh thần lực độ cao tập trung, cũng không có thời gian đi sợ hãi do dự, lại lạ thường tỉnh táo. Đã dưới chân cùng chung quanh đều không có bất kỳ cái gì gắng sức đồ vật, vậy cũng chỉ có thể liệu linh lực. Tố Tân không ngừng hướng mục tiêu phương hướng ngược đánh ra sóng năng lượng, dùng cái này thôi động thân thể tiến lên. Thức hải linh lực trì bên trong, nàng tồn chữ thật lâu bảng bạc linh lực lúc này rốt cục có đất dụng võ. Không hề cố kỵ thi triển đi ra, lại để Tố Tân đáy lòng sinh ra một loại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác. Trong lòng càng là kiên định vô luận vào giờ nào địa điểm, nhất định phải làm cho trong cơ thể mình linh lực bảo trì tràn đầy trạng thái, như thế, cho dù đến nguy hiểm nhất trước mắt, cũng có sức liều mạng. Một con ám kim sắc thạch sùng quái từ khe đá một bên khác bò lên, nó cũng không có giống cái khác đồng loại đồng dạng trực tiếp hướng cái kia cô máy giết chóc dũng mãnh lao tới, mà là từ biên giới cẩn thận vòng qua trong giao chiến tâm, chuyển tới hang đá đằng sau. Cái kia tràn ngập tinh thuần năng lượng khí tức mỹ vị đồ ăn liền tại bên trong, để nó không chịu được le le màu đỏ tươi thật dài đầu lưỡi, phân nhánh đầu lưỡi tại không trung cuốn lên. Nếu là ăn nàng, mình liền có thể chân chính thoát hình tiến vào yêu bàn, cũng không cần lại bởi vì e ngại ánh nắng mà không thể không co đầu rút cổ dưới đất. Thế nhưng là khi nó cẩn thận tới gần đồ ăn thời điểm, đông dương cảm ứng được một luồng khí tức kinh khủng đập vào mặt. Tương đối cái khác không có khai linh trí chỉ có săn thức ăn bản năng đồng loại mà nói, có được cao hơn trí thông minh nó ngược lại càng có thể cảm thấy được thượng cổ hung thú phát ra khí tức, không khỏi hướng phía sau co rụt lại. Bất quá nó lại vội vàng dừng lại, bởi vì nó phát hiện chúng quanh còn có cái khác đồng bạn vây quanh khối này mỹ vị bánh gà tổ, thế nhưng là trừ tồn kia cố máy giết chóc bên ngoài, cái kia khí tức khủng bố cũng không có đối bọn chúng tạo thành bất cứ thương tổn gì. Thế là vội vàng khống chế mình muốn chạy trốn bản năng, cẩn thận quan sát đến, sau đó chậm rãi, cảnh giác hướng phía trước tới gần, lại tới gần. Ngay tại nó xác định cái kia khí tức khủng bố kỳ thật chỉ là đồ có kỳ danh lúc, liền không chút do dự leo đến đỉnh động, vung vẩy lấy như là nút roi thép đồng dạng cái đuôi, sau đó lớn lên răng nanh giao thoa miệng lớn, hướng Tố Tân bay nào xuống dưới. Ngao, tiểu thao cũng cảm giác được cái này không giống bình thường thạch sùng quái, mắt thấy mình phát ra đe dọa khí tức đối với nó không dùng, tại đối phương từ đỉnh động đánh tới nháy mắt, đồng nhiên vòng lớn thân thể, củ cải trên đầu vỡ ra một tấm miệng lớn, cơ hồ đem toàn bộ củ cải chia hai nửa, sau đó trở lấy đối phương rơi xuống. Nó đây là muốn dùng mình tàn hồn ngăn chặn đối phương hồn phách linh trí, hoàn toàn là cá chết lưới rách tác pháp. Ngay tại cái này đúng lúc chỉ mảnh treo chuông, tiểu thao chỉ cảm thấy một con tay ấm áp cầm lên nó xúc giác, kỳ thật chính là cái kia hai mảnh tiểu diệp tử, đưa nó hộ đến trong ngực. Mà đổi thành một bên, một cái hỏa cầu phút chốc xông hướng kia xuống thạch sùng quái phóng đi. Thạch sùng quái là tuyệt đối không nghĩ tới đã đến miệng con mồi xảy ra ngoài ý muốn. Nó đầu tiên là coi là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì uy hiếp phô trương thanh thế thượng cổ hung thú khí tức vậy mà biến thành chân chính hung thú, đối phương cho dù chỉ là một sợi tàn hồn, nhưng là tùy tiện công kích thế tất cũng sẽ để nó ăn thiệt thòi, mà mình một khi xuất hiện xu hướng suy tàn, căn cứ dưới lòng đất sinh tồn nhược đục cường thực phát tác, những đồng loại kia sẽ vài phút đưa nó xé thành mảnh nhỏ. Vì lẽ đó nó liền tranh thủ mình yêu hình thoát ra. Bởi vì đối với đối phương chỉ là tàn hồn, khả năng đối với mình hồn lực có ảnh hưởng, nhưng lại không làm gì được thân thể của mình. Nào biết ngay tại nó đem mình yêu hình thoát ra thể sát lúc, cái kia một mực tính tọa bất động bánh gà tô đột nhiên sắc chết vùng dậy đồng dạng, vung tay liền hướng nó phương hướng ném một cái hỏa cầu. Cái này cũng không là bình thường hỏa cầu, mà là dùng linh lực ngưng tụ mà thành, tràn ngập cường đại sát phạt lực lượng. À, đáng chết bánh gà tô, ngươi muốn sát chết vùng dậy trước đó tốt xấu cũng có cái động tác à, dạng này làm đột nhiên tập kích còn có thể hay không thật tốt chơi bừa. Nếu như là lúc trước, thạch sùng quái còn có thể dùng hồn phách của mình khống chế yêu lực ngăn cản một hai, nhưng là bây giờ, hồn cùng thân thể cách rời, không có thể sát che chở, nó chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hồn lực của mình bị hỏa cầu kia thiếu đốt, trong khoảnh khắc phi hôi yên diệt. Mà không có hồn lực cùng ý thức trưởng khống thạch sùng quái thân thể thì thẳng tắp từ đỉnh động rơi xuống, Tố Tân nghiêng người nhường lối, thi thể liền hung hăng nện ở nàng bên cạnh cứng rắn thạch đầu trên mặt đất, phát ra bành một ngạt tiếng vang. Tiểu thao từ trong ngực ngẩng đầu nhìn về phía Tố Tân lúc, Tố Tân cũng đúng lúc nhìn xem nó, trên mặt là ôn nhu như nước đồng dạng cười, một cái hơi khàn khàn thanh âm nói với nó, còn tốt tới kịp. Tiểu thao trong lúc nhất thời nói không nên lời là kích động vẫn là mặt khác cái gì khác tình cảm, nó mở to ướt xuống mắt nhỏ, chỉ tới kịp hô lên Tố Tố hai chữ, ẩn chứa chờ đợi, ủy khuất, còn có ỷ lại các loại tình cảm, sau đó để cho mình quả quyết mất đi. Loại này triệt để yên tâm mà an tâm cảm giác thực sự quá thoải mái, nó đã rất lâu không có dạng này thể nghiệm. Tố Tân nụ cười trên mặt trở nên càng thêm ôn hòa hiền hậu, dùng nhu hòa động tác đem Tiểu Thao đưa vào linh nghiễn bên trong. Đồng bạn, chính là có thể yên tâm đi mình phía sau lưng giao cho người của đối phương, Tiểu Thao, hoàn toàn xứng đáng hai chữ này. Đương nhiên, mình cũng là nó có thể yên tâm đi mình phía sau lưng giao cho người. Tố Tân giờ phút này cảm giác vô cùng ấm áp cùng an tâm. Thoáng qua, bởi vì Tiểu Thao phát ra hung thú khí tức biến mất, chung quanh nhìn chằm chằm chúng quái cũng không có bởi vì lao đại ngủ mà sinh ra kiêng kỵ cùng thấy, ngược lại như ong vỡ tổ hướng Tố Tân bộ nhà qua. Lạc lạc đầu lâu nhìn thấy những quái vật kia nhào về phía Tố Tân, cấp răng kịch liệt va chạm, tà xung hữu đột, lại bị càng nhiều quái vật cuốn lấy. Lại nói Tố Tân sụp đổ không gian bên trong đi ra, liền hướng trên người mình đập một tấm phòng ngự phủ. Lúc này vụt nhảy lên, trong tay Trảm Hồn Giới đột nhiên biến thành một thanh cán dài đại đao, hướng chung quanh quét ngang mà đi. Nhất thời, trực giác thời gian dừng lại, không gian bên trong tất cả mọi thứ đều bị dừng lại. Những quái vật kia mới khó khăn lắm bay nhào đến không trung, liền bị một đạo lưỡi đao quét ngang mà qua. Sau đó chỉ còn lại phốc phốc, phốc, vô số chân cụt tay đứt từ không trung nhao nhao rơi xuống thanh âm. Tố Tân thủ đoạn quả thực ngoan lệ, rất nhanh liền đem trong động quái vật cán quét trống không. Đúng lúc này, Tố Tân nhạy cảm phát hiện từ ngụy giới vực linh châu bên trên truyền đến cực không hài hòa răng rắc âm thanh. Túi đầu xem xét, chỉ thấy hạt châu thượng xuất hiện từng đầu da bị nẻ khe hở dần dần lan ra che kín cả viên hạt châu. Sau đó ngay tại trong chốc lát, đinh một tiếng, hạt châu triệt để vỡ vụn, biến thành một dê màu xám hạt cát đương theo lấy hạt châu nổ tung xung lực, tại không trung lộn xộn dương cái này, sau đó lại không ngừng thay đổi nhỏ thành càng vi miệu bột phấn, triệt để tiêu tán. Vang, ngay tại lúc đó, Tố Tân mơ hồ cảm ứng được từ trên đỉnh đầu phương truyền đến âm ầm, cùng loại với không khí chạy ngược vào không gian thanh âm. Mà tại trên cái khe không ngừng tuân ra quái vật cũng đột nhiên dừng lại, sau đó nhao nhao quay đầu hướng chỗ sâu trong lòng đất vào tới. Có chút thậm chí bởi vì khủng hoảng, trực tiếp từ trên cái khe rơi xuống, truyền đến hít kha zz 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 kêu thảm cùng thùng thùng vật nặng rơi xuống đất thanh âm. Mặt đất, hoặc là nói toàn bộ sân động, toàn bộ khe hở, thậm chí toàn bộ lòng đất vực thẳm đều đang rung động. Thậm chí khe hở có không ngừng hướng ở giữa khép lại tình thế. Chương 556, chín chết một sinh. Tố Tân cảm thấy không ổn, không phải là cái kia hốt luân khí tức trở về. Không kịp nghĩ nhiều, Tố Tân đối một bên hoàn toàn bị đột nhiên xuất hiện biến hóa hù ngã đầu lâu hô, đi mau, nơi này muốn bị sợ. Đầu lâu lấy lại tinh thần, liền đống nhiên bọn tới Tố Tân trước mặt, đại thủ chụp tới, ôm đùm lấy Tố Tân ba lô, đưa nàng cầm lên liền chạy. Ngay tại đầu lâu mang theo Tố Tân liền muốn bay lượn thời điểm, Tố Tân liếc mắt thấy tới đất thượng cố kia hiện ra hào quang màu vàng kim nhạt quái vật thi thể, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, dùng cách không nhiếp vật đem chuyển vào linh nghiễn bên trong. Nhiệm vụ lần này hao phí khổng lồ như thế, dùng cựu tử nhất sinh để hình dung cũng không đủ, cũng không thể tay không mà về đi. Hơn nữa cái này thạch sùng quái toàn thân tản ra đạm kim sắc quang mang, xem xét liền cùng những quái vật khác khác biệt, là cái tu luyện có thành tựu. Vừa rồi Tố Tân chỉ là diệt đi nguyên thần của nó, vì lẽ đó thi thể vẫn là hoàn hảo. Nói không chừng có thể rút gân lột da, vớt ra một chút hữu dụng tài liệu loại hình. Đầu lâu vứt đem hết toàn lực chạy dưới, tại Tố Tân tất cả giác quan bên trong chỉ còn lại ầm ầm thanh âm. Không nghĩ tới chỉ là cái kia hốt luân đồ chơi phun ra nuốt vào khí tức đều có như thế lớn uy năng, may mắn vừa rồi trực tiếp đưa nó dẫn độ đến linh nghiễn bên trong, sau đó bị nguyên bản hồng mông chi khí đồng hóa. Nếu không, rất nhanh, Tố Tân liền quét ra những ý niệm này. Trên đời chỉ có hiện thực, không có nếu như. Bất quá cái này khô lâu đầu ngược lại là nghĩa khí, cho dù là giờ phút này cũng không có quên mang theo nàng cùng rời đi. Nô đương nhiên, rất lớn bộ phận nguyên nhân khả năng còn là bởi vì cái kia nữ quỷ quan hệ. Cái này ba lô đã bị nó mang theo chạy vội hai lần, chỉ cầu cầu lần này cũng có thể chống đỡ. Thạch Phong, Mạc Ly cùng Tĩnh Hy ba người tại Thứ Nhi Lâm bên cạnh chờ đợi dòng dã ba ngày. Không thể tùy tiện vào đi, nhưng là ai cũng không có nâng rời đi hai chữ. Mấy người lại mấy người hai ngày, tối tăm mở mịt Thứ Nhi Lâm bên trong như cũng không hề có động tĩnh gì. Tĩnh Hy máy truyền tin vang, là đặc án tổ lần thứ ba hỏi thăm tình huống. Xem ra Chiêm Vân Phi đối vụ án này cũng là rất để bụng. Tĩnh Hy cầm máy truyền tin, ánh mắt nhìn qua phía trước Thứ Nhi Lâm, ngay tại nàng chuẩn bị trực tiếp cúp máy thông tin thời điểm, chỉ cảm thấy toàn bộ không gian bỗng nhiên sinh ra rung động mạnh mẽ. Tĩnh Hy vẻ mặt ngưng trọng hiện lên một tia kinh hỉ, có động tĩnh, đã nói lên nàng còn sống. Nàng nhanh chóng kết nối máy truyền tin, nhanh chóng nói một câu, có biến, đợi lát nữa báo cáo. Sau đó hướng Thạch Phong cùng Mạc Ly hai người hô, nhanh, chúng ta lập tức rời đi nơi này xem ra muốn phát sinh chấn. Thạch Phong cùng Mạc Ly mặc dù quan tâm Tố Tân, nhưng lại sẽ không ở vấn đề như vậy thượng phạm hồ đồ. Liên ba lô đều không để ý, trực tiếp hướng rời xa Thứ Nhi Lâm phương hướng bỏ chạy. Mà sau lưng bọn hắn, chỉ thấy Thứ Nhi Lâm bên trong sương mù sáng quái động, tựa như bên trong có đồ vật gì đang bay trốn, sau đó đồng thời hướng trung tâm co vào đi. Không có sương mù sáng tồn tại, Thứ Nhi Lâm vẫn như cũng là Thứ Nhi Lâm, chỉ là đơn thuần cây khô chặt cây. Vô sinh cơ, nhìn qua lại như là tử vực. Theo sương mù sáng triệt để co vào dưới mặt đất, địa tâm tiếng ầm ầm trở nên càng lớn, tựa như có một đầu cự thú đang giãy giụa đang gầm thét. Sau đó toàn bộ mặt đất bắt đầu chìm xuống. May mắn Tĩnh Hy ba người tốc độ rất nhanh, nếu không bây giờ liền đang đất sụt trung tâm, sau đó bị chúng quanh dùng để bụi đất vùi lấp, trốn đều không có trốn. Dù là như thế, bọn hắn tình huống bây giờ cũng phi thường không thể lạc quan. Bởi vì trung tâm mặt đất đang chìm xuống, vì lẽ đó chung quanh đá sỏi cát bụi bắt đầu nhao nhao rơi vào, mà bọn hắn chỉ tại không ngừng rơi vào biên giới dãy rủa, quả thực chính là cùng tử thần thi chạy. Bụi mù cuồn cuộn, thiên địa một mảnh mờ nhạt. Cát bay đá chạy bên trong, Tĩnh Hy bởi vì né tránh không kịp, trên thực tế cũng bởi vì ánh mắt bị được, không thay đổi phương hướng phía dưới, bị một khối bay tới thạch đầu đập trúng. lập tức ngã nhào trên đất. Ngay tại nàng muốn đứng lên lại chạy lúc, nàng dưới chân mặt đất đã tại bắt đầu buông lỏng, chậm rãi trượt xuống dưới. Trong lòng nàng lập tức hoảng sợ không thôi, mắt thấy Thạch Phong cùng Mạc Ly đã chạy ra ngoài, quan trọng hầm răng, không để cho mình kêu lên sợ hãi. Trong lòng nàng còn có thời gian suy nghĩ, nếu là mình lúc này kêu cứu, hai người trở về liền nàng, chỉ sợ liền bọn hắn cũng không có cơ hội chạy đi. Mặc dù không có muốn liên lụy đồng bạn ý tứ, nhưng là mình như cũng không từ bỏ, liều mạng ngay trước mặt thạch đầu, cho dù là leo lên trên động một điểm, liền nhiều một phần hy vọng sống sót. Đúng lúc này, trên cổ tay đột nhiên truyền đến một cỗ cường đại lực lượng, đưa nàng đi lên túm đi. Ngẩng đầu, cố gắng đem con mắt mở ra một đạo khe hở, xuyên thấu qua nặng nề cát bụi, lờ mờ nhìn thấy một tấm lo lắng mà lo lắng mặt, dù ngăn trở trùng điệp hạt cát, lại làm cho nàng trong phút chốc cảm thấy vô cùng an tâm. Nàng muốn nói để hắn đi trước, muốn nói buông nàng ra, bởi vì nàng giờ phút này dưới chân cắt đất đã hoàn toàn rơi xuống vực thẳm, nàng không có điểm dùng lực, dưới chân không có đạp một bước, liền có càng nhiều cắt đá đi xuống rơi. Hai người nếu như một mực rằng co ở đây, kết quả cuối cùng chỉ có thể là một con đường chết. Có thể nàng vừa mới mở miệng, miệng bên trong liền rót đầy miệng hạt cát. Không nghĩ tới nàng luôn luôn lạnh lẽo tâm, tại sinh mệnh một khắc cuối cùng lại như thế ấm áp. Đời này là đủ. Mạc Ly cảm giác được đối phương cổ tay truyền đến dãy rủa lực lượng, chẳng lẽ nàng là nghĩ không liên lụy mình, mà muốn tránh thoát mình sao? Mạc Ly không khỏi nắm tay bắt càng chặt. Thạch Phong cảm giác thắt ở bên hông dây thừng đều nhanh đem mình siết thành hai nửa, vẫn không chịu buông ra mảy may. Hắn đem dây thừng trên cánh tay quấn quanh hai vòng, chống ra từng cục cơ bắp. Đem Mạc Ly đem dây thừng ném hắn, mà mình nắm lấy dây thừng bên kia không chút do dự bay nào hướng Tĩnh Hy thời điểm, sợi dây này liền đem bọn hắn ba người mệnh liền cùng một chỗ. Hiện tại, chỉ có thể liều. Bởi vì năng lượng mất đi cân bằng, toàn bộ không gian dưới đất đều như là sụp đổ đồng dạng sụp đổ, hiện tại bọn hắn căn bản không có khả năng đi tìm còn lại chạy trốn con đường. Thạch đầu cắt đất giống hồng thủy chảy ngược đồng dạng, từ vực thẳm thông đạo mãnh liệt mà xuống. Thế nhưng là đối với thời khắc này Tố Tân cùng Đầu Lâu mà nói, đây chính là bọn hắn duy nhất thông hướng mặt đất cầu sinh thông đạo. Đầu Lâu dù là nó có bay sần núi chạy trốn thần thông, lúc này ở cường đại tự nhiên chi lực trước mặt, cũng chỉ có thể phát ra vài tiếng lạc lạc. Tố Tân hướng trên người nó chụp tấm hình kim thuẫn phủ cùng khinh thân phủ, lập tức giúp nó giảm bớt rất nhiều xung kích cùng tổn thương, cũng làm cho thân thể càng thêm nhanh nhẹn. Cuối cùng từ trong thâm viên leo ra, đi vào mặt đất, phát hiện đã chìm xuống mấy chục mét sâu. Tố Tân trước kia liền trải qua nặng, một lần nữa phát hiện cũng không có sợ hãi như vậy, nhưng là trong tay động tác lại không chút do dự cho mình cùng Đầu Lâu đều đập hai tấm kim thuẫn phủ. Đầu Lâu tại phủ ra chỉ dưới, tại cùng xa bay trong đá bạo tẩu bay lượn, vậy mà rất nhanh liền cướp tới đất hang biên giới. Tố Tân trong lòng cảm khái vô hạn, nếu là sau này mình cũng có thể như vậy bay lượn liền tốt. Bất quá ngay tại sắp xông ra hố long lúc, Tố Tân thần thức đỗng nhiên cảm ứng được có hai cái khí tức quen thuộc, thế là vội vàng hướng Đầu Lâu nói ra, chúng ta hướng bên kia đi. Đầu Lâu vội vàng trở về, vèo tiến lên, gần xem xét, quả thật là hai người treo tại hố long biên giới. Tĩnh Hy cùng Mạc Ly. Chương 557, ân cùng tái tạo hố lõm biên giới bung lỏng tầng đất không ngừng đi xuống rơi, để bọn hắn cũng dần dần hướng trong vực sâu rơi xuống. Tố Tân đối Đầu Lâu vội la lên, mau đưa ta bung xuống, ngươi đi cứu bọn hắn. Điều kiện như vậy xuống nàng biết mình đi cũng giúp không được gấp cái gì, vẫn là để Đầu Lâu đi càng hữu dụng. Nào biết tiếng nói của nàng vừa dứt, Đầu Lâu giơ tay chính là hất lên, quả quyết đưa nàng ném tới bên cạnh. Cũng may Tố Tân phản ứng nhanh nhẹn, hơn nữa một mực bị mang theo liền có tùy thời bị ném ra, làm ra đáp kích phản ứng rất độ. Vì lẽ đó tại Đầu Lâu nâng tay lên ngay mắt, Tố Tân liền chuẩn bị sẵn sàng, dưới hai tay ý thức đánh ra trước, thuận thế ngay tại chỗ lăn hai vòng mới tháo bỏ xuống cỗ này lực trùng kích. Đem nàng lúc đứng lên, một bên khác Đầu Lâu đã một tay mang theo một cái, hai ba bước bay lượn đi lên. Khinh thân phủ tác dụng trên người nó, quả thực chính là phục hộ thiên dược. Cho dù chỉ là một khối nho nhỏ thạch đầu, đều có thể trở thành nó trợ lực điểm. Bao cắt theo nó xương cốt khe hở ở giữa cả qua, Tố Tân không hiểu nghĩ đến một vấn đề, dạng này có phải là trợ lực nhỏ rất nhiều, rất mát mẻ. Thạch Phong bởi vì đột nhiên mất đi sức kéo, thân thể cùng mặt đất đến cái tiếp xúc thân mật. Nhưng là hắn lại đối với mình hiện tại thương thế không hề hay biết, chỉ cảm thấy trong đầu lập tức ông một tiếng, hắn một bên đều mặt mặc, một bên mất hồn hướng hố lom biên giới tiến lên. Thạch Phong trong đầu lóe lên ý niệm đầu tiên chính là, bọn hắn sợ liên lụy hắn mà đem dây thừng kéo đoạn, bọn hắn rớt xuống vực thẳm, bọn hắn. Trong lúc đó, hắn cảm giác sinh mệnh mất đi một loại nào đó vật rất quan trọng. Khả năng liền chính hắn đều không có cảm thấy được, mới ngắn ngủi mấy tháng ở chung, liền đã ở trong lòng lưu lại không cách nào xóa đi ân ký. Vừa lúc, một đạo vàng xám cái bóng từ bên cạnh lướt qua, Thạch Phong hơi chút chậm chạp, trong mắt hoảng sợ cùng tuyệt vọng lập tức biến thành vô biên kinh ngạc vui mừng, liền hướng Mạc Ly bổ nhào qua. Mặc ầm ầm thanh âm dần dần yên tĩnh lại, bụi mù cũng chậm chậm rơi xuống, chỉ còn lại trong sáng bầu trời cùng sáng rực ban ngày. Đám người trải qua một phen sinh tử đại kiếp, lúc này mới thoáng hoàn hồn. Thạch Phong ba người ánh mắt đồng loạt rơi xuống bộ bạch cốt kia khô lâu lên. Trước kia Tĩnh Hy làm qua một lần nhiệm vụ, bạch cốt khô lâu có thể giống người đồng dạng hành động, nhưng là kia là bị một loại vu thuật thao túng kết quả. Nói một cách khác, những cái kia khô lâu cùng thi khôi đồng dạng, liền tương đương với một bộ để tuyến con rối. Thế nhưng là trước mắt này tấm khô lâu, bọn hắn vậy mà cảm ứng được trên người nó có được hồn phách năng lượng ba động. Đây quả thực quá bất khả tư nghị. Tố Tân nhìn thấy mấy cái tiểu đồng bọn đều không có chuyện, trực đạo vận hạnh. Thế là thừa dịp nghỉ ngơi thời điểm, Tố Tân liền đem mình tiến vào trong rừng sau khi được lịch sự tình lựa nói một cái. Nhưng là đối với Hồng Mông chi khí sự tình, nàng lại không nhắc tới một lời. Nàng có mình suy tính. Đầu tiên nàng hiện tại đã đem hốt luân bản thể thu, chỉ còn lại nó một đoàn khí tức. Liền tương đương với người hô hấp đi ra không khí đồng dạng, mặc dù còn mang theo Hồng Mông khí tức, nhưng là không có bản thể không ngừng hối đoái đổi mới, kiểu gì cũng sẽ bị Nhật Nguyệt sông núi chỗ làm nhạt, đã không đủ gây sợ. Và lại, nếu là nàng nếu là nói bên trong đến tột cùng là cái gì, lại thế nào giải thích nàng là thế nào có được có thể khắc chế đồ vật. Cứ như vậy, mình chẳng phải là còn muốn đem lúc trước làm sao thu được cầu nguyện hộp sự tình cũng một mạch đổ ra mới có thể chọn mình thuyết pháp. Nàng đương nhiên không muốn để cho mình biến thành một cái tái nhợt người. Hiện tại nàng Trảm Hồn Giới cùng Linh Nghiễn khả năng đã không tính là chân chính thủ đoạn cuối cùng, cái này Hồng Mông chi khí chính là nàng mới đòn sát thủ. Mấy người nghe Tố Tân nói tố, cùng kinh hãi không thôi. Bất quá cũng nhận ra trong đó có vài chỗ mơ hồ địa phương, nhưng là thấy Tố Tân chỉ là một câu mang qua, không quản là bởi vì cái gì nguyên nhân, nàng không muốn nói, liền không hỏi tới nữa. Dù sao liền xem như chính bọn hắn đi làm nhiệm vụ, trải qua một ít sự tình cũng sẽ không từ đầu chí cuối nói ra được. Thạch Phong mở miệng nói ra, nói cách khác, cái này dưới mặt đất thí nghiệm căn cứ là bởi vì xuất hiện nó mới khiến cho những người kia không thể không từ bỏ nơi này. Tố Tân gật gật đầu, hẳn là dạng này. Tĩnh Hy nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Đầu Lâu, hỏi, ngươi còn nhớ rõ lúc trước bắt các ngươi đi làm thí nghiệm người tên gọi là gì sao? Đầu Lâu kỳ thực hiện tại muốn biết nhất yêu yêu thế nào, bất quá nhìn thấy Tố Tân cùng nàng đồng bạn cũng là sống sót sau hai nạn đoàn tụ, cùng đối Tố Tân không hiểu tín nhiệm, dù sao mấy chục năm cũng chờ tới, lúc này liền dằn xuống trong lòng kích động, đáp lại mấy người tra hỏi. Nó lắc đầu, sau đó tại một khối trên tảng đá khắc mấy chữ, danh hiệu, bọn hắn đều mang mặt nạ. Tĩnh Hy trên nét mặt hiện lên vẻ thất vọng, nàng nghĩ đến đối phương vừa rồi biểu hiện ra thực lực, nhịn không được hỏi một câu, ngươi nguyện ý cùng chúng ta trở về sao? Đầu Lâu có chút sững sờ một cái, nhìn về phía Tố Tân. Tố Tân đại khái đoán được Tĩnh Hy ý nghĩ. Đầu Lâu nhìn như thực lực rất cường đại, nhưng lại như cũng có rất nhiều nhược điểm, nếu là bị những cái kia chộp tới luyện chế thành tà thuật vũ khí, không chỉ có chính nó sống không bằng chết thống khổ phi thường, hơn nữa cũng là đối đặc án tổ cùng chính thống cực lớn uy hiếp. Nếu là đi theo nàng đi đặc án tổ, cùng bọn hắn tổ đội đi hoàn thành nhiệm vụ, chắc chắn có rất lớn trợ giúp, đồng thời nó cũng có thể thu hoạch được chắc chắn che chở. Chỉ là như vậy vừa đến, nó dạng này tồn tại đặc thù thế tất yếu trở thành mọi người nghiên cứu đối tượng. Là nên mới sẽ đưa ra hỏi như vậy, không quản kết quả như thế nào, đều từ chính nó quyết định. Tố Tân nói ra, kỳ thật còn có một người, ách, linh hồn. Tố Tân kỳ thật mới vừa rồi là đem yêu yêu phóng tới linh nghiễn dưỡng hồn không gian, muốn để hồn phách của nàng lớn mạnh một chút, hơn nữa hiện tại mặt trời rất mạnh, trực tiếp thả ra sẽ có tổn thất rất lớn tổn thương. Nàng hiện tại rất suy yếu, không nên bị ánh nắng bắn thẳng đến, nếu không chuyện này đợi buổi tối bọn hắn thương lượng về sau lại thảo luận. Tố Tân nhìn nói với Tĩnh Hy. Mấy người đơn giản giao lưu về sau, Tố Tân từ mình không gian bên trong một lần nữa xuất ra mấy lều vải, quần áo, thức ăn nước uống các loại, riêng phần mình đi trong lều vải dọn dẹp chỉnh đốn. Mà Đầu Lâu liền đứng ở bên cạnh đá sỏi trên gò núi, cô độc nhìn ra xa bên cạnh ngọn núi mặt trời lặn. Dư Mi đưa nó đơn bạc thân ảnh trên mặt đất kéo rất dài rất dài. Cuối cùng, nơi đó bình tuyến thượng cuối cùng một vòng hồng hà biến mất lúc, nó đầu đông dương chuyển hướng Tố Tân chỗ lều vải, dưới chân đạp một cái liền đến phụ cận. Mà Tố Tân cũng đúng lúc từ bên trong chui ra ngoài, nàng đổi sạch sẽ y phục, cả người nhìn qua nhẹ nhàng khoan khoái, cũng càng có tức giận. Tố Tân luôn luôn trọng tin nặng, cho dù buổi chiều chỉ là thuận miệng nói một câu, giờ phút này cũng là không chút nào mập mờ đồng ý cũng không nói nhảm, ngay trước Đầu Lâu mặt, đem yêu yêu thả ra. Một sợi khói xanh từ linh nghiễn bên trong lượn lờ dâng lên, rơi xuống đất, biến thành một cái thân mặc màu trắng bay xa, cao vút mà đứng thức tha nữ tử. Trên đầu tóc xanh như suối khoát cho sau đầu, rơi xuống đất, liền hướng Tố Tân cúc không lời, cô nương tri ân, ân cùng tái tạo. Mà một bên Đầu Lâu lập tức kích động tất cả xương cốt đều đang run rẩy, bất quá nhìn thấy yêu yêu động tác, cũng liền bận bịu hướng Tố Tân cúi đầu cảm tạ lạc. Chương 558 kiểm kê như khói nữ quỷ thêm bạch cốt khô lâu, cầm tay nhìn nhau hai mắt đẫm lệ, im lặng ngưng ướt. Tố Tân nhìn xem một màn này, không hiểu cảm thấy rất tốt đẹp dáng vẻ, tiến lặng rời đi. Xoay người lúc, nhìn thấy mặt khác ba lều vải hoặc là chui ra một cái đầu hoặc là nhô ra một nửa thân thể, cùng nhau nhìn về phía Đầu Lâu cùng nữ quỷ phương hướng. Thấy Tố Tân lần nữa trở lại lều vải, bọn hắn cũng phi thường ăn ý rụt về lại, đem lều vải khóa kéo lên, thật giống như vừa rồi cái gì đều không có phát sinh đồng dạng. Bầu trời đêm lãng lãng, mênh mông dưới bầu trời, cái này một quỷ một xương liền ôm nhau trên gò núi tính toán. Thẳng đến mặt trăng lặn tinh rủ xuống ánh bình minh vừa hé dạng. Tố Tân mấy người trải qua này sinh tử đại kiếp, cũng là mệt mỏi đến cực điểm, đầu tiên là nghĩ đến đừng đi quấy rầy người khác thế giới hai người, thế nhưng là về sau thực sự ngăn không được bối rối đột kích, nhao nhao ngủ thật say. Ngày thứ hai tỉnh lại lúc, trời đã sáng choang, lại nhìn cái kia một quỷ tái đi sương cũng sớm đã không thấy tăm hơi. Tố Tân sớm đã ngờ tới kết quả như vậy, bọn hắn phân biệt bị luyện thành thi khôi cùng bị vây ở giới vực Linh Châu bên trong, chịu khổ lâu như vậy, rốt cục được tự do, như thế nào lại để cho mình rơi vào đi. Bọn hắn biến chỉ là ngoại hình, linh hồn mới là cân nhắc một cái sinh mệnh căn bản. Tố Tân có vẻ như lúc này mới phát hiện mình đúng là liền tên của bọn hắn cũng không biết, nhìn xem xa xôi bầu trời, khỏe miệng giơ lên nụ cười thản nhiên, cười trừ, mây trôi nước chảy. Xoay người, nhìn thấy ba người đã bắt đầu thu thập lều vải hành trang. Tĩnh Hy cũng không có lại xoắn xuýt việc này, nàng tâm tính rộng rãi, hôm qua cũng chỉ là nhìn thấy Đầu Lâu hoàn cảnh, lập tức lên lòng thương tiếc. Bất quá đi qua ban đêm cân nhắc lại đo, có lẽ hiện tại mới là tốt nhất kết quả. Bởi vì Tĩnh Hy trực tiếp tham dự vụ án này, vì lẽ đó làm sao kết án cùng hồi phục đặc án tổ sự tình liền từ nàng phụ trách, để Tố Tân miễn đi rất nhiều phiền phức. Bởi vì Tố Tân nói tại Thứ Nhi Lâm dưới mặt đất có một cái bị bỏ hoàng trụ sở bí mật, tin tức này đối đặc án tổ mà nói quá trọng yếu, vì lẽ đó tại nửa đường thượng liền cùng Tố Tân bọn hắn tách ra, vội vã trở về báo cáo. Dù sao trong máy bộ đàm giao lưu có nhiều bất tiện, cũng sợ sóng ngắn bị người nghe trộm loại hình, tóm lại là vội vàng tắt đi. Mạc Ly nhìn qua Tĩnh Hy lái xe nhanh chóng đi bóng lưng, ánh mắt mê ly. Tố Tân nhớ mang máng lúc ấy nhìn thấy hắn cùng Tĩnh Hy hai người treo trên mặt đất hãm biên giới chẳng cảnh. Vô ý thức đem bọn hắn cùng cái kia đầu lâu ghé vào trên đá lớn bị hòa tan mất làn da bắp thịt tình hình liên hệ tới, trong lòng không khỏi nghĩ đến, nhìn như vậy phóng khoáng ngông nghênh nhẹ nhàng quân tử, thực chất bên trong vẫn là một cái tình trùng đâu. Ba người trải qua mấy ngày vừa đi vừa nghỉ bốn ba, rốt cục trở lại thập lý hẻm. Tố Tân trở lại gian phòng của mình, cả người căng cứng thần kinh cùng nỗi lòng lo lắng mới rốt cục rơi xuống, trong lúc nhất thời cảm giác xương cốt toàn thân đều bị rút mất đồng dạng. Thật tốt ăn uống no đủ về sau, ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu chỉnh lý lần này sa mạc hành trình được mất. Tiểu Thao lần này cơ hồ đem hồn lực của mình hao hết, vốn là chỉ còn lại một sợi tàn hồn, là phóng thích mình thượng cổ hung thú khí tức, sửng sốt trèo chống mấy canh giờ. Hiện tại triệt để yên tĩnh lại, Tố Tân dùng tinh thần lực tìm kiếm, hồn phách khí tức coi như ổn định, chỉ là không biết lần này sẽ ngủ say bao lâu. Trong lòng bấm đốt ngón tay, khoảng cách quỷ thị mở ra còn có hơn một năm thời gian, đến lúc đó liền xem như mình dốc hết gia sản, cũng phải cấp nó hối đoái một viên tử hồn đan. Tố Tân thần thức đảo qua linh nghiện không gian, bên trong linh thạch, thi đan cùng các loại đan dược khoáng thạch đều tổn chữ không ít, bất quá nghĩ đến tử hồn đan lịch tiên thần hiệu, cũng không biết có đủ hay không. Không quản như thế nào, cũng nên cố gắng qua mới biết được. Hiện tại, Tố Tân linh lực chỉ bên trong linh lực đạt tới tràn đầy trạng thái, nhưng nếu như nàng muốn tiếp tục hấp thu linh lực, có vẻ như lại nhiều đều có thể dung nạp được đi. Duy nhất tiếc nuối chính là cái kia hồn phách tiểu nhân nhi vẫn là không có mở mắt, liền không cách nào làm cho hồn phách lộ sắc thành nguyên thần, từ phàm thể đến tiên cơ. Tố Tân dùng linh phù bày ra một cái kết giới, sau đó đem con kia biến dị thạch sủng quái lấy ra. Không gian không có độc lập thời gian hệ thống quản lý, vì lẽ đó cơ hồ cùng phía ngoài tốc độ chạy đồng dạng, lúc này đã ẩn ẩn có chút mục nát dấu hiệu. Tố Tân lúc trước tại trong phong ấn săn giết qua không ít yêu vật, không thiếu được muốn rút gân lột ra lấy đan, đã hơi có chút kinh nghiệm. Lúc này cũng là không chút do dự lật tay đem trạng hồn giới biến thành một thanh lột ra tiểu đao, từ thạch sủng quái phần cổ cắt vào. À, lưới đao một trận, Tố Tân vậy mà gặp được một tia lực cản, trong lòng hơi có chút kinh ngạc. Phải biết cho dù đối với yêu vật mà nói, một khi mất đi nguyên thần đối thân thể trường khống, không có yêu lực hộ thể, phòng ngự giảm xuống rất nhiều. Lấy trạng hồn giới uy lực, mặc dù không đến mức hoàn toàn giống cắt đầu hũ nhẹ nhàng như vậy, nhưng là cũng kém không nhiều lắm. Lại không nghĩ rằng cái này thạch sùng quái bản thể phòng ngự lại mạnh như thế. Tố Tân thoáng độ linh lực tại trạng hồn giới bên trong, lúc này mới có thể thông thuận phân tích. Làn da bền bỉ như vậy, dùng để làm thành đồ phòng ngự cũng không tệ. Đem hữu dụng làn da móng nhọn răng nanh cởi xuống, còn có một viên nội đan. Mặc dù chỉ có pha lê viên bi lớn như vậy, nhưng là phía trên vậy mà cũng hiện ra nhàn nhạt kim quang. Tố Tân thoáng đem thần trí của mình chạm đến, lập tức cảm ứng được bên trong truyền đến khí tức cực kỳ kinh khủng, vội vàng thu hồi thần thức. Nếu như là Tiểu Thao ở đây, chắc chắn biết rõ, liền cái này một viên nội đan liền bù đắp được nàng không gian bên trong tất cả thi đan. Không gì khác, đây là trường kỳ hấp thu luyện hóa hồng được khí tức mới hình thành, nếu là dùng để luyện đan, đối tu sĩ pháp tắc lĩnh ngộ cũng có trường khống lợi ích to lớn. Tố Tân không hiểu, nhưng là cũng có thể nhìn ra trong lúc này đan bất phàm, vì lẽ đó cùng thạch sủng quái trên thân gỡ xuống tài liệu đơn độc để ở một bên. Ngay tại nàng đang muốn đem thi thể này dùng hỏa cầu đốt cháy lúc, thần thức vô ý thức quét một cái. Vội vàng dùng đao dọc theo lưng mở ra, một tay nắm lấy xương cổ địa phương, bỗng nhiên co lại, từ lưng đến phần đuôi, một cây hoàn chỉnh cổ sống bị rút ra, chừng dài hơn 2 mét. Vẫn như cũng hiện ra vàng nhạt quang hoa, 10 phần mềm dẻo. Tố Tân giơ tay hất lên, vậy mà phát ra một tiếng ba tiếng xé gió, lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ. Trong lòng vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới chỉ là vẹn vẹn rút ra cổ sống liền giống như pháp bảo đồng dạng, nếu là đi qua luyện chế sau không biết uy năng đem như thế nào cường đại. Chỉ tiếc nàng không hiểu luyện khí chi pháp, lúc này chỉ có thể tạm thời chạy không thời gian, chờ sau này có cơ hội lại đi xử lý. Tố Tân vừa cẩn thận thanh lý một lần, xác nhận lại không có bất luận cái gì có thể lợi dụng tài liệu về sau, liền đem còn lại cặn bã xử lý. Nếu là Tiểu Thao nhìn thấy Tố Tân vậy mà uổng phí hết cái này ẩn chứa hùng hậu năng lượng cùng hồng mông khí tức thịt, chỉ sợ lại sẽ nói nàng du một đầu. Trên thực tế về sau đem Tiểu Thao nhìn thấy Tố Tân nuốt đi ra những tài liệu kia lúc, liền biết đây là một con dấu ở dưới mặt đất Long Hoàng, nếu là ăn thịt của nó, so mỗi ngày cùng nàng cái kia khổ chít chít canh sâm cao cấp nhiều, thậm chí còn có trợ giúp nàng xây dựng căn cơ. Mấu chốt là gặp được cơ hội như vậy quả thực cùng màu đầm phiếu đồng dạng, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Tố Tân nghe mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng là cố định sự thật cũng không có để nàng quá nhiều xoắn xuýt bởi vì chính mình vô chi mà tạo thành tổn thất. Này là nói sau. Chương 559, Đào Yêu Yêu một lại nói Tố Tân kiểm kê xong không gian của mình, lại tinh tế trải bước sự kiện lần này từ đầu đến cuối, cùng thi khôi chiến đấu, đứng trước tuyệt cảnh thể nộ các loại, có được có mất. Được chính là tài liệu, kinh nghiệm chiến đấu cùng tấm cảnh, nhưng là Tiểu Thao lại chìm vào giấc ngủ. Một lần nữa rửa mặt một phen, đổi lại thượng quần áo sạch, không có mùi máu tươi, lúc này mới mang theo một thân mỏi mệt leo đến trên giường, đem mấy ngày nay cảm giác toàn bộ bù lại. Tố Tân vừa nằm ngủ, trong sương ngủ, cảm giác một cỗ lực lượng dẫn dắt ý thức của nàng đến một nơi xa lạ. Cảnh tượng như thế này để nàng có loại giống như đã từng cảm giác tương tự. Trời xanh mây trắng dưới, tại khe con mát lạnh suối nước một bên, mấy cái nàng dâu cô nương ngay tại giặt hồ quần áo, đàm tiếu vui đùa ầm ĩ từ đằng xa đi tới một cái hiểu điệu thiếu phụ, gia nhập trong đó một vòng, nàng vừa mới đem trong nước gột rửa hai lần, đông dương phát hiện đấy nước có cái gì sáng lấp lánh đổ vật phản quang, xoay người mò lên một cái thủy tinh cầu đổ vật. Bên cạnh mấy người gặp nàng trung quy nhìn mình chằm chằm tay nhìn, trêu ghẹo nói, "Đào yêu, ngươi đây là tại nhìn cái gì đâu?" Một cái khác cười tiếp lời, đương nhiên là đang nhìn mình trắng nõn nà tay nhỏ chứ sao. Cũng không phải, ai không biết cốc sinh đem mình nàng dâu đau giống đấy lòng thượng thịt đồng dạng, bằng không thành thân mấy năm, còn như cái đại cô nương tiểu nữ non. Mọi người nói xong liền giật ra, trong lời nói mang theo chua. Đào Yêu thần sắc trở nên có chút cổ quái, các ngươi chẳng lẽ đều không nhìn thấy sao? Không nhìn thấy cái gì? Ngươi chẳng lẽ sợ đến kim cương, nghe nói cái đồ chơi này nhiều đáng tiền, có thể thay xong nhiều dầu muối tóc gạo đâu. Mọi người nhao nhao nhìn sang, có người chơi ghẹo, hoa, Đào Yêu, hoa, kim cương, ở đâu? Thật sao thật sao? Để ta xem một chút, để ta xem một chút. Mọi người như ong vỡ tổ bay tới, đều ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Đào Yêu tay. Thế nhưng là nàng mở ra trên bàn tay lại là không có vật gì, trắng non nhu để nước nhuận, dưới ánh mặt trời hiện ra chân bóng quan huy. Thậm chí còn đưa tay đi trên tay nàng sờ một chút, trên lòng bàn tay trống không, cái gì cũng không có. Trên mặt mọi người không khỏi hiện lên vẻ thất vọng, thậm chí cảm thấy phải là nàng cố ý trêu cợt các nàng, cố ý đem mình trắng nón nà tay tại các nàng trước mặt khoe khoang tới. Vui cười một phen sau ai đi đường ấy. Đào Yêu nhìn thấy mọi người phản ứng, không giống như là làm bộ, trong lòng không hiểu lo sợ nghi hoặc. Vì cái gì vừa rồi nhiều người như vậy ở đây giặt quần áo, các nàng cũng không thấy hết lần này tới lần khác mình nhìn thấy. Vì cái gì cái kia thủy tinh cầu rõ ràng liền trên tay chính mình, các nàng lại nói cái gì đều hay không? Ngay tại nàng đang muốn đem đồ vật vứt bỏ lúc, món đồ kia lại lập tức chưa đi đến lòng bàn tay của nàng. Nàng dùng sức móc bàn tay, thế nhưng là phía trên cái gì cũng không có. Hoảng sợ trở lại trong thôn. Hình tượng nhất chuyển, lộ ra tại Tố Tân trong ý thức chính là ngay ngắn trật tự phòng xá cùng đồng ruộng, chung quanh cây cối vần quanh, lại như thế ngoại đảo nguyên. Một cái vóc người tráng kiện nam tử mang theo một cái sọt trở về, xa xa liền hô, yêu yêu, ngươi nhìn ta mang cái gì trở về? Cá, là cá. Hôm nay ta đi làm công nhân, thôn trưởng phân cho ta một con cá, ban đêm ta cho người cá nướng canh. Một cái nhóm lửa một cái sắc cá, giản dị mà ấm áp. Trợ phu khoan hậu che chở để Đào Yêu cơ hồ quên buổi chiều tại bên dòng suối phát sinh ngoài ý muốn, thẳng đến hai người giúp vào trên giường, Đào Yêu mới bỗng dưng nhớ tới, mang theo giọng nghi ngờ nói ra. Trợ phu một chút cũng không có cảm thấy là thê tử thuận miệng nói bậy, thần sắc rất là nghiêm túc, vội vàng kéo qua Đào Yêu tay, nhìn kỹ lại nhìn, nói ra, đừng lo lắng, ngày mai chúng ta chuẩn bị thượng một phần lễ đi mời đại tế sư xem bói một cái. Cái thôn này sở dĩ có thể có hiện tại mưa thuận gió hòa, đều là bởi vì đại tế sư hàng năm là làng xem bói cầu phúc, vì lẽ đó nơi này mỗi người đều đối nàng vô cùng sùng bái, phàm là có cái ốm đau cái gì, đều sẽ đi cầu nàng. Hai người đều là nơi này sinh trưởng ở địa phương người, tự nhiên cũng là như thế. Trợ phu liền một mực nắm thật chặt tay của vợ, ngay tại hai người hoàn toàn ngủ say thời điểm, viên tiêu quỷ dị thủy tinh hạt châu từ Đào Yêu trên đỉnh đầu toát ra, giống một viên sáng long lanh thủy tinh, tại trên thân hai người vòng quanh phiêu một vòng, tựa như đang kiểm tra đồng dạng, sau đó một lần nữa trở lại Đào Yêu đỉnh đầu, tản mát ra hóng ánh quang huy. Thật lâu, quang huy mới chậm rãi tán đi, mà thủy tinh cầu cũng theo quang huy tán đi mà hư không tiêu thất. Ngày thứ hai, hai người còn chưa kịp đi tìm đại tế sư bói toán, liền nghe được trong thôn truyền đến mọi người kinh hoàng kêu gọi. Bọn hắn dựa vào sinh tồn suối nước vậy mà ngăn nước, lộ ra phủ kín thạch đầu hạt cắt lòng sông. Suối nước khô cạn, đây chính là quan hệ đến toàn bộ làng sinh tồn mệnh mạch, mọi người trở nên vô cùng lo sợ nghi hoặc sợ hãi. Thôn trưởng đem tất cả mọi người triệu tập đến trong thôn sân phơi nắng, cũng là bình thường hội nghị, tế tự địa phương. Trung ương trên tế đài đã bày ra bàn cùng tam sinh tế phẩm. An mặc ngũ thải vải váy sang đại tế sư mang theo một tấm mặt nạ, tay cầm cờ phướn, nhẹ cổ quái vũ đạo, trong miệng ngâm tụng để người mười phần trầm muộn âm điệu. Trung quanh có một vòng mình trần hắc tử, đồng dạng mang theo mặt nạ, chỉ là phía trên vẻ mặt không giống, vòng quanh tế đàn đi lòng vòng vũ đạo, đồng thời đánh bên hông trống. Nhịp trống cùng vũ đạo điều nghiên địa hình cùng đại tế ti ngâm tụng không hiểu phù hợp. Bầu không khí ngưng trọng, mọi người vô kỳ hạn trông mong nhìn về phía trung ương đại tế sư. Đột nhiên, đại tế ti trong tay cờ phướn dựng lên, tiếng trống cùng vũ đạo đột nhiên dừng lại. Thôn trưởng đem lỗ thai tiến đến đại tế ti bên miệng, thỉnh thoảng gật đầu. Trên mặt lộ ra hoảng sợ thân sắc, sau đó ngồi dậy. Đám người không dám thở mạnh, chỉ nghe thôn trưởng vẻ mặt nghiêm túc nói ra, vừa rồi đại tế ti đã cùng thiên đạo thần linh câu thông, mẹ của chúng ta sông sở dĩ ngăn nước, là bởi vì có người trộm đi Thủy Long Châu, Thủy Long Châu. Đào Yêu nghe được ba chữ này, đáy lòng không hiểu run lên, một con ấm áp đại thủ đưa nàng tay thật chặt nắm chặt. Ngay tại nàng đáy lòng còn có chút may mắn, lại nghe được bên cạnh chuyển tới một chói hai giọng nữ, Thủy Long Châu, ta biết ai trộm Thủy Long Châu. Không chỉ có là thôn trưởng, liền đại tế ti cũng hơi sững sờ một cái. Không nghĩ tới mới nhanh như vậy tìm đến cái kia nhân tuyển. Đào Yêu chỉ nghe thanh âm cũng biết, đối phương chính là hôm qua cùng giặt quần áo hạch tử. Không nghĩ tới bề ngoài nhìn đơn thuần vô hại tiểu cô nương, giờ phút này đúng là cái thứ nhất nhảy ra bán nàng người. Bên cạnh có mấy cái nữ đi kéo hạch tử quần áo, cho nàng mấy mắt, hạch tử, ngươi không nên nói lung tung. Hạch tử nhìn thấy những cái kia ăn cánh tay gõ chống mặt nạ hán tử tách ra đám người, hướng nàng bên này đi tới, lập tức lớn tiếng trả lời, cái gì không nên nói lung tung. Hiện tại có người đem Thủy Long Châu trộm đi, chúng ta dựa vào sinh tồn mẫu thân sông đều lộ ra lòng sông, tất cả chúng ta đều sẽ chết hết, chẳng lẽ các ngươi còn muốn bao che nàng sao? Hẳn là các ngươi cũng cùng với nàng là cùng một bọn. Mấy cái kia nữ đều là hôm qua cùng với Đào Yêu giặt quần áo, cũng nhìn thấy Đào Yêu xuất hiện dị thường, các nàng là tuyệt đối không dám hướng Thủy Long Châu phía trên liên hệ. Bây giờ nhìn thôn trại cùng đại tế ti như thế gióng trống thua chiêng, nếu là thật sự cùng Thủy Long Châu có quan hệ, không chừng sẽ phát sinh cái gì. Các nàng cùng Đào Yêu ngày xưa không oán ngày nay không thù, cũng không thể tùy tiện một câu liền hại người ta. A chương 560, Đào Yêu yêu hai thôn dân nhìn thấy những người đeo mặt nạ kia đến gần, tản mát ra xâm nhiên khí tức, đáy lòng lập tức liền hư, vô ý thức hướng về sau mặt tối lui. Trong đó một cái lộ ra cường tráng nửa người trên mặt nạ nam, thanh âm trầm thấp hỏi hạch tử, vừa rồi ngươi nói ngươi biết là ai trộm Thủy Long Châu. Hạch tử đáy lòng có chút hư, thế nhưng là lần này là đem cái kia đoạt mình người trong lòng nữ nhân diện trừ cơ hội tốt nhất. Ban đầu là nàng lần đầu tiên nhìn thấy Cốc Sinh Ca liền sinh lòng ái mộ, mấy lần tận lực chế tắc cùng đối phương xảo nộ, cho thấy mình có lòng, thế nhưng là đối phương đều đem mình làm không hiểu chuyện tiểu cô nương, cuối cùng lại cưới một nữ nhân khác, Đào Yêu. Sự thật chứng minh, Cốc Sinh Ca thật là một cái yêu thương thê tử nam nhân tốt, nếu không phải Đào Yêu tiện nhân này, cái kia bị sủng ái che chở nữ nhân, cho dù thành thân mấy năm cũng có được một đôi khoai lang tay nữ nhân hẳn là nàng mới đúng. Hiện tại lời nói như là đã lối ra, liền không có thu hồi chỗ trống. Hạnh Tử nhát gan giơ tay chỉ hướng một cái phương hướng. Mọi người nhao nhao hướng hai bên tránh ra, sợ ngón tay của nàng nhắm ngay chính mình. Tại nàng cùng Đào Yêu ở giữa lưu lại một đoạn thông đạo. Mấy tấm mặt nạ đồng thời nhìn về phía Đào Yêu, người chung quanh cũng nhìn về phía nàng. Đào Yêu lập tức có chút hoảng hốt, lo lắng giải thích, "Hạnh Tử, ngươi không nên nói lung tung." Hạnh Tử nhìn thấy hai con chăm chú nắm tay nhau, thật sâu nhói nhói nàng mắt, dùng một bộ ngây thơ dáng vẻ vô tội nói ra, "Đào Yêu tẩu tẩu, ngươi hôm qua tại bên dòng suối giặt quần áo thời điểm, không phải nói nhặt được một viên thủy tinh cầu sao? Hiện tại thế nhưng là quan hệ đến thôn chúng ta trại sinh tử tồn vong đại sự, ta cũng là bất đắc dĩ, Đào Yêu tẩu tẩu sẽ không liền cái này cũng phải cùng Hạnh Tử so đo a." Lúc ấy còn có mấy vị tỷ tỷ tẩu tẩu đều nhìn thấy, ta nhưng không có nói dối, bằng không các ngươi hỏi các nàng. Hạnh Tử vội vàng biện giải cho mình, quay người tìm mấy cái kia nữ nhân, mọi người nhao nhao tránh đi tầm mắt của nàng, sợ rơi xuống trên người mình. Hai cái mặt nạ nam tiến lên, một trái một phải kèm ở Đào Yêu hai tay. Cốc Sinh khẩn trương, các ngươi dừng tay, Yêu Yêu không có trộm ai đồ vật, buông nàng ra. Cốc Sinh cũng bị mặt nạ nam không chế lại, cũng tắc lại miệng. Đào Yêu bị áp lên tế đàn, đại tế ti chống rỗng xuất ra một mặt gương đồng, đem Đào Yêu trên dưới chiếu một lần, sau đó ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng quỷ dị thét dài. Thôn trưởng cho sao động thôn dân giải thích, Thủy Long Châu đã tìm tới, hoàn toàn chính xác bị nữ nhân này chiếm thành của mình, chỉ có thể đem Thủy Long Châu từ trong cơ thể nàng bước đi ra. Tiếp xuống đại tế ti lại ở chỗ này thiết trí tế đàn, đợi lát nữa mọi người mỗi người đều muốn ở trên người nàng cắt một đao, biểu thị đối nàng trừng trị. Ông, đám người xôn xao. Bình thường đều là túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy hàng xóm láng giềng, hơn nữa Đào Yêu một mực cùng đại gia hỏa quan hệ đều rất không tệ, bây giờ lại muốn người bọn họ đều lên đi cắt nàng một đao. Cho dù ai cũng không xuống tay được. Thế nhưng là theo những cái kia mặt nạ nam tử đem Đào Yêu nhét miệng về sau, trói đến trên kệ, lột sạch y phục, mọi người vỡ tổ. Một bộ phận biểu thị liền xem như thôn trang này không còn tồn tại, cũng sẽ không làm bực này hoang man sự tình, nhao nhao tán đi, thậm chí bắt đầu thương lượng rời đi nơi này. Mà đổi thành một bộ phận thì biểu thị là bảo vệ gia viên của mình, khẳng định có chỗ hy sinh, càng là một bộ đại nghĩa lâm nhiên bộ dáng. Nhưng là ai cũng không muốn đem cái kia ra mặt người. Lúc này thôn trưởng nói với Hạnh Tử, nếu là ngươi mặt trần, cho chúng ta làng sinh tử tồn vong, ngươi đến cho mọi người làm một cái làm gương mẫu đi. Kỳ thật không cần thôn trưởng nói, Hạnh Tử liền muốn đi lên đem cái kia thức tham mà kiều nộn thân thể cắt nát, muốn để hắn nhìn xem mình cưới nữ nhân cũng bất quá như thế, muốn để hắn hối hận lúc trước đối nàng chẳng thèm ngó tới. Bất quá mình dù sao ở trong mắt người khác là một cái cỡ nào ngây thơ không hiểu chuyện tiểu cô nương, cũng không thể biểu hiện quá mức. Lúc này thôn trưởng nói chuyện, nàng có tốt nhất lấy cớ, thế là làm ra một bộ mười phần không tình nguyện đồng thời rất thống khổ bộ dáng đi đến trên tế đài, đối mặt Đào Yêu, thật xin lỗi, ta cũng không muốn, ngươi tuyệt đối không nên trách ta. Sau đó đúng là không chút do dự tại Đào Yêu trên mặt hung hăng xoẹt một đao, trên mặt lập tức xuất hiện một đạo dữ tợn vết thương, hướng hai bên lật ra, lộ ra máu đỏ tươi thịt. Bất quá quỷ dị chính là, cũng không có máu tươi chảy ra. Có cái thứ nhất, tiếp xuống sự tình liền thuận lợi nhiều, mọi người một cái tiếp theo một cái tiến lên, từ ban đầu chỉ là rất cẩn thận đồng dạng cái nho nhỏ lỗ hổng, càng về sau liền càng lúc càng lớn mật càng ngày càng hung ác. Sự tình tiến triển thuận lợi vượt quá tưởng tượng, còn tưởng rằng hội phí một phen chắc trở mới có thể làm thành đâu. Lại không nghĩ rằng Hạnh Tử nhảy ra, để hết thảy đều trở nên vô cùng đơn giản. Dưới mặt nạ đại tế ti nhìn xem cái này bề ngoài ngây thơ nữ tử, nếu như nàng nhớ không lầm, tại thôn dân trong miệng vẫn là một cái rất nổi tú hiểu chuyện người. Một bên khác, bị thôn dân phản bội cùng cha tấn lăng chỉ Đào Yêu lúc này đã khí tức yếu ớt, từ ban đầu thống khổ, phẫn nộ, càng về sau tuyệt vọng. Mà bây giờ, trong lòng nàng liền hận đều không có, chỉ còn lại đối Cốc Sinh lo lắng cùng tưởng niệm. Nàng tận mắt thấy hắn bị mấy cái kia mang theo mặt nạ tráng kiện nam tử bắt đi, không biết bọn hắn sẽ như thế nào đối với hắn. Đem đau đến cực hạn về sau, nàng phát hiện linh hồn của mình cùng tư tưởng đột nhiên truyền đến buông lỏng, lại có thể bình tĩnh đi suy nghĩ vấn đề. Nếu như nói duy chỉ có nàng tại bên dòng suối phát hiện cũng nhặt được cái kia thủy tinh cầu là cùng một chỗ ngoài ý muốn, hiện tại nàng chết đều không muốn tin tưởng. Vì cái gì hết lần này tới lần khác lại chọn nàng? Mà bây giờ đi suy nghĩ những này đã không có cái gì ý nghĩa, theo linh hồn buông lỏng, nàng phát hiện mình dần dần rời xa thân thể thống khổ, sau đó có loại bao quát chúng sinh cảm giác. Nhìn xem những cái kia đã từng tiện lương mà thuần phát thôn dân, giờ phút này cầm đao, trên mặt mặc dù mang theo không đành lòng, thế nhưng là trong mắt lại lóe ra tà ác và mang, không chút do dự đem đao cắt vào thân thể của nàng, có chút tựa hồ cảm thấy một đao không đầy đủ, trong miệng kêu bảo vệ gia viên sau đó vừa hung ác cắt hai đao. Linh hồn triệt để rời khỏi thân thể, trong cõi u minh, nàng cảm ứng được một cái quen thuộc ý niệm đang hô hoán nàng, là Cốc Sinh. Ngay tại nàng hồn phách không tự chủ được muốn hướng đối phương lướt tới lúc, từ phía dưới thể xác trên đỉnh đầu đột nhiên bay ra một cái trong suốt thủy tinh cầu. Thinh linh chính là hôm qua tiến vào nàng lòng bàn tay cái kia. Thủy tinh cầu tựa như là có sinh mệnh đồng dạng, tiếp xúc đến linh hồn của nàng, lập tức đem nó bọc lại đi vào. Đào Yêu cảm giác trong chốc lát mình tới đạt một cái không gian xa lạ, chung quanh là một mảnh hư vô, mà phía dưới thì là một cái vẽ lấy vô số cổ quái đồ án rộng lớn bệ đá. Nàng bị triệt để giam cầm tại bệ đá trung ương, không cách nào đi ra. May mắn nàng còn có thể cảm ứng được Cốc Sinh ý niệm, tưởng niệm, thành để nàng chống đỡ tiếp duy nhất tín ngưỡng. Lúc trước không đành lòng đồng bào tương tàn thôn dân, sau khi rời đi ngay tại thương lượng sau này được ra. Mà đúng lúc này, một trận yêu phong tạo qua, sinh cơ bừng bừng làng chỉ để lại hoàn toàn tĩnh mịch. Thật giống như lúc trước tùy tiện tiến vào thứ nhi lâm người đồng dạng, đúng là trong khoảnh khắc liền hải cốt không còn. Chương 561, Đào yêu yêu ba về phần những cái kia còn sót lại ngược sát đào yêu người, bọn hắn ác nghiệm, trong lúc vô hình cùng không gian giới vực liên hệ tới. Mặc dù đào yêu là giới vực Linh Châu tự chọn bên trong tốc chủ, nhưng là vì lý do an toàn, không đến mức nhanh như vậy đem linh hồn của nàng lực lượng rút khô, một mặt là đưa nàng người yêu cốc sinh tách ra, một phương diện khác thì là để nàng bảo trì kéo dài cửu hận. Vì lẽ đó những người này ngược lại không có chết, cũng cho bọn hắn hứa chắc chắn chỗ tốt, tiền tài cùng thân phận mới, đi ra bên ngoài thế giới sinh hoạt. Cốc sinh bị giam vào thạch khang bên trong, bị đại tế ti dùng tà pháp phóng tận toàn thân huyết dịch, sau đó trải qua mấy năm tế luyện, biến thành một bộ thi khôi. Lúc đầu căn cứ tế luyện trình tự, sẽ tự động đem hồn phách đánh tan, biến thành một bộ không có bất kỳ cái gì bản thân ý thức hành thi, nhưng cốc sinh thành lễ bên ngoài, hồn phách của hắn chẳng những không có bị triệt để biến mất, ngược lại dung nhập vào trong thân thể. Cốc sinh đã minh bạch, cái này tất cả mọi thứ đều là sớm có dự mưu. Cho nên làm hắn ý thức được mục đích của những người này về sau, liền quả quyết đem ý thức của mình thu liễm, hoàn toàn dựa theo đối phương muốn chỉ thị đi làm việc, lừa bịp quá quan. Khi hắn xác định mình có đầy đủ thực lực đi phản kháng lúc, liền không chút do dự đem còn lại luyện chế ra tới thi khôi thả ra, đối toàn bộ trụ sở dưới đất triển khai một lần đại đồ sát. Sau đó khởi động trung tâm nguyên rủa, cho dù những người kia chạy trốn tới ở ngoài ngàn dặm, cho dù bọn hắn hiện tại khả năng đã đổi rất nhiều thân phận, nhưng là lưu lại ác niệm từ đầu đến cuối cùng bọn hắn linh hồn kết nối lấy. Vì lẽ đó, trên thực tế không chỉ là đặc án tổ phát hiện cái kia mấy lên quỷ dị tai nạn xe cộ, còn có địa phương khác cũng trong cùng một lúc xảy ra bất chắc thảm án. Lúc trước tất cả ngược sát đào yêu người, không một may mắn thoát khỏi. Những người kia không nghĩ tới tại luyện chế thi khôi bên trong lại còn có một cái có được độc lập linh hồn cùng thần trí, mặc dù là một cái phi thường trọng đại phát hiện, nhưng là lấy bọn hắn thủ đoạn lại là không thể làm gì, chỉ có thể mang theo thành quả nghiên cứu cùng một bộ phận thi khôi chạy đi. Cảnh tượng trước mắt không ngừng thay đổi, Tố Tân ý niệm tựa như đứng tại không trung nhìn xuống đây hết thảy. Khi thấy cái kia mặt gợn sóng nước đồng dạng kết giới dâng lên, rốt cục đối vụ án lần này có một cái toàn diện hiểu. Đào yêu, Cốc Sinh. Kỳ thật trái lại tưởng tượng, nếu không phải trận này tiếp số, có lẽ giữa hai người thích sẽ theo cảnh xuân tươi đẹp già đi mà khô héo, cũng sẽ trải qua luân hồi nỗi khổ. Mà bây giờ, lại là nhảy ra luân hồi, tiến vào một loại sinh mạng khác cảnh giới. Mà trái lại cái kia bởi vì mong mà không được nỗi khổ, không tiếc thừa cơ đem hai người lâm vào vạn kiếp bất phục hành tử, bất quá là vừa vặn cấp làm áo cưới mà thôi kẻ đáng thương. Cho dù không phải nàng nội vã như vậy vội vàng nhảy ra, cuối cùng đào yêu cùng Cốc Sinh kết cục cũng sẽ không thay đổi. Bù một cái thật dài cảm giác, mang theo một tia lười biếng cùng hài lòng, vặn eo bẻ cổ đứng lên. Mộng cảnh để Tố Tân đối vụ án này triệt để thoải mái, bất quá chính như Cốc Sinh nói như vậy, những cái kia chân chính điều khiển đây hết thể người đều mang theo mặt nạ, đồng thời những người kia ở giữa đều dùng danh hiệu xưng hô, ví dụ như lần đầu tiên mùng 2, một tháng tháng 2 các loại, cái này danh hiệu tùy tiện đặt ở chỗ nào đều có thể nhặt ra một năm lớn, về phần lúc trước trong làng tham dự hoặc là không có tham dự ngược sát đào yêu người, hiện tại cũng toàn bộ chết hết. Vì lẽ đó, trừ phi có đầu mối mới xuất hiện, nếu không vụ án này trên cơ bản như vậy dừng lại. Nghĩ đến yêu yêu cùng Cốc Sinh hai người tại kiếp nạn tiến đến trước đó, mình thản giản dị ở chung, lẫn nhau tưởng niệm ý niệm có thể xuyên qua giới vực không gian, đều trải qua nhiều như vậy gặp chắc trở, chẳng những không có đem bọn hắn bản thân thần trí mài đi, ngược lại càng lâu di kiên. So sánh những cái kia chia chia hợp hợp được luyến, có lẽ đây mới thật sự là chân ái đi. Trái lại lúc ấy không chút do dự bán đào yêu hành tử, cùng bỏ đá xuống giếng thôn dân, cuối cùng chạy không khỏi báo ứng, cho dù chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng như thường độc tử. Chỉ tiếc không có tham dự vào những thôn dân khác. Liền xem như bọn hắn lúc ấy đã phát giác được sự tình không ổn, thế nhưng là năng lực hạn chế, cuối cùng trốn không thoát chàng hạo kiếp kia. Có thể thấy được chân chính quyết định vận mệnh, không chỉ có phải có kiến thức, còn muốn có thực lực càng mạnh hơn mới được. Vì lẽ đó, cuối cùng, vẫn như cũng là thực lực đang quyết định hết thảy a. Tố Tân rửa mặt mặt tốt, từ trong tủ lạnh bên trong xuất ra sữa bò, bánh mì, đóng lại cửa tủ lạnh thời điểm, phát hiện mình ngủ ròng rã 3 ngày. Một bên ăn một bên hướng phía trước viện phòng tiếp khách bước đi. Thạch Phong cùng Mạc Ly hai người ngay tại tiếp đại khách nhân. Thạch Phong trên mặt còn có chút vết thương cùng máu ứ động vết tích, Tố Tân nhớ kỹ ngày đó mấy người sống sót sau tai nạn lúc, Thạch Phong toàn thân đều che kín vết thương, trên mặt, trên đầu máu me đầm địa, dính đầy bụi đất, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Bởi vì hai tay của hắn liều mạng dắt lấy dây thừng, căn bản không rảnh đi ngăn cản đập vào mặt cắt bay đá chạy. Mấy ngày thời gian liền gần như hoàn toàn khôi phục, xem ra thân thể của hắn khép lại năng lực cũng tăng lên rất nhiều. Mấy người nhìn thấy Tố Tân đến đây, không hẹn mà cùng nhìn về phía nàng. Ngồi ở trên ghế salon người liền đội vàng đứng lên, hướng Tố Tân đến gần hai bước, kích động nói ra, "Ngươi chính là làm Tố đại sư à?" Tố Tân miệng bên trong vừa vặn gặm một miệng lớn trà đông bánh mì, thấy đối phương chủ động cùng mình bắt chuyện, vội vàng đem bánh mì nện ở dưới, vô ý thức dùng tay ngăn lại miệng mũi, đầu lưỡi đem bờ môi trùng quanh vụn bánh mì liếm, tại thả tay xuống thời điểm, thuận tiện đem trong tay bánh mì sữa bò phóng tới bên cạnh trên mặt bàn. Biểu hiện trên mặt đã để mình khôi phục bình thường bộ dáng. Tố Tân thuận thế nắm chặt đối phương vội vàng cắt đưa qua tới tay, đắp, "À, khách khí, gọi ta Tố Tân là được." Một bên ra hiệu đối phương ngồi xuống. Người bị thác là một vị 60 tuổi khoảng chừng đại thẩm, bảo dưỡng coi như không tệ. Bất quá lúc này trong mắt bản bệnh tiêu máu, khuôn mặt mười phần tiểu thụy, thần sắc lo lắng. Mắt trái nhìn lại, mi tâm ẩn ẩn có ảm đạm chi khí. Nàng có chút lúng túng nhìn xem Thạch Phong cùng Mạc Ly nhìn ra nàng suy nghĩ, nói ra, nàng là lao đại của chúng ta, ngươi trực tiếp nói với nàng cũng giống như nhau. Thạch Phong thuận thế đem vừa rồi tác hạ ghi chép đẩy lên Tố Tân trước mặt. Tố Tân quét mắt một vòng, người bị thác, chúc tuệ tuổi, 58 địa chỉ, Võ An khu Hồng Tình phố 59 ba sự kiện, 1 tháng trước, tân hôn nhi tử nàng dâu đi độ tuần trăng mật, 2 tuần lễ trước mất liên lạc. Báo cảnh sau ngày thứ 3, cảnh sát tại cùng bọn hắn cuối cùng liên hệ địa điểm khoảng cách ngoài mấy trăm dặm một gian bức bỏ nhà máy dưới mặt đất ống cống bên trong tìm tới bọn hắn thi thể. Ghi chép đến nơi đây liền dừng lại, Tố Tân nghĩ, vụ án này không phải đã phá sao? Vì cái gì còn tìm bọn hắn? Thế là nói ra, Trúc Thẩm xin nén bi thương, bất quá bản án không phải đã điều tra rõ ràng sao, ngươi lần này tìm chúng ta là vì cái gì đâu? Trúc Tuệ vội vàng nói, không không, không có, bọn hắn là bị người hại, hiện tại đang bị nhốt bị tội. Ta cái này là mẹ sao có thể an tâm nha? Thế nhưng là bọn hắn đều điều tra không ra, nghe nói các ngươi có thể giải quyết những chuyện này, vì lẽ đó. Tố đại sư, van cầu ngươi nhất định phải giúp chúng ta một tay a. Mới mở miệng, lão nhân ra người đã không chịu được hai mắt rơi lệ, thanh âm nghẹn ngào. Nhìn qua Tố Tân, vội vàng muốn có được một cái xác thực trả lời chắc chắn. Chương 562, bản án, tham lam Tố Tân nhìn ra lão phụ bi thương cùng đội vàng, thế nhưng là nàng có mình làm việc nguyên tắc, không thể nói nhìn người khác rất đáng thương mình nhất thời đầu góc phát sốt liền đáp ứng tới. Tất cả mọi thứ đều phải xây dựng ở đem sự kiện hiểu rõ ràng, cùng mình có thể giải quyết cơ sở lên. Tố Tân từ trên bàn trà trong hộp giấy rút hai tấm khăn tay đưa cho đối phương, chờ đối phương cảm xúc thoáng an định lại mới tiếp tục nói ra, "Chúc Thẩm, vậy ngươi trước tiên đem lệnh làng cùng nàng dâu mất liên lạc trước sau sự tình cùng chúng ta nói kỹ càng một chút, cụ thể là loại tình huống nào, cùng tiếp cùng không tiếp vụ án này từ chúng ta tới phán định." Tố Tân thanh âm mặc dù rất nhu hòa, nhưng lại đem nguyên tắc của mình cùng lập trường biểu đạt rất rõ ràng. Dù sao sự tình qua đi có một đoạn thời gian, hai vị lão nhân cũng tiếp nhận nhi tử nàng dâu tử vong sự thật, Trúc Tuệ cảm xúc rất nhanh bình tĩnh trở lại, thở dài, bắt đầu từ từ mà nói, "Tố, nhi tử ta gọi Kế Đông, là tại năm nay lễ quốc khánh cùng Minh Diễm làm thực rượu, nguyên bản một năm trước liền nên kết hôn, chỉ vì tân phòng còn không có trùng tu xong, vì lẽ đó liền chờ đến bây giờ. Thực rượu qua đi, bọn hắn liền trực tiếp dọn đi nhà mới của mình, qua một tuần lễ, bọn hắn liền nói muốn đi tuần trăng mật lữ hành." Lão nhân ra nói chuyện vốn là tương đối nói rông dài, hơn nữa trải qua nặng như vậy đả kích, cũng cần cảm xúc thượng phát tiết cùng trên tinh thần an ủi, nói Tố càng giống là tại kéo chuyện nhà đồng dạng. Nhưng Tố Tân nhìn tuyệt không cấp, chỉ lặng lặng địa lắng nghe. Trúc Tuệ nói đến đây, nhịn không được lại thở dài, chúng ta cũng chỉ có cái này một đứa con trai, hiện tại cuối cùng là để hắn thành gia lập nghiệp, hiện tại những người tuổi trẻ kia đều lưu hành cái gì tuần trăng mật lữ hành, chúng ta đem giả cũng không tốt ngăn đón. Ta cùng cha hắn cũng coi như có chút tích xúc, thế nhưng là lúc trước cho bọn hắn mua phòng ốc, trang trí, xử lý thực rượu, đều tốn hao không ít, hiện tại cũng liền dựa vào mỗi tháng mấy ngàn lưu đồng. Vì lẽ đó liền cho hai người bọn hắn bạn, hắn nói không đủ, liền cho chúng ta xem bọn hắn kế hoạch danh sách, còn nói đây là hắn nhân sinh trọng yếu nhất chuyện, chúng ta đem phụ mẫu làm sao không ủng hộ hắn. Lúc ấy cha hắn liền gỡ trách hắn vài câu. Kỳ thật cũng không nói cái gì, chính là để hắn kiểm chế lại loại hình, sau đó hai người lại xảo một hung, hắn cầm tiền liền đi. Về sau ta nghe bà thông gia nói, bọn hắn còn hướng bọn hắn đòi tiền tới, cũng đều là sợ bọn họ ở bên ngoài bị hủy quất, cho mấy bạn. Tố Tân trong lòng một trận tổn thức, cái này khiến nàng không khỏi nghĩ đến đã từng nhìn qua một câu câu đối, vợ chồng vốn là tiền duyên thiện duyên ác duyên vô duyên không tụ, nhi nữ nguyên là căn nợ thiếu nợ trả nợ có nợ phương tới. Có người sẽ nói, cần dạy con có phép. Thế nhưng là Tố Tân tại trải qua nhìn qua nhiều như vậy bản án về sau, lại cảm thấy chân chính quyết định một người tính cách phát triển, còn là hắn bản thân, linh hồn của hắn. Những cái kia từ tài phú đến tâm linh đều cần cỗi người, đừng nghĩ hắn, nàng, nỗ lực, cho dù là ngôn ngữ ấm áp cũng không thể. Bọn hắn đi tuần trăng mật lữ hành sau liền mất đi liên hệ sao? Tố Tân lời nói vừa mới hỏi ra lời, đã cảm thấy mình hoàn toàn là thêm này hỏi một chút. Ghi chép thượng rõ ràng liền biết, một tháng trước lữ hành, hai tuần lễ trước mất đi liên hệ. Bất quá Trúc Tuệ cũng không có nghe được, mà Tố Tân vừa vặn đánh gãy nàng có chút đau thương hồi ức, sờ sờ sưng đỏ hốc mắt, à, để Tố đại sư bị chê cười. Tố Tân, không sao, ngươi từ từ nói, chúng ta có thời gian, ngươi nói Tố càng kỹ càng, đối với chúng ta điều tra bản án càng có trợ giúp. Trúc Tuệ, kỳ thật đây coi như là Đông Đông lần thứ nhất ra khỏi cửa xa như vậy, cha hắn mặc dù lúc ấy nhao nhao, thế nhưng là về sau cũng rất hối hận, lo lắng rất, mỗi ngày đều gọi điện thoại cho bọn hắn. Cuối cùng còn đưa di động số che đậy, chúng ta cũng là thông qua hắn phát hệ chặt biết do hắn động thái, mỗi ngày đang làm gì. Liên tại bọn hắn rời đi một tuần lễ sau, hắn đột nhiên chủ động cho chúng ta gọi điện thoại, nói tiêu sạch. Cha hắn cũng là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như lậu hũ, lúc này liền cho bọn hắn chuyển 5.000 đi qua. Ngươi biết, nghèo nhà giàu đường, trong nhà dùng gấp một chút không quan hệ, nhưng là đi ra ngoài bên ngoài, cho dù là thiếu một mao tiền người khác cũng sẽ không đem đồ vật cho ngươi. Tố Tân gật gật đầu, biểu thị tán đồng. Trúc Tuệ nói tiếp đi, từ khi lần kia gọi điện thoại về sau, điện thoại di động của hắn lại đánh không thông. Một tuần lễ sau, cha hắn phát hiện bọn hắn mỗi ngày đổi mới hệ chặt vậy mà đột nhiên không có đổi mới, lập tức liên cấp hỏi thăm thân gia. Bọn hắn cũng nói đánh không thông hai bé con điện thoại, phát tin tức cũng không trở về, thế là chúng ta lập tức liền báo cảnh. Sau đó, liền. Tố Tân nghĩ đến vừa rồi trong tờ khai một cái chi tiết, hỏi, thế nhưng là ngươi lúc trước nói cảnh sát phát hiện hai người thời điểm, là cách bọn họ một lần cuối cùng đổi mới hẹn chặt địa điểm bên ngoài mấy trăm dặm. Trúc Tuệ, đúng vậy a, chúng ta cũng không biết cái kia ba ngày đến tuột cùng phát sinh cái gì. Chúng ta cũng hỏi cảnh sát, bọn hắn nói hai người có thể là mình ngặt đường, sau đó ngộ nhập nhà máy, rơi vào trong hố. Tố Tân a một tiếng, biểu thị hiểu. Các ngươi hiện tại vấn đề là cái gì? Từ khi chúng ta bang Đông Đông lo liệu xong hậu sự, luôn cảm thấy trong nhà thêm một người. Chúng ta ngay từ đầu đều tưởng rằng Đông Đông hồi hồn, còn nhiều cho hắn bảy bát búa, còn đốt vàng mã hương đến cho hắn, còn nói với hắn, nghĩ trong nhà đợi, chúng ta vẫn cung cấp hắn. Vừa mới bắt đầu 2 ngày đều rất bình tĩnh, ngày thứ 3 ban đêm, ta đại khái là bởi vì ban đêm ăn bát cháo, nửa đêm đi tiểu đêm, vừa mới tỉnh lại, đang muốn lục lọi bật đèn thời điểm, đột nhiên phát hiện một cái đen như mực bóng người ghé vào lão đầu tử trên thân. Ta cả kinh kêu ra tiếng, bóng đen kia giống như ngồi dậy nhìn về bên này một chút, sau đó lập tức biến mất. Ta mở ra đèn ngủ, phát hiện gian phòng bên trong cái gì cũng không có, đem lão đầu tử đánh thức, mới phát hiện hắn toàn thân bốc lên đổ mồ hôi. Hắn nói hắn vừa rồi nhìn thấy nhi tử, nói hắn ở bên kia thật thống khổ, để hắn đi cùng hắn. Còn nói nếu như lúc ấy ta không có đánh thức hắn, chỉ sợ hắn đã đi cùng. Cho dù sự tình đã qua hơn 10 ngày, lúc này nói lên, Trúc Tuệ Như cũng nhịn không được thẳng bôi nước mắt. Kỳ thật chúng ta cũng muốn đi cùng, nhi tử không, cảm giác trước kia tất cả vì đó phấn đấu cùng hy vọng ký thác tất cả cũng không có, còn sống cũng không có ý nghĩa gì. Thế nhưng là người này a, đem một khi bước qua cái kia khảm nhi, liền, liền. Nàng nói đến đây, ngẩng đầu nhìn Tố Tân, ngươi nói chúng ta có phải hay không rất tham sống sợ chết à? Thậm chí ngay cả con trai mình đều không để ý. Tố Tân nghe một trận chua xót, không khỏi nghĩ đến một câu ca từ thời gian đều đi chỗ nào. Còn không hảo hảo cảm thụ tuổi trẻ liền lão, sinh con dưỡng cái cả một đời, đầy trong đầu đều là hài tử khóc cười. Nói ra, mỗi người đều là độc lập sinh mệnh à, các ngươi đã hoàn toàn tận làm cha mẹ trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Không phải nhất định phải đi cùng chết mới có thể chứng minh tình thương của cha tình thương của mẹ vĩ đại. Trúc Tuệ, ngươi nói chính là, tiểu khu chúng ta bên trong bằng hữu mang bọn ta đi giải sầu, mặc dù cảm giác tựa như thiếu thốn rất nhiều, nhưng là đã đem cái kia khảm nhi bước qua. Tố Tân liên tục gật đầu, ta minh bạch. Chương 563, quỷ dị tử vong. Trúc Tuệ tiếp tục nói ra, từ khi đêm hôm đó về sau, chúng ta liền mở ra đèn đi ngủ, thật cũng không xuất hiện cái gì, ta cũng lại không thấy được cái kia cái bóng. Tố Tân biết rõ, bình thường đến nói, người là không nhìn thấy quỷ vật, trừ phi quỷ vật tận lực muốn để mình bị người nhìn thấy, nhưng là cái này cần rất cường đại quỷ lực mới được. Còn có một loại tình huống, tựa như là thông qua quang ảnh bắn ra đồng dạng, dạng này quỷ chủ yếu là bởi vì ràng buộc quang khí, chỉ có thể xuất hiện tại trong bóng tối. Trúc Tuệ gặp phải rất có thể chính là loại tình huống thứ hai, nhưng là Tố Tân hiện tại biết đến tin tức rất ít, nhất thời cũng không vọng xuống khẳng định. Sau đó thì sao? Tố Tân nhìn đối phương thần sắc bỗng dưng trở nên hoảng sợ, hợp thời nói một chút câu chuyện. Trúc Tuệ bờ môi đều đang run rẩy, chúng ta đều coi là sự tình cứ như vậy đi qua. Sau đó ngay tại một tuần lễ trước, nửa đêm, ta ngủ mơ mơ màng màng, giống như nghe được có người tại bên tai ta hô mụ. Lúc ấy tựa như là đang nằm mơ, lại hình như là tỉnh dậy, ta hoàn toàn theo bản năng liền đáp một tiếng. Ngay sau đó, chỉ cảm thấy đầu bên cạnh cạo qua một trận gió lạnh, đem ta đông một cái giật mình, liền triệt để tỉnh lại. Chúng ta là mở ra đèn ngủ, ta mở mắt ra liền thấy ánh đèn lóe lên, còn có xì 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 dòng điện âm thanh, bất quá rất nhanh liền ổn định lại. Bên cạnh màn cửa lay động, nghĩ đến là gió bắt đầu thổi. Bác sĩ nói lao đầu tử hiện tại chịu không nổi lạnh thổi không thể gió, vì lẽ đó ta liền định đem cửa sổ đóng lại. Phát hiện cửa sổ chỉ ở một bên mở một đạo nho nhỏ khe hở. Ta lúc ấy đã cảm thấy có chút không đúng, vừa rồi màn cửa là ở giữa bị gió thổi mở, thế nhưng là cửa sổ khe hở là mở ở bên cạnh. Tố Tân nghe đến đó, liền minh bạch cái gì? Chỉ sợ mấu chốt còn tại nàng nửa ngủ nửa tỉnh bên trong đối phương kêu cái kia một tiếng ngủ cùng nàng trả lời. Trúc Tuệ, ta trong đầu chính mơ hồ, nghe được lao đầu tử tỉnh, hỏi ta đang làm gì, ta nói bên ngoài gió bắt đầu thổi, tại đóng cửa sổ. Hắn nói hắn đêm qua tự tay đóng lại. Ta đã cảm thấy có chút không đúng, đi cho hắn ngược lại nước ấm uống. Thế nhưng là lần này, làm ta đầu một sát bên gối đầu, cái kia thanh âm lại tới, từng tiếng kêu mụ, mụ, mẹ à. Thanh âm kéo yếu ớt thật dài, giống như từ chỗ thật xa chuyển đến, lại hình như ngay tại bên cạnh mình đồng dạng. Ta chỉ có đông đông một đứa con trai, chứ hắn còn có thể là ai đang gọi ta đây. Hắn gọi ta một tiếng ta liền đáp một tiếng. Cuối cùng thanh âm kia tựa như là trực tiếp tại mà bên tai hô đồng dạng, thậm chí còn có thể cảm giác được cái kia lạnh buốt khí thổi, đem ta nửa bên đầu đều lạnh mất cảm giác. Ta cũng nghĩ thế không phải đông đông ở phía dưới có chuyện gì, thế là ta liền hỏi hắn, muốn cái gì, mụ đều đáp ứng, cái kia thanh âm giống như là đang cười, chính là loại kia thâm trầm mang theo rào hoặc cười, nói đến à, ngươi mau tới đây à. Trúc Tuệ nói đến đây, nhịn không được lại bước xuống hốc mắt, lúc ấy ta là thật nghĩ cứ như vậy cùng hắn đi, không quản như thế nào, hắn thủy chung là ta 10 tháng hoài thai sinh hạ nhi tự à, đúng lúc này. Ta đột nhiên nghe được một cái sột soạt thanh âm, thật giống như mơ màng độn ý thức lập tức thanh tỉnh. Ta lại quá mức liền thấy lao đầu tử con mắt trực lăng lăng trừng mắt trần nhà, miệng mắt như lệch, thân thể run rẩy, miệng mở rộng, phát ra hô lô thanh âm. Khẳng định là trong cổ họng có đàm. Trong lòng ta quý lên, vội vàng giúp hắn nghiêng người sang, đập lưng, cuối cùng đem cục đàm này phun ra. Sau đó lại là ấn huyệt nhân trung lại là vò lưng xoa tay, dây vò nửa đêm hắn mới chậm rãi khôi phục lại. Hắn thoáng khôi phục về sau, liền nắm lấy tay của ta, nói hắn nhìn thấy nhi tử đem hắn mang đến một chỗ. Nhìn thấy nhi tử bị giam tại một cái bình bên trong, nói xong lạnh, nhi tử để hắn cũng đi vào. Trúc Tuệ một bên nghẹn ngào nói, một bên đặt lệ. Tố Tân hỏi, đã cảnh sát đã tìm tới bọn hắn thi thể, có thể điều tra ra bọn hắn cụ thể nguyên nhân cái chết. Cảnh sát nói là hai người bọn họ mình tới nơi đó đi, sau đó không cẩn thận trượt chân rơi vào cống thoát nước, bên trong khí mê tan trọng, không thể bỏ lên, sau đó liền. Ta biết người chết không thể phục sinh, chúng ta đã tiếp nhận hiện thực này. Có thể, thế nhưng là mỗi lúc trời tối nhi tử ta đều tại nói với ta lạnh quá, để chúng ta đi cùng hắn. Bọn hắn đều nói là chúng ta ngày có chút suy nghĩ đêm có chỗ nghĩ, thế nhưng là ta dám thề với trời, cái kia thật không phải là chúng ta phán đoán đi ra. Khoảng thời gian này mỗi ngày ban đêm bị cái kia thanh âm tra tấn, lao đầu tử bởi vì việc này, thân thể trở nên càng ngày càng kém, trước mấy ngày bị bệnh. ta lúc trước cũng đi chùa miếu thắp hương, cũng đi tìm bà cốt hỏi qua em ở, cho bé con đốt vàng mã quần áo cái gì. Thế nhưng là mỗi lúc trời tối như cũ có cái kia thanh âm. Ta. Trúc Tuệ dùng che kín nếp nhăn tay nắm lấy Tố Tân, Tố đại sư, ta nghe bọn hắn nói ngươi có thể nhìn thấy những vật kia, ta van cầu ngươi giúp ta nhìn xem, hắn. Hắn đến cùng có phải hay không nhi tử ta, có phải là ở phía dưới chịu khổ. Ta hiện tại chỉ muốn hắn có thể nghỉ ngơi. Tố Tân vô vô mu bàn tay của nàng, nói ra, vụ án này chúng ta còn cần điều tra một chút tình huống, đến lúc đó lại cùng các ngươi liên hệ. Đến lúc đó? Đến lúc đó là bao lâu a? Các ngươi còn muốn điều tra tình huống như thế nào a? Ta không phải đã nói rất rõ ràng sao? Bọn hắn nói ngươi có thể nhìn thấy vật kia, ngươi liền giúp chúng ta hỏi một chút hắn, có phải là còn cần cái gì, chỉ cần chúng ta có thể làm được, đều sẽ tận lực thỏa mãn hắn, ta hiện tại mỗi lúc trời tối đều rất sợ hãi. Trúc Tuệ vẻ mặt đội vàng bên trong hiện lên một tia sợ hãi cùng bối rối, Tố Tân phát giác khác thường, bình thường đến nói, đối với người thân nhất, cho dù biết rất rõ ràng nhân quỷ khác đường, trong lòng có chút sợ hãi là bình thường, nhưng là không có sợ hãi. Đặc biệt là mẹ con ở giữa, hẳn là càng nhiều hơn chính là quan tâm cùng lo nghĩ, mà không biết cái này loại bối rối. Trừ phi cái kia quỷ vật đã hết sức rõ ràng muốn lấy hai vị lão nhân tính mệnh. Tố Tân mặc dù không phải rất thích đối phương muốn nàng nhất định phải tiếp vụ án này tình cảm bắt góc, nhưng nhìn đối phương tinh thần áp lực hoàn toàn chính xác rất lớn, hơn nữa cuối cùng chân chính quyền quyết định vẫn là ở trên tay mình, vì lẽ đó cũng không hề để ý nàng nhìn đối phương con mắt, hỏi, ngươi đang sợ cái gì? Chẳng lẽ là có cái gì sự tình khác phát sinh? Trúc Tuệ ánh mắt trốn tránh, cái kia. Tố Tân truy hỏi, nếu như ngươi có chỗ giấu giếm, sẽ để cho chúng ta điều tra cũng có chỗ sai lầm thậm chí tiến vào chỗ nhầm lẫn, cuối cùng vẫn sẽ trì hoãn giải quyết vụ án này. Đương nhiên, nếu như ngươi nhất định không chịu nói, chúng ta cũng sẽ không miễn cưỡng, nhưng là kết cục cuối cùng như thế nào nhưng cũng không dám cam đoan. Trúc Tuệ trong lòng làm lấy kịch liệt dãy rủa, cuối cùng giống như là hạ quyết định quyết tâm rất lớn, ta cảm giác nhi tử là muốn để chúng ta đi. Đi cái gì? Tố Tân trong lòng đã có đáp án, nhưng lại như cũng cảm thấy có chút khó tin. Vô luận như thế nào, hắn cũng là bọn hắn nhi tử a phụ mẫu vất vả đem hắn nuôi lớn, còn dốc hết cả đời tích xúc giúp hắn thành ra lập nghiệp, hiện tại mình đi chơi buồng nghịch bên trong chết, hẳn là còn muốn đem phụ mẫu kéo đi đệm lưng hay sao? Chương 564, nợ hắn để chúng ta đi. Cùng hắn. Đem Trúc Tuệ nói ra cùng hắn hai chữ này lúc, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Đối với lao nhân mà nói, thật vất vả đem con cái nuôi lớn cũng giúp đỡ thành ra lập nghiệp, vốn cho rằng rốt cục có thể buông lỏng hưởng thụ một chút yên tĩnh chân chính thuộc về mình tuổi già thời gian, lại không nghĩ rằng nhi tử nàng dâu song song đột tử, cái này cũng chưa tính, lại muốn đem bọn hắn cũng kéo xuống ngồi tiếp. Trên thực tế tình huống thật so Trúc Tuệ miêu tả còn nghiêm trọng hơn nhiều, thậm chí liền nàng bạn già bị bệnh, cũng cùng cái này có chút ít quan hệ. Chỉ là hắn chung quy là bọn hắn vất vả nuôi lớn nhi tử, tại lúc trước nghe nói tin dữ thì cũng nghĩ qua đi cùng. Thế nhưng là nhân sinh dù sao còn có đối nhau lo lắng cùng quyến luyến. Càng bởi vì mỗi lúc trời tối quấy dày, từ lúc mới bắt đầu lo lắng, đến cuối cùng biến thành một loại sợ hãi thật sâu. Tố Tân ngắm lại, từ trong túi lấy ra một tấm trừ tà phủ, là nàng tại một khối mỏng phiến gỗ thượng họa, vẽ. Hiện tại nàng không gian bên trong linh phủ chỉ còn lại hơn trăm mở, lại không có lá bùa nơi phát ra, chỉ có thể dùng những phương pháp khác thay thế, chế tác một chút phổ thông phủ. Phía trên linh lực có hạn, nhưng là đối với người bình thường mà nói, dùng để ngăn cản một chút tà ma quấy dày lại là đầy đủ. Tố Tân đem trừ tà phủ đưa cho đối phương, nói ra, đã như vậy, ngươi trước tiên đem cái này cầm đi, ban đêm lúc ngủ liền đặt ở gối đầu bên cạnh, hẳn là có thể bảo vệ các ngươi bình yên chìm vào giấc ngủ. Trúc Tuệ há miệng run rẩy tiếp nhận tấm bảng gỗ, chăm chú túm trong tay, vợ môi ngập ngừng nói, còn muốn nói điều gì, lại là không nói gì đi ra, nước mắt ù ngục lăn xuống. Đưa tiễn Trúc Tuệ, Tố Tân nhìn xem nàng trịch trục bóng lưng, vẫn chưa tới 60, liền trở nên như thế giàn mua, sinh mệnh như thời gian qua nhanh. Lặng lẽ nghĩ, mình không muốn như vậy tầm thường cả đời. Quay đầu, Mạc Ly vẻ mặt nghiêm túc nói với Tố Tân, vừa rồi ta cảm ứng được đối phương suy nghĩ 10 phần hỗn loạn. Thạch Phong, trên người nàng sinh mệnh từ trường cũng rất không ổn định, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ đồng dạng. Tố Tân khe khẽ thở dài, đáp, nếu như là chết đi phụ mẫu linh hồn quấn lấy con cái sẽ để cho bọn hắn nhập thổ vi ăn, không cần lại đi quấy rầy bọn hắn sinh hoạt. Nhưng nếu như là trái lại, con cái linh hồn quấn lấy phụ mẫu, nói bọn hắn ở phía dưới như thế nào chịu khổ, muốn để phụ mẫu đi cùng bọn họ. Ta nghĩ có rất ít phụ mẫu có thể không lay được. Nếu như lần này không phải là bởi vì nàng bạn già bị bệnh, có tầng này lo lắng, chỉ sợ đã. Mấy người đều âu sầu trong lòng. Thạch Phong đột nhiên nói ra, a đúng. Ta buổi sáng vừa vặn chịu một nồi canh gà cơm, giữ ấm, hiện tại hẳn là còn nóng hổi, ta đi bưng tới cùng một chỗ ăn đi. Mạc Ly rất là khoa trương thở dài, ai, lại là vừa vặn chịu một nồi a. Tố Tân cười tiếp lời, ta vừa vặn còn không có ăn điểm tâm, vừa vặn. Thừa dịp Thạch Phong về phía sau viện phòng bếp bưng nồi cơm thời điểm, Mạc Ly nói ra, đúng, hôm qua tới một cái bản án, là một người nam cảm thấy mình bị quỷ phụ thân, chúng ta đem tình huống điều tra không sai biệt lắm, dự định hôm nay đi qua nhìn một chút. Vừa ra cửa thời điểm, cái này người bị thắc liền đến. Tố Tân đáp, tốt, các ngươi đi làm việc. Ta trước tiên đem vụ án này manh mối bớt, sau đó gọi điện thoại cho Vương Dương. Vương Dương nghe xong Tố Tân muốn hỏi món kia mất tích tử vong án, chỉ thoáng chần chờ dưới, nói, nếu không ngươi qua đây tự mình xem đi. Tố Tân nghe ra trong lời nói của đối phương có chuyện, thế là đáp, tốt, tạ ơn Vương đội, ta lập tức tới. Thạch Phong cùng Mạc Ly đi qua lần trước cùng Ác Linh trực tiếp giao phòng, mặc dù hung hiểm và phần, nhưng là về sau cũng là thu hoạch không ít. Khoảng thời gian này bọn hắn lại đem pháp khí tế luyện một phen, sớm đã ma quyền sát trưởng, muốn kiểm nghiệm một phen thực lực như thế nào. Cùng Tố Tân lên tiếng chào hỏi, liền trực tiếp lái xe đi. Tố Tân cực nhanh cơm nước xong xuôi, cũng mở ra còn lại một cỗ xe chạy tới cục cảnh sát. Vương Dương đã đem cái kia phần hồ sơ lấy ra, Tố Tân trực tiếp ngồi xuống lật xem. Cái này xem xét, lông mày liền không khỏi hơi nhíu lên. Bởi vì làm cảnh sát tìm tới Kế Đông cùng Minh Diễm thời điểm, hai người thi thể đã độ cao mục nát, thân thể bị trùng chuột gặm nuốt thành một bộ bạch cốt khô lâu. Tại như thế hoang phế dưới mặt đất hoang cảnh, có rất nhiều sâu kiến loài chuột tận hiện chẳng có gì lạ, nhưng kỳ quái là hai người này thể xác rách nát, duy chỉ có đầu lâu hoàn hảo vô khuyết. Chẳng lẽ nói sâu kiến chuột gặm nuốt còn điểm có phải là mặt mũi vấn đề? Cũng trách không thỏa đáng thì Trúc Tuệ cùng bạn già nhận thi thời điểm không có nhìn ra mánh khóe, mà xem như cảnh sát tự nhiên cũng không có khả năng đem quỷ dị như vậy kinh dị sự tình tùy tiện để lộ ra tới. Dù sao bọn hắn nắm giữ manh mối chỉ có nhiều như vậy, hiện trường không có đánh nhau cùng người thứ ba ở đây vết tích. Nếu như nói đi ra, trừ dẫn tới hai vị lão nhân càng thêm bi thống cùng gây nên không cần thiết khủng hoảng bên ngoài, căn bản không có bất kỳ trợ giúp nào. Thi thể sớm đã hỏa táng, chỉ còn lại mấy tờ ảnh chụp. Đối với cảnh sát đến nói, hiện tượng như vậy hoàn toàn chính xác có chút kỳ quặc, nhưng là bọn hắn nhất định phải lấy sự thật làm căn cứ, chỉ có thể như vậy kết án. Tố Tân xem hết hồ sơ, vốn muốn đi cái kia vứt bỏ nhà máy nhìn xem, nhưng khoảng cách có mấy trăm cây số, hơn nữa địa phương rất vắng vẻ, vừa đến một lần ít nhất cũng phải một tuần lễ. Thế là quyết định trước từ người chết thân thuộc trong miệng hỏi thăm một cái, nhìn có cái gì dị thường sự tình phát sinh. Tố Tân rất nhanh cầm tới một phần kỹ càng tên đi. Phía trên bao quát tiểu phu thê đồng sự, bằng hữu, hàng xóm, thân thế. Minh Diễm đồng sự một, ngươi nói cái kia Minh Diễm a? Ai? Tính toán, người chết là lớn, bây giờ nói những này không tốt lắm. Tố Tân, chúng ta đang chuẩn bị viết một phần dị án ghi chép, kỳ thật chính là vì bác người nhãn cầu loại kia, sẽ không dùng chân thật tính danh, chỉ là suy nghĩ nhiều nghe ngóng một chút tin tức, để miêu tả trở nên càng tinh tế một chút, vì lẽ đó ngươi cứ nói đừng ngại. Minh Diễm đồng sự một, à, là như thế này a, cái cô nương này chúng ta cũng đều là nhìn xem nàng lớn lên, đáy lòng cũng không tệ lắm. Chỉ tiếc bị mẹ của nàng quen. Tìm quan hệ đến công ty trước mắt đài, tiền lương hơn 4.000, kỳ thật chính là ngồi nơi đó chơi điện thoại, sự tình có mới tới tiểu cô nương đi làm, gia đình mới cầm hơn 1.000 thực tập tiền lương đâu. Kết quả mỗi ngày 10 giờ sáng qua mới đến, làm một vòng liền đi. Ngươi biết công ty là muốn đánh tạm, mỗi ngày đều dạng này, coi như xem ở cha mẹ của nàng trên mặt mũi cũng không được a, thế là còn nói công ty công việc không thú vị, đồng sự xa lánh loại hình, liền tự mình đi. Minh Diễm đồng sự hai, nàng a, lúc trước cùng cái kia rất là đùa nghịch bằng hữu, một tháng liền để người ta ép cô, còn lại đối nàng không tốt. Ai, may mắn điểm, gia đình rất là hiện tại cũng kết hôn, mình mua phòng ốc, lao bà đều không cần đi làm, thời gian qua thoải mái vô cùng. Tố Tân liên tiếp hỏi mấy cái Minh Diễm trước kia đợi qua công ty đồng sự, đối nàng duy nhất ấn tượng chính là yếu ớt, hết ăn lại nằm. Kế Đông bằng hữu cùng đã từng đồng sự phản ứng cũng kém không nhiều, tại mấy nơi đi làm đều là 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới, làm không mấy ngày, hoặc là cảm thấy công việc hoặc là quá mệt mỏi quá nhàm chán, hoặc là cho rằng đồng sự rất không hữu hảo, cấp trên có quá ác độc loại hình, tóm lại cảm thấy toàn thế giới đều tại nhằm vào hắn. Chương 565, quên có Kế Đông cho người ta lưu lại ấn tượng chính là dùng tiền vùng tay quá chán, rất yêu cùng người vay tiền, cuối cùng đều là cha mẹ của hắn đến còn. Hơn nữa cho người ta luôn là một bộ cả lơ phất phơ, đi bộ bả vai tả diêu hữu hoàng, ngón tay luôn yêu thích hướng phía trước đâm một cái tự cho là rất khóc dáng vẻ. Vì lẽ đó mọi người đối với hắn ấn tượng cũng không khá lắm, bất quá ai bảo hắn có như vậy tài giỏi đồng thời sủng cha mẹ của hắn đâu, lại nói là người khác nhà hài tử nhà khác chuyện, nói một câu gia đình sẽ còn cho ngươi ghi hận lên, vì lẽ đó đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Về sau nghe nói hắn thích hip hop, muốn đem hứng thú của mình cùng yêu thích kết hợp với nhau, thế là cha mẹ của hắn ra 20 vạn giúp hắn thành lập một cái phòng làm việc. Đáng tiếc cũng chỉ có 3 ngày nhiệt tình, ngược lại là nhờ vào đó cùng một đám đánh lấy tự do, lý tưởng cơ hiệu hồ bằng cầu hữu sống phong túng, dùng hoang dâm sống qua ngày để hình dung cũng không đủ, cũng chính là vào lúc đó nhận biết Minh Diễm. Minh Diễm hoàn toàn bị loại này phóng đãng không bị trói buộc thích tự do sinh hoạt thái độ chết phục, nàng cảm thấy đây mới thật sự là nhân sinh a, những cái kia con sáo, cái gì trách nhiệm a nghĩa vụ a quả thực là quá kiềm chế quá không thú vị, dựa vào cái gì người muốn bị những vật kia tả hữu a vẫn là như vậy chân chính phóng túng cùng tự do thoải mái hơn a, thế là Minh Diễm cùng Kế Đông rất nhanh liền chơi đến cùng một chỗ. Cùng những người này hòa mình, đi đến trước kia bên trong tùy tiện lắm mồm vài câu oán trời oán đất đôi phụ mẫu ca tử, đã cảm thấy cực giỏi được rồi gió. Dù sao đại chúng thẩm mỹ trình độ còn không có hoàn toàn rơi dây, trừ một chút đồng dạng đối với xã hội tràn ngập tâm tình tiêu cực người đối bọn hắn sùng bái bên ngoài, cũng không có cái gì nguồn kinh tế, đem tiền tiêu xài không còn, phòng làm việc tự nhiên cũng hoảng. Tố Tân từ xung quanh hiểu một vòng Kế Đông cùng Minh Diễm quan hệ nhân mạch, trong lòng có bước đầu ấn tượng. Những người này có lẽ đối bọn hắn giá trị quan cùng hành vi cách sống cũng không tán đồng, nhưng cũng vẹn vẹn không tán đồng mà thôi, cũng không có chân chính đi cùng bọn hắn chăm chỉ, vì lẽ đó bài trừ là những người này phía sau hạ thủ đoạn khả năng. Sau đó, Tố Tân quyết định đi bái phòng nữ người chết Minh Diễm phụ mẫu. Tại thành phố S tới gần một cái huyện thành nhỏ, nhưng là gia cảnh cũng khá. Theo lúc trước Trúc Tuệ giảng thuật hai bên phụ mẫu cho hải tử mua phòng ốc, cùng còn cho bọn hắn tuần trăng mật lữ hành tiền liền có thể nhìn ra, cho dù không tính là giai cấp tư sản dân tộc, nhưng cũng đầy đủ thường thường bậc trung nhà. Đem Tố Tân đuổi tới nơi đó thời điểm, phát hiện nhà bọn họ chật ních người, từ bọn hắn nói chuyện hành động đến xem, cũng đều là thân thích. Gian phòng bên trong một luồng âm u đầy tử khí, khí tức lặng yên tràn ngập, Tố Tân lông mày nhẹ trao lại, chẳng lẽ Minh Diễm phụ mẫu xảy ra chuyện? Mắt trái đi tuần tra một vòng, cũng không có hồn phách vết tích. Vừa đi đến cửa miệng, trong đó một cái nhìn tương đối phúc hậu lao thái thái một mặt đề phòng mà nhìn chằm chằm vào Tố Tân, ngươi là cái nào? Tố Tân đương nhiên không có khả năng nói mình là đi vào điều tra Minh Diễm nguyên nhân cái chết, thế là dùng chuẩn bị xong lý do đáp,
"Thím tốt, ta là Minh Diễm bằng hữu."
"Bằng hữu? Ngươi tới làm cái gì?"
Lão nhân gia bởi vì tâm tình không tốt, vì lẽ đó vội vã muốn đem Tố Tân đuổi đi. Tố Tân vội vàng nói, "Hơn 2 tháng trước ta bởi vì có chút việc gấp muốn dùng tiền, vì lẽ đó tìm Minh Diễm mượn một bạc khối, thẳng đến đoạn thời gian trước mới rốt cục góp đủ. So với nói ta là tới thu sổ sách, rất hiển nhiên nói ta là tới trả tiền lại lại càng dễ để người tiếp nhận, chiêu này lần nào cũng đúng." Tố Tân hiện tại cũng coi là xuất thân giàu có ẩn hình phú bà, muốn kiếm tiền đối với nàng đến nói dùng hạ bút thành văn cũng không đủ, vì lẽ đó trọng yếu không phải lỗ hay không lỗ bản mà là có thể hay không từ một vụ án bên trong thu hoạch được để cho mình thực lực tăng lên độ vật. Một bạn con số này cũng là nàng đối cái gia đình này trước đó điều tra sau mới quyết định, đối với dạng này một cái vừa mới gặp đả kích gia đình, không tính là con số trên trời, nhưng cũng là có nhất định phân lượng. Quả thật, lão phụ hơi sững sờ một cái, trong miệng nói, "Nàng cho vay ngươi. Ngươi chờ một chút ta đi hỏi một chút nhìn." Nàng nói với Tố Tân một câu, liền có người đi vào bên trong, Tố Tân tự nhiên là liền theo đi vào. Mấy người khác thần tình trên mặt khác nhau, có lo lắng, có lạnh nhạt, cũng có không nhịn được, tự nhiên cũng nghe đến vừa rồi Tố Tân cùng lão thái thái đối thoại, thật không có lại cản Tố Tân đi ra. Trên ban công truyền đến 3-4 người hạ giọng tranh luận, bất kể nói thế nào chúng ta lúc trước đã đệ mấy đại thiên đi vào, hiện tại nhị tỷ nhà trừ bộ phòng này, đã không có khác tiền, vì lẽ đó còn lại hẳn là các ngươi bỏ ra. Điều kiện của gia đình ta ngươi cũng không phải không biết, lão đại sang năm liền muốn kết hôn, lão nhị lúc đầu đại học liền muốn tốt nghiệp, lại cứng rắn nói muốn đi học nghiên, chỗ nào kéo đi ra tiền. Lúc ấy cho 2 cái tiểu nhân mua phòng ốc, nhị tỷ bọn hắn không phải ra một bộ phận sao, nếu không hiện tại liền đem nhà kia bán, không phải cái gì cũng có. Thanh em đầu tiên lập tức cãi lại, "Bán? Ngươi nói nhẹ nhõm, gia đình kế nhà sẽ đồng ý a?" Hiện tại nhị tỷ ý thức không rõ, bác sĩ nói có thể sẽ đến lao niên sinh ốc, quả thực chính là một cái động không đáy nếu không cái phòng này. Xem ra những này trên danh nghĩa ân cần tỷ bội các thân thích, lúc này cũng đều là chỉ vào bộ phòng này tới a, chắc không được thần sắc đạm mạc. Vừa rồi nói chuyện với Tố Tân lão thái là Minh Diễm mẫu thân đại tỷ, đến gian phòng bên trong đi một vòng liền đi ra, trực tiếp nói với Tố Tân, "Đa tạ ngươi còn nhớ rõ, nếu không chuyện này cứ như vậy đi qua chúng ta cũng sẽ không biết. Minh Diễm sự tình nghĩ đến ngươi cũng biết được, ai, chỉ có thể yêu ba mẹ nàng vì thế kém chút liền theo đi, dạng này, ngươi trực tiếp đem tiền cho ta là được." Tố Tân nói ra, "Lúc ấy ta cho Minh Diễm viết một tấm giấy vay nợ, vậy ngươi đem giấy vay nợ cho ta đi." "Giấy vay nợ? Cái này ngược lại là chưa nghe nói qua. Như vậy đi, ta cùng thúc thúc Aji nói một chút, ta đem tiền cho bọn hắn, lại cho ta viết một tấm biên lai cũng được, dạng này cũng coi là kết một chuyện." "Cái này, tốt ta." Bình thường nhìn xem mấy cái huynh đệ tỷ muội ở giữa quan hệ cũng thật không tệ, thế nhưng là lần này xảy ra chuyện, mặc dù ngoài miệng luôn miệng nói muốn toàn lực cứu chữa nhị tỷ, thế nhưng là thật muốn nói lấy tiền thời điểm, cầm cái mấy ngàn mấy trăm đi ra liền bắt đầu các loại nói mình khó khăn, khóc than. Tố Tân đi vào phòng, một cái tang thương phụ nhân nằm ở trên giường, cái kia cỗ tử khí liền ở trên người nàng lượn lờ, nhưng là lại có một luồng sinh nguyên lực lượng dẫn dắt triền miên không dứt, cũng chính bởi vì cổ nguyên lực này mới khiến cho nàng sinh cơ chưa quyết. Ngồi bên cạnh một người có mái tóc hoa dâm tạ đỉnh lão đầu, tay khô héo đang gắt gao nắm lấy bạn già, trong miệng tốt tốt thì thầm nói xong tu a, ngươi cũng không nên bỏ lại ta một người loại hình. Tố Tân nghĩ, chỉ sợ chính là bởi vì lão đầu này tưởng niệm cùng kêu gọi, mới khiến cho Minh Diễm mẫu thân sinh mệnh khí tức không có triệt để đoạn tuyệt, bất quá cái này tử khí ngoan cố, hơn nữa người già lúc đầu nguyên khí liền muốn yếu một ít, chỉ sợ cho dù mẫu thân hiện tại không muốn chết cũng không được. Tố Tân mặc dù lúc trước từ người bên ngoài trong miệng điều tra biết được Minh Diễm có thể có chút ham chơi, nhưng cuối cùng không phải cái gì nguyên tắc sai lầm, dù nàng đã từng đồng sự đến nói, cha mẹ của nàng cưng chịu nàng như vậy, nàng tiêu xài chỉ là cha mẹ của nàng thích, lại không có làm phiền người khác cái gì vậy, không có ma bệnh. Thế nhưng là Tố Tân lại có chút không đành lòng nhìn thấy lúc đầu có thể bạch thủ giai lão quyến lữ như vậy âm dương tương cách. Chương 566, giáo điều cùng nguyên tắc đại tỷ bám vào Minh Diễm phụ thân bên thai thấp giọng nói ra. Ngươi biết cái biên lai là được, nhanh viết đi. Nàng thấy đối phương thần sắc vẫn còn có chút do dự, rất là lo lắng tận tình quyết bảo, nhị muội hiện tại cái dạng này chính là dùng tiền thời điểm, về phần giấy vay nợ cũng có thể là Minh Diễm làm rơi cũng có nói, ta nói ngươi cũng đừng giáo điều như vậy. Minh Thúc nghe đại tỷ thúc giục, quay đầu lại nhìn về phía Tố Tân, nói ra, thực sự là xin lỗi à, kỳ thật Minh Diễm có hay không cho vay ngươi chúng ta là thật một chút mà cũng không biết, lúc ấy chỉnh lý nàng đồ vật thời điểm cũng không thấy được có giấy vay nợ loại hình. Vì lẽ đó Tố Tân chỗ nào nghe không ra Minh Diễm phụ thân trong lòng dãy rủa, hắn quá hiểu mình cái kia không hiểu chuyện nữa nhi, đều là bọn hắn đi cho nàng chửi đi, làm sao lại có người có thể từ trong tay nàng tiếp đi tiền. Nhưng là bây giờ chính gặp khổ đốn, đột nhiên nhiều một khoản tiền cũng liền có thể giải trước mắt khẩn cấp, mấu chốt là đối phương chủ động đưa tới cửa. Bất quá hắn nhìn thấy nằm ở trên giường bạn già, giọng nói liền trở nên quả quyết. Khuê nữ a, ta biết ngươi đấy lòng chính bảo, bất quá đã giấy vay nợ đều không có, chuyện này cứ như vậy cũng được a. Nói ra toán hai chữ cũng chính là tương đương với đem mắt thấy liền đến tay tiền đẩy ra phía ngoài. Đây không phải ngốc, mà là có bệnh à. Thế nhưng là tại Minh Diễm phụ thân xem ra, vốn là không tín nữ mà là cái sẽ cho vay người khác người, huống chi mình cũng không có giấy vay nợ, lại dựa vào cái gì thu tiền của người khác. Nếu như tại bắt đầu có lẽ bởi vì hiện tại sinh hoạt áp lực có chút tâm động, nhưng nhìn đến bạn già cái dạng này, nếu như nàng thật sự dạng này buông tay mà đi, hắn một cái lao già hậm hẹm lưu tại trên đời này trừ liên lụy người khác, cũng không có ý nghĩa gì. Những này thì mọi biểu hiện đều rất quan tâm, nhưng là hắn càng hiểu được mọi nhà có nỗi khó xử riêng, cùng nó mang xuống, còn không bằng đến cái dứt khoát, tất cả mọi người bất lo. Tố Tân nói sang chuyện khác, thúc thúc, ta nhìn A Di tựa như là trung ma chứng, một lát là tỉnh không đến. Ma chứng? Làm sao ngươi biết? Tố Tân nghiêm trang nói ra, trước kia thôn chúng ta bên trong có cái cụ bà, giống như bởi vì trong nhà xảy ra chuyện gì, lập tức liền ngất đi, lúc ấy còn đưa trên trấn bệnh viện nhìn tới, đều nói có thể là chúng tuyển gió ra lão năm si ngốc cái gì, về sau trong thôn tới một cái lấy bách ra em mở lao bà, nàng nhìn liền nói, cụ bà là trung ma chứng, hồn nhi bị vây ở âm dương ở giữa, vì lẽ đó nhìn tựa như là đến lao niên si ngốc đồng dạng, nhưng là nếu như tùy ý trưởng kỳ đi xuống, hồn phách, hoặc là tiêu tán, hoặc là bị hút vào âm phủ, vậy liền thật là hết cách xoay chuyển. Tố Tân đi vào phòng, bởi vì tất cả mọi người phi thường quan tâm một vạn khối phiếu nợ chuyện, cũng theo vào đến, đem nho nhỏ phòng ngủ nhét tràn đầy. Nghe tới Minh Diễm phụ thân nói chuyện này cứ như vậy tính lúc, có mấy người lập tức cấp, cảm thấy hắn chính là quá giáo điều, trước kia là giáo sư, làm sự tình thích đâu ra đấy, bọn hắn cũng không tốt nói cái gì. Thế nhưng là cái này rõ ràng mình đưa tới cửa tiền, còn hắn có hay không giấy vay nợ đâu, còn tới vậy chỉ thu xuống thôi, không phải liền là đánh cái biên lai à, cái này có cái gì khó đến. Ngay tại mồm năm miệng 10 khuyên Minh Diễm phụ thân, một bên để Tố Tân lấy tiền. Thế nhưng là Minh Diễm phụ thân nghe được Tố Tân sau đục ngầu con mắt hiện lên đồng dạng hào quang, thanh âm đều có chút run rẩy, ngươi nói chính là thật. Vội vàng truy hỏi, vậy cái kia về sau như thế nào? Tố Tân chuyện đương nhiên đáp, lao bà lúc ấy liền để cụ bà người nhà bưng một bát nước giếng, đem hai cây đũa giao nhau để lên mặt, sau đó tay chỉ vẽ vài vòng, uống một ngụm nước phun xuống dưới, cụ bà lúc này liền tỉnh lại. Tố Tân vì để mình biên cố sự này càng chân thật, còn bổ sung một câu, năm nay ăn Tết ta về nhà còn chứng kiến cụ bà, thân thể cứng rắn đây. Minh Diễm phụ thân lúc này kích động đứng lên, thân thể run lẩy bẩy tắc tắc nắm lấy Tố Tân, khuê nữ à, ngươi biết lao bà kia hiện tại ở đâu mà sao? Ta. Tố Tân, lão bà lúc ấy chỉ là đến chúng ta thôn cho nàng tôn nữ lấy bách ra em mà tới, về sau liền đi. Lại bổ sung một câu, bất quá khi đó chúng ta đều là tận mắt thấy lao bà là thế nào làm, nếu không ta thử một chút đi, dù sao chỉ là một bát nước một đôi đũa sự tình, nếu là hữu hiệu tự nhiên là chuyện tốt, nếu như không có tác dụng, coi như là ta quấy rầy các ngươi. Minh Diễm phụ thân liên tục khoát tay, không quấy rầy không quấy rầy. Cũng không để ý người chung quanh khăng khăng cùng phản đối, cái này làm cái gì a làm. Gia đình bệnh viện đều kiểm tra rõ ràng, là lao niên si ngốc, còn làm phong kiến mê tín một bộ này, nhị cứu, ngươi đừng quên mình trước kia cũng là dạy học. Đúng thế, cô gái này là có bị bệnh không, mới vừa nói là đến còn tiền, hiện tại còn nói mình còn có thể chữa bệnh. Thật coi chúng ta dễ lừa gạt ta nhị đệ. Ta xem chuyện này cứ như vậy cũng được à, chúng ta đều biết ngươi bây giờ tâm tình rất khó chịu, thế nhưng là ngươi cũng không thể cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng à. Tố Tân lãnh đạm nhìn xem chung quanh những người này mồm năm miệng mười quên đủ, trên thực tế bọn hắn lại thế nào nhìn không ra đây đối với lao phu thê ở giữa tình cảm thâm hậu, một cái đi, một cái cũng sống không bao lâu. Hơn nữa hiện tại không có con cái, liền chỉ còn lại bọn hắn những này thân nhân, như thế, bọn hắn không chỉ có không cần lấy thêm ra tiền trợ giúp, ngược lại sẽ chia cắt một số lớn, hai bên so sánh, đương nhiên lựa chọn cái sau. Tìm muội, bất quá cùng đây. Minh Diễm phụ thân hiện tại đầy trong đầu nghĩ đều là Tố Tân, hướng những này còn một bộ ta là vì ngươi tốt dáng vẻ người quát, ra ngoài, đều đi ra ngoài cho ta. Nhị cứu, ngươi làm sao dạng này? Ta hôm nay thế nhưng là chuyên môn xin phép nghỉ một ngày sang đây xem ngươi, ngươi vậy mà làm một cái không biết lai lịch nội tình ngoại nhân đối với chúng ta như vậy. Ngươi sẽ hối hận nhị đệ, ngươi là dạy học, ngươi trước kia chưa từng tin tưởng những này, ngươi. Minh Diễm phụ thân cấp, ra ngoài, đều cút ra ngoài cho ta, là các ngươi đều bề bộn nhiều việc, nhà chúng ta chuyện không cần các ngươi quan tâm, đều đi cho ta thân thể của hắn run rẩy, tùy thời đều muốn bị giận ngất ngược lại. Mà tại Tố Tân mắt trái trong tầm mắt, trên người hắn khí tức ác ý cực kỳ không ổn định, nếu như lại để cho những người này náo đi xuống, chỉ sợ thật sẽ đem lão nhân gia này tức chết. Trong lòng một trận tổn thức, đã mình đã tiếp vụ án này, vừa vặn để nàng đụng vào một màn này, thuận tiện vì đó cũng tốt bình tâm ý của mình. Nàng vô ý thức đỡ lấy lao nhân ra cánh tay, đối với những người này nói ra, gọi các ngươi ra ngoài liền ra ngoài, ít nhiều như vậy đánh lấy thân thích quan tâm vì muốn tốt cho ngươi cờ hiệu tả hữu người khác quyết định, chẳng lẽ các ngươi không thấy được hắn đều sắp bị các ngươi tức chết sao? Chẳng lẽ nói đây mới là các ngươi chân chính kết quả mong muốn? Tố Tân lời nói này phi thường không khách khí, hơn nữa giọng khách át giọng chủ, bất quá nàng dùng tới một chút tinh thần rung động, lập tức đem gian phòng bên trong lá hét tầm ý đè xuống, cũng làm cho đám người vì đó chấn động, không hiểu cảm giác được một luồng ý hiệp ý. Chương 567, tiện tay mà thôi. Trong phòng ngủ rốt cuộc kiên tĩnh, đám người nhìn xem Minh Diễm phụ thân, lại nhìn xem Tố Tân, rất là không cam lòng, còn muốn trách cứ Tố Tân cái này xen vào việc của người khác ngoại nhân. Nhưng là trong lòng không hiểu cảm thấy có chút e ngại, trong miệng oán giận lấy ra khỏi phòng. Minh Diễm phụ thân thở quân khí hơi thở, nắm lấy Tố Tân tay bởi vì phá lệ kích động mà run rẩy, "Khuê nữ à, vừa rồi ngươi nói bọn hắn dùng chính là nước giếng, nhưng có thể là chúng ta nơi này chỉ có nước máy, có thể hay không a?" Không nghĩ tới vừa rồi lão nhân ra trong đầu dĩ nhiên thẳng đến nghĩ đến chính là vấn đề này. Đón đối phương nóng bỏng ánh mắt, Tố Tân cảm giác cổ họng có chút nghẹn nào, nàng muốn nói mình kéo lớn như vậy một vòng chỉ là cho mình thủ đoạn tìm một cái hợp lý do mà thôi, mấu chốt không phải chén kia nước, mà là nàng có khu trừ tử khí cùng đem hồn phách đưa về thức hải thủ đoạn. Bất quá làm gì cũng có luật lệ, bọn hắn tổ trinh thám có mình quy định, sẽ giúp người bị thác bảo thủ bí mật. Nàng lần này cũng không phải lấy thám tử thân phận đến đây, mà là lấy Minh Diễm thân phận bằng hữu, diễn trò làm toàn bộ, không cần lời, vì lẽ đó lời này không thể nói quá vẹn toàn quá chết. Thế là nói ra, cái này ta cũng không rõ ràng, chỉ có thử qua mới biết được. Minh Diễm phụ thân trong miệng liên tục ứng mới, liên tục không ngừng đi chuẩn bị bát, đũa cùng nước. Tố Tân thì thuận tay đóng cửa lại, xoay người, bắt đầu thi triển pháp quyết, đem quanh quần tại Minh Diễm trên người mẫu thân tử khí thu sạch nhiếp. Tử khí cũng là một loại năng lượng, chỉ là cùng người sinh cơ trái ngược, này dài kia tiêu, đem tử khí che lại tức giận, sẽ xuất hiện các loại ốm đau, thậm chí là tử vong. Không có tử khí đem sinh cơ ngăn cách, lại thêm thân thể bản năng cầu sinh, thế là phiêu đãng ở chung quanh hồn phách khí tức bắt đầu chậm rãi tụ lại. Tố Tân lại rút một phần lực, đem hồn phách đánh vào đối phương thức hải bên trong. Vừa làm xong những này, Minh Diễm phụ thân liền bưng tràn đầy một chén nước lớn tiến đến, cầm trong tay một đôi đũa, đưa cho Tố Tân, ánh mắt nóng bỏng, bờ môi run rẩy, muốn nói cái gì, cuối cùng một chữ đều không nói ra. Tố Tân trực tiếp đem hai cây đũa giao nhau đặt ở bát lên, tay phải tùy ý họa, vẽ hai cái vòng, miệng bên trong lầu bầu liền chính nàng cũng không biết từ nhi, sau đó thật to uống một ngụm nước. Hướng phía Minh Diễm mẫu thân mặt phốc, một ngụm nước phun ra đi. Nô, Tố Tân còn không có đứng thẳng người, liền nghe được Minh Diễm mẫu thân truyền đến một tiếng nhẹ đinh, mí mắt động, phí sức mở ra. Minh Diễm phụ thân kích động lập tức bổ nhỏ qua, "Tu a, ngươi cuối cùng tỉnh a, thân thể ngươi còn có hay không cái gì không thoải mái địa phương?" "Ngươi, ta..." Một hồi lâu, Minh Diễm mẫu thân ý thức mới hoàn toàn cùng thân thể tin tức kết hợp lại, "Ta không có cảm thấy địa phương nào không thoải mái, chỉ là cảm giác thật đói a, toàn thân đều không có gì khí lực đồng dạng." "Thật tốt, ta lập tức đi chuẩn bị cho ngươi ăn, ta cho ngươi nấu bát mì." "Ai, ngươi cả đời này liền biết nấu bát mì đầu, ngươi đi chịu điểm cháo gạo đi, một nắm gạo, hai thanh tiểu mễ, nửa cái khoai lang, giặt tốt lại thêm hai chén nước, theo nấu cháo khóa." Minh Diễm mẫu thân mặc dù thanh âm có chút tối cầm, nhưng là giọng nói cũng rất là ôn nhu, một chút cũng không có bởi vì bạn già sẽ không làm má tức giận. "Cái này còn không phải ngươi quan sao, mỗi ngày đều là ngươi nấu cơm xào rau, ta nghĩ luyện tập đều không có chỗ ngồi luyện." Minh Diễm phụ thân xoay người nhìn thấy Tố Tân, có vẻ như lúc này mới nhớ tới còn có nàng tại, cũng không lo được rất nhiều, chỉ nói muốn đi trước nấu cháo. Đi ra hai bước đột nhiên xoay người nói với Tố Tân, "Khuê nữ à, hôm nay thật sự là nhờ có ngươi à, chờ thêm hai ngày chúng ta chắc chắn hảo hảo đi cảm tạ ngươi, về phần cái kia chuyện mượn tiền ngươi cũng không cần để ở trong lòng." Nói thật, Minh Diễm cái kia tính tình ta là biết đến, nàng không có ở bên ngoài vay tiền đã là A Di Đà Phật, nàng trong túi tiền xưa nay sẽ không vượt qua một ngày, vì lẽ đó, Tố Tân đáp, "Đã giấy vay nợ đã không tại, vậy ta trực tiếp đem tiền cho các ngươi, sẽ không quấy rầy." Vung xuống một sấp tiền liền quả quyết rời đi. Vừa rồi Tố Tân thu lại đoàn kia tử khí lúc, quả thật được một tia manh mối, hiện tại dự định đi trúc tuệ trong nhà nhìn xem, tại nàng bạn già trên thân có phải là cũng có cái kia đồ vật. Trong phòng khách còn có mấy cái thân thích, không nghĩ tới thật một bát nước liền đem bệnh viện chẩn bệnh sẽ già năm si ngốc người chữa khỏi, mặc kệ bọn hắn ôm như thế nào tâm tư, đều không tại Tố Tân suy nghĩ phạm vi. Rời đi Minh Diễm phụ mẫu nhà, thẳng đến trúc tuệ trong nhà. Ở nửa đường lên, Tố Tân liền liên hệ trúc tuệ nghe nói Tố đại sư muốn tới trong nhà đến xem, liên tục đáp ứng. Sau 2 giờ, trúc tuệ đến cửa tiểu khu đem Tố Tân tiếp đi vào. Ngay tại Tố Tân rời đi không lâu sau, Minh Diễm phụ thân đã đem cháo nấu xong bưng cho bạn già, "Tu a, ngươi sau đó có thể tuyệt đối không nên còn như vậy a, ngươi nhìn, không có ngươi ta liền một ngụm bát cháo đều ăn không được đâu." Minh Diễm mẫu thân liền cười, nàng vừa ăn một bên mang theo giọng nghi ngờ nói ra, "Ai, nhắc tới cũng là kỳ quái. Ngươi còn nhớ rõ trước mấy ngày ta nói với ngươi có người gọi ta mụ sao? Ta vẫn cảm thấy chính là chúng ta Diễm Nhi, nàng nói nàng ở nơi nào thật đáng, để ta đi theo nàng, ta liền theo đi, ta cảm giác mình giống như đến một cái đen xì địa phương, nơi đó có thật nhiều bình, nàng để ta đến bình bên trong đi, ta nói bình sao có thể chứa người đâu. Sau đó ta cảm giác giống như có cỗ lực lượng đem ta kéo trở về, trong mơ mơ màng màng giống như lại trở lại trong phòng này, nhìn thấy ngươi gục ở chỗ này khóc đâu, thế nhưng là ta gọi thế nào ngươi ngươi thật giống như đều nghe không được đồng dạng." Lao đầu trên mặt lộ ra một tia ngượng ngùng, cường tự mạnh miệng, "Ta mới không có khóc đấy, chẳng qua là cảm thấy ngươi đi, ta có thể muốn ăn cả đời mì sợi." Hai người nói rông dài nói xong, Minh Diễm mẫu thân cơm nước xong xuôi, bạn già dịu nàng đi tiểu tiện sau tiếp tục về trên giường nghỉ ngơi, nàng đột nhiên nhớ tới cái gì, "A đúng, Diễm Nhi làm sao bây giờ à? Ta nhìn thấy nàng giống như ngay tại những cái kia đen bình bên trong, ai, ta đáng thương Diễm Nhi à, cho tới bây giờ không có để nàng đến quá khổ, bây giờ lại." Lão đầu Nhi vốn muốn nói đều là bị ngươi cho quen, đến bên miệng thành, Nhi nữ là nợ, đòi nợ, trả nợ, không nợ không tới. Lúc nhỏ các loại lo lắng, coi là lớn lên có thể yên tâm buông tay, kết quả lại là, ta cảm thấy hiện tại mới rốt cục có thể ngủ một cái ăn giấc, sẽ không lo lắng đêm không về ngủ bị người khi dễ, cũng không lo lắng đột nhiên có người gọi điện thoại gọi đi đón người, lại càng không có người tìm tới cửa thu sổ sách. Minh Diễm mâu thân lại nhịn không được thở dài rơi lệ, chung quy là ta 10 tháng hoài thai sinh ra tới, ta nên đối nàng phụ trách, không quản ta trải qua ra sao, ta cũng không nỡ nàng bị nửa điểm ủy khuất ăn nửa điểm khổ. Lão đầu gặp nàng đến bây giờ còn là cái dạng này, thực sự nhịn không được, chúng ta đối nàng đã làm được phụ mẫu trách nhiệm cùng nghĩa vụ, chân chính hẳn là vì nàng nhân sinh phụ trách là chính nàng, chẳng lẽ chúng ta sinh dưỡng nàng còn muốn phụ trách đem nàng cả đời đều phụ trách xong? Ta nói ngươi a, ngươi không nỡ để nàng bị nửa điểm ủy khuất ăn nửa điểm khổ, hiện tại đây là duy nhất một lần báo ứng đến trên người nàng a. Nếu là lúc trước, Minh Diễm mẫu thân liền sẽ phàn nàn, nói hắn tuyệt không yêu thương nữ nhi, thế nhưng là lúc này lần nữa nghe được, lại cảm thấy quan tim đau nhức, có lẽ chính là bởi vì mình yêu chiều, mới biến thành bộ dáng bây giờ đi. Chương 568, điều kiện tiên quyết. Tố Tân vừa tới trúc tuệ cửa nhà, liền cảm giác được gian phòng bên trong tràn ngập không tiêu tan tử khí, nhưng là so sánh Minh Diễm nhà lại tốt hơn nhiều. Xem ra cái này cùng người ý chí lực có rất lớn quan hệ. Tố Tân đã có thể kết luận, trúc tuệ nói nàng bạn già chậm chạp chưa thể khôi phục, chỉ sợ sẽ là cái này đoàn tử khí tạo thành. Đã nàng đến đều đến, xua tan những này tử khí cũng chỉ là tiện tay mà thôi, Tố Tân cũng không chậm trễ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, sắp chết khí đều thu. Lập tức, toàn bộ âm trầm gian phòng rõ ràng trở nên càng rộng thoáng ấm áp một chút. Trúc Tuệ vừa nói tình huống trong nhà, một bên liên tục không ngừng đi chuẩn bị cho Tố Tân nước trà đồ uống. Tố Tân để nàng không nên đi thu xếp bận điệu hồ, nàng không khát nước. Dù sao khoảng thời gian này trong nhà liên tiếp xảy ra chuyện, đã để vị này nàng tâm lực lao lực quá độ, Tố Tân quả thực không đành lòng bởi vì chính mình làm cho đối phương càng lao lực. Thế nhưng là Trúc Tuệ căn bản không nghe, thấy Tố Tân không muốn uống nước, lại chuẩn bị đi cho nàng nấu hầu bao rượu nếp than trứng. Luôn cảm thấy không làm chút gì không có ý tứ đồng dạng, Tố Tân khuyên hai câu, đối phương vẫn như cũ muốn làm liền để nàng làm đi, dù sao chờ chút mình xem hết tình huống sau khi đi chính bọn hắn cũng là có thể ăn. Thừa dịp Trúc Tuệ đi phòng bếp bận rộn lúc, Tố Tân đi phòng ngủ của bọn hắn. Một cái thân thể hơi có chút mập ra đại thụ nằm nghiêng ở trên giường, ước chừng 60 tả hữu, đây chính là kế đông phụ thân kế Hải Minh. Nhìn thấy Tố Tân tiến đến, hắn cố gắng muốn ngồi xuống, thực sự thật xin lỗi, trong nhà bộ dạng này để ngài bị chê cười. Tố Tân đứng mũi, không sao, điều gì cũng sẽ khổ tận cam lai. Lần trước Trúc Thẩm đi tổ trinh thám thời điểm đại khái nói xuống ngươi tình huống, ngươi bây giờ có thể lại cụ thể nói kỹ càng một chút sao? Chính là ngươi bị bệnh thời điểm ngươi đến tuột cùng thấy cái gì? Kế Hải Minh liền thở dài. Kỳ thật, trước đó Tuệ Tuệ nói nhi tử đang gọi nàng, ta là có chút không tin, thế nhưng là liên tiếp mấy ngày ban đêm đều là dạng này, hơn nữa nàng tinh thần cũng càng ngày càng kém, đều tưởng muốn đi ngủ, một nằm ngủ đi hô đều kêu không tỉnh, ta đã cảm thấy có chút không đúng. Ta cảm thấy chỉ sợ là có đồ vật gì quấn lên nàng. Ngươi biết, nàng đối cái kia nghiệt tử là đau đến thực chất bên trong, ta nếu là nói liền xem như gọi nàng cái kia đồ vật là con của chúng ta cũng không phải chuyện gì tốt, nàng chắc chắn sẽ không theo. Thế là ta liền len lén dùng thiên phương để cho mình có thể trông thấy những vật kia. Tố Tân nghe trong lòng nhưng, trách không được, Kế Hải Minh nhìn tâm tính rất là kiên định, làm sao có thể tùy tiện liền bị những cái kia đồ vật quân lấy đâu. Đối với người bình thường mà nói, có thể làm cho mình trông thấy những cái kia đồ vật biện pháp duy nhất chính là yếu bất mình sinh mệnh từ trường, nói cách khác, đem tức giận cho đè xuống, đặt tới loại kia sắp chết trạng thái mới có thể cảm ứng được mặt khác năng lượng thể. Bất quá sắp chết cùng tử chi ở giữa cơ hồ không có khác nhau, trên cơ bản ổn thỏa đều là đem mình chơi chết. Kế Hải Minh, đêm hôm đó, ta thừa dịp nàng ngủ sau đó, đẩy nàng mấy lần đều không có tỉnh, ta nghĩ khẳng định lại là cái kia đồ vật đến gọi nàng, ta không tin là Đông Đông à, mặc dù không thế nào thành dụng cụ, nhưng là nàng dù sao cũng là mẹ hắn à, từ nhỏ đến lớn sợ hắn bị nửa điểm bị khuất ăn nửa điểm khổ, liền xem như muốn tìm người lấp mệnh, hắn có thể tới tìm ta à, bởi vì ngay tại hắn trước khi đi còn nhao nhao một không đâu. Vì lẽ đó tựa như nhìn xem đến tột cùng là cái gì muốn nàng chết. Thế là ta dùng chăn mền đem mình miệng mũi che, cái loại cảm giác này, ai. May mắn hắn là dùng tay dịch ở chăn mền, cho nên làm hắn mất đi ý thức lòng tay ra lúc, mới không còn chân chính chết đi. Ý thức mơ mơ màng màng, ta giống như thật nghe được một thanh âm chuyển tới từ phía bên cạnh, cứ như vậy một mực gọi lấy mụ, mụ, ta ở đây thật đắng, ngươi đi theo ta đi, ta nghe xong, quả thật là Đông Đông thanh âm, chỉ là sâu kín, tựa như là mang theo thở dài cùng oán trách loại kia, không có chút nào tình cảm. Ta lần theo thanh âm nhìn lại, liền thấy một cái bóng đen ngồi xổm ở chúng ta đầu giường lên, lờ mờ nhìn ra là một cái nam nhân trưởng thành thân hình. Là Đông Đông, đầu hắn tiến đến Tuệ Tuệ đầu bên cạnh, hướng phía nàng lỗ tai càng không ngừng đều. Ta nhìn thấy Tuệ Tuệ trên thân thể giống như là có một cái nhàn nhạt hư ảnh, mỗi lần theo la lên, liền sẽ từ trong thân thể hiện lên đến một kia, thế nhưng là chợt lại trở lại trong thân thể. Đông Đông giống như là sốt ruột, liền bổ nhào Tuệ Tuệ trên người bắt. Kế Hải Minh nói tố những này thời điểm, như cũ lòng còn sợ hãi. Những này hắn đương nhiên sẽ không nói cho bạn già, không biết còn thương tâm thành cái dạng gì chút đấy. Ta lúc ấy quý lên, hướng hắn kêu lên Đông Đông, ngươi đây là muốn làm gì? Nàng là mẹ ngươi a. Hoàn toàn là theo bản năng liền phải đem hắn đẩy ra, không nghĩ tới Đông Đông đột nhiên xoay người lại đối mặt với ta, chỉ thấy trên mặt hoàn toàn trắng bệnh, hai cái hốc mắt chỉ còn lại màu đen lỗ thủng, hướng ta nhếch môi, miệng địa phương cũng chỉ còn lại một cái màu đen động. Há một lúc, ta liền nghe được hắn phát ra thê lương thanh âm ta chết, ta thế nhưng là các ngươi còn độc nhất à, các ngươi chẳng lẽ không muốn xuống tới theo giúp ta sao? Các ngươi trước kia không phải luôn miệng nói không có ta các ngươi liền không sống được sao? Đến à, hiện tại ta liền nhìn xem các ngươi là thật yêu ta vẫn là chỉ là ở nơi đó tùy tiện nói một chút mà thôi. Kế Hải Minh chùi chùi hốc mắt, như vậy từ nhi tử trong miệng nói ra. Hoàn toàn chính xác quan tim. Ta liền hỏi hắn mấy ngày nay chẳng lẽ chính là ngươi tại quân lấy mẹ ngươi, sau đó hắn liền hướng ta nhào tới, ta cảm giác cả người giống như là lập tức rơi vào hầm băng đồng dạng, Đông Động cũng không động đậy. Sau đó hắn liền ôm đồm lấy tóc của ta, hướng một chỗ kéo đi. Lúc đầu nhà chúng ta ở lầu 3, cư xá chung quanh có công viên siêu thị trường học. Thế nhưng là hắn kéo ta đi ra lúc, ta phát hiện mình cái gì đều không nhìn thấy, chung quanh hoàn toàn một mảnh đen kịt. Không biết đi bao lâu, đi vào một cái giống như là địa phương nào tầng hầm, bên trong bày rất nhiều màu đen cái bình, có điểm giống dưa muối cái bình. Chỉ là không có mái hiên nhà miệng, phía trên dán vào màu vàng lá bửa, đại khái cao 2 thước bộ dáng. Tới đó về sau, hắn để ta tiến vào trong đó một cái mở ra cái nắp trong bình, ta muốn phản kháng, thế nhưng là hắn nắm lấy ta thật chặt, hoàn toàn không động đậy. Hắn bắt đầu đem của ta một chân nhét vào, sau đó lại nhét một cái khác. Lúc đầu nhỏ như vậy cái bình cái kia dung hạ ta, thế nhưng là hắn dùng lực theo a ấn, vậy mà thật đem ta nửa người đều nhét vào, còn thừa lại một nửa thân thể ở bên ngoài. Ta nói với hắn ta chết người mụ làm sao bây giờ? Ngươi sao có thể nhẫn tâm như vậy? Hắn nói ngươi chính là nàng còn sót lại ràng buộc, nếu như không phải ngươi, ta đã sớm đem nàng mang đi. Lúc đầu trên người ngươi có rất nhiều phúc báo, ta không thể đối ngươi như thế nào, lại không nghĩ rằng lại là chính ngươi đưa tới cửa. Đúng lúc này, ta cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng đem chúng quanh hết thảy hắc ám xông mở, liền Đông Đông cũng bức thối lui đến một bên, sau đó ta tự nhiên mà vậy từ cái bình kia bên trong bay ra, thuận cố lực lượng này, lần nữa trở lại trong thân thể. Ý thức khôi phục lúc, liền thấy Tuệ Tuệ. Tố Tân nghe xong, trong lòng triệt để nhưng, quả thật như thế. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Kế Hải Minh vội vàng dừng lại nói Tố, bất quá những này hoàn toàn giấu ở trong lòng lời đã đối Tố Tân nói thẳng ra. Tại Trúc Tuệ bưng rượu nếp than trứng lúc tiến vào, Kế Hải Minh còn hướng Tố Tân thấp giọng dặn dò, những này ngươi có thể tuyệt đối đừng nói cho nàng. Tố Tân cười gật gật đầu, yên tâm đi, ta rõ. Chương 569, đoàn đội Trúc Tuệ trên mặt tràn đầy cười, đem một chén lớn đường đỏ rượu nếp than trứng bưng cho Tố Tân, Tố Tố đại sư, đến ăn chút đi, ngươi đừng thấy cười. Tố Tân thừa cơ đứng người lên một bên hướng ra phía ngoài đi một bên nói ra, tạ ơn Trúc Thẩm, ta không nói bụng, hơn nữa ta còn có chút việc nhất định phải ngay lập tức đi xử lý một chút, các ngươi giữ lại ăn, bổ xuống nguyên khí. Kế thúc hẳn là rất nhanh liền có thể khỏi hẳn, về phần sự kiện kia, ta sẽ tiếp tục điều tra đi, mấy người có kết quả thông báo tiếp các ngươi. Trúc Tuệ còn muốn quên, thế nhưng là nghe được đối phương nói còn có việc, cũng không cần lại miễn cưỡng. Đưa tiễn Tố Tân, về đến phòng, hỏi bạn già, vừa rồi ngươi đến tụt cùng nói với Tố đại sư cái gì? Như thế nào nhanh như vậy muốn đi? Kế Hải Minh bởi vì cuối cùng đem trong lòng sự tình thổ lộ đi ra, hơn nữa lấy hắn biết người đích nhãn lực, biết rõ đối phương cũng không phải là bề ngoài như vậy non nớt, là cái chân chính làm hiện thực có thủ đoạn người, đây cũng là hắn không giữ lại chút nào chân chính nguyên nhân. Lúc này tâm tình rất là bưng lỏng, cười đáp, Tố đại sư cho chúng ta việc này bận rộn, chúng ta cũng không cần đi quấy rầy, hiện tại nàng không phải đưa chúng ta một tấm phù nhãn hiệu sao, yên tâm, không có chuyện. Tố Tân ở trên đường trở về, đem hai ngày này thu hoạch tin tức toàn bộ tập hợp, đạt được một cái để người dùng mình nhưng lại vô cùng trái tim băng giá kết luận. Hai đôi lão phu thê đều là mấy chục năm ân ái gần nhau. Đây chính là vụ án này điều kiện tiên quyết. Nghĩ đến đây, nàng thẳng đến cục cảnh sát. Trước cho vệ nham gọi điện thoại, nói rõ chính mình ý tứ. Vệ nham nghe nói muốn tra gần 3 năm đồng thời hoặc là lần lượt bỏ mình phu phụ, trong lòng có chút nghi hoặc, bất quá Tố Tân mở miệng tất nhiên là có nhất định nguyên nhân, chỉ đáp nàng đến chính là. Tố Tân đuổi tới cục cảnh sát thời điểm đã đèn hoa mới lên, chỉ có vệ nham một người lưu lại đợi nàng. Tố Tân trong lòng có chút áy náy, nàng biết do hiện tại vệ nham cùng Dịch Hiểu Nhu hai người cuối cùng là tu thành chính quả. Ban đêm hai người không thể cùng một chỗ cùng đi ăn tối cùng hưởng tốt đẹp ban đêm, thực sự là sai lầm a, thế nhưng là lần này nàng muốn tra là cả nước phạm vi, thì Vương Dương quyền hạn không đủ, cũng chỉ có thể tìm hắn. Thế là mấy người vệ nham đem tên ghi sửa sang lại về sau, liền trực tiếp công ty trở về, mình chậm rãi trải bước. Tố Tân cầm tư liệu trở lại thập lý hẻm đã nửa đêm một chút, trong tứ hợp viện vẫn sáng đèn, Thạch Phong cùng Mạc Ly hai người còn tại trước máy vi tính tra tư liệu, thỉnh thoảng làm xuống bút ký, lẫn nhau trao đổi một chút. Tố Tân dứt khoát cũng đi sang ngồi, thuận miệng hỏi, các ngươi còn tại bận bịu hôm nay bản án? Mạc Ly ngẩng đầu, đang muốn trả lời, Thạch Phong vượt lên trước nói ra, hôm nay bản án đã kết, đây là hắn tìm. Nói xong hướng Mạc Ly phương hướng nô biểu môi. Tố Tân a một tiếng, hỏi, chuyện gì xảy ra? Cần ta hỗ trợ sao? Hai người nghe được Tố Tân nói hỗ trợ hai chữ, liền phảng phất nghe được giết chóc thanh âm. Ách, cái này chủ yếu là muốn giúp nó hoàn thành tâm nguyện. Ý tứ chính là không cần chém chém giết giết. Thạch Phong, buổi tối hôm nay chúng ta trở về thời điểm đi ăn chút bữa ăn khuya, chính là Vũ Hầu bên đường thượng nhà kia, khi đó đại khái 10 điểm qua đi, đang lúc ăn lúc, một người mặc trang phục nghề nghiệp trung niên nữ sĩ từ chúng ta bên cạnh vội vã đi qua. Ta cảm ứng được một đoàn năng lượng phụ ở trên người nàng. Mạc Ly tiếp lấy Thạch Phong, "Ừm, ta mặc dù không cảm ứng được cái tia năng lượng chân thật ý đồ, nhưng lại phát giác ra mơ hồ ác nghiệm. Ta biết trên đời này chuyện đều có nhân quả, vì lẽ đó bình thường gặp được loại tình huống này ta cũng sẽ không đi để ý tới, thế nhưng là lần này không giống, ta vô ý thức dùng tinh thần lĩnh vực cảm ứng xuống cái tia nữ sĩ trong đầu ký ức, phát hiện trong trí nhớ của nàng cũng không có làm cái gì thương thiên hại lý người người oán trách sự tình, hơn nữa vẫn luôn là phi thường cần cù chăm chỉ kiếm tiền nuôi gia đình, theo lý thuyết dạng này người không nên bị ác quỷ quấn lên mới là." "Đúng vậy à?" Đúng lúc này, nàng dự định băng qua đường, đối diện rõ ràng là đèn xanh, nàng vẫn đứng ở đầu phố chờ lấy, thẳng đến biến thành đèn đỏ liền chuẩn bị qua phố. Ban đêm xe tương đối ít, nhưng là cũng không phải là không có, ngay tại nàng vừa mới đi đến giao lộ trung ương thời điểm, một cỗ kỷ lộ ca lo gào thét mà đến, may mắn tài xế kia lão luyện, đem phương hướng có chút đánh chật quẹo vào bên cạnh giao lộ, khó khăn lắm né qua. Nếu không, Thạch Phong cùng Mạc Ly hai người ngươi một lời ta một câu nói Tố, để Tố Tân nghe bốc lên một thân mồ hôi lạnh, quả thực thật hung hiểm. May mắn cái kia lái xe tại cơ trí, không phải vậy liền không chỉ là một cái mạng, mà là càng lớn tai nạn. Tố Tân nói ra, đã như vậy, trực tiếp đem con quỷ kia diện trừ là được. Thạch Phong đáp, vấn đề nằm ở chỗ nơi này, làm chúng ta muốn xuất thủ thời điểm, phát hiện cái kia quỷ vậy mà cùng nữ sĩ mạch sống có liên hệ, nếu như trực tiếp đem nàng diệt trừ, thế tất cũng sẽ làm bị thương vị nữ sĩ kia, từ yên lặng cảm ứng được ký ức đến xem, không có phát hiện cái gì. Dù sao người ký ức lừa gạt không mình, nhưng vẫn cũng là mang theo chắc chắn chủ quan tính độ vật, khả năng đứng tại góc độ của nàng không hề có lỗi với người khác, nhưng là người khác khả năng cũng không cảm thấy như vậy. Cho nên chúng ta hiện tại ngay tại tra nữ sĩ tư liệu, nhìn xem đến tuột cùng con quỷ kia ở giữa có cái gì ân oán. Tố Tân a một tiếng, xem như hiểu. Mình cũng bùi đầu, nhìn xem trên tay tư liệu. Đây đều là gần 3 năm bên trong cả nước phạm vi lần lượt tử vong vợ chồng tên đi, bởi vì lúc ấy tra tư liệu thời gian có chút eo hẹp, vì lẽ đó hiện tại nàng còn cần từ đó tiến hành sàng chọn. Đem những cái kia chết trước đi con cái chọn lựa ra. Từ khi trở về trời vừa rạng sáng qua, một mực làm tới buổi sáng, tính toán điều tức một lát, thở ra mấy cái trọc khí, lại thần thanh khí sảng. Đây chính là tu luyện qua thể chất cùng người bình thường khác biệt. Tố Tân nhìn xem tên ghi thượng hơn 10 danh sách, nàng đoán không lầm, sự kiện đều là phát sinh ở năm nay bên trong. Sau đó phải làm sự tình chính là dựa theo trên danh sách lần lượt từng cái đi tìm thăm, xem bọn hắn ngay lúc đó tình huống cụ thể như thế nào. Lượng công việc 10 phần to lớn, nếu như Tố Tân một người đi, cần thông qua hỏi thăm bọn họ khi còn sống bằng hữu thân thích hàng xóm, cùng bọn hắn giao lưu, đối phương có nguyện ý hay không đàm luận, cùng nói chuyện bên trong có mấy phần thật giả cũng phải trang giữ lại các loại, để bản án độ khó lại tăng lên một cái cấp bậc. Nhưng là nếu như đeo lên mặc ly, tình huống liền sẽ trở nên đơn giản rất nhiều, chỉ cần đem những này địa phương đi qua một lần, liền có thể thu hoạch đến trí nhớ của bọn hắn, lại đem cùng người chết tin tức tương quan lấy ra là được. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi, nghĩ đến đây, Tố Tân quyết định trước bang mặc ly bọn hắn đem nữ sĩ bản án giải quyết lại nói. Nàng làm việc quả quyết, buổi sáng, thừa dịp hai người trở về làm sơ nghỉ ngơi ngăn miệng, về phía sau viện chịu một nồi lớn canh gà cơm. Hai người tỉnh lại nhìn thấy lại là bát cháo, nhíu chặt mày lên. Thạch Phong thường xuyên chịu nhân sâm canh gà bát cháo tâm tư rõ rành rành, chủ yếu là hắn cũng không biết cái khác tác pháp, chỉ có thể luộc thành bát cháo. Tại Tố Tân mỗi lần bế quan tĩnh tu thời điểm, cũng chỉ có thể chính bọn hắn ăn, ăn bây giờ thấy bát cháo liền no bụng. Không nghĩ tới lần này Tố Tân thật vất vả lần tiếp theo chủ, lại còn là bát cháo, vốn muốn nói không ăn đi, thế nhưng là có thể ăn vào lão đại tự mình nấu cháo cũng là khó được, lần này không ăn, không biết lại phải đợi bao lâu mới có dạng này có lộc ăn, vì lẽ đó đều miễn cưỡng ăn một bát, mà còn lại thì toàn bộ cho Tố Tân xử lý. Chương 570, lâm thời nhiệm vụ một lúc ăn cơm, Tố Tân đem mình đứng đắn tay bản án tình huống đại khái nói một chút, bởi vì dính đến điều tra lượng tin tức quá khổng lồ, nàng một người hoàn thành quá tốn thời gian, biểu thị muốn cùng bọn hắn trước phá án sẽ cùng nhau giải quyết mình qua tay cái này. Thạch Phong cùng Mặc Ly căn cứ điều tra đến tin tức, đối như thế nào tiếp xúc cái kia ác quỷ oán niệm cũng không có bao nhiêu trợ giúp, nếu là lao đại xuất thủ có lẽ có thể nhặt ra mặt tự cũng có nói. Thế là hai người cũng nghiêm túc, trực tiếp đem buổi tối hôm qua sửa sang lại tư liệu đưa cho Tố Tân, để nàng xem trước một chút. Thừa dịp Tố Tân nhìn tư liệu thời điểm, Thạch Phong đem nổi bát đũa con tu đi tẩy. Tính danh, văn lệ tuổi, 32 gia đình, phụ thân, mẫu thân hơn 2 tháng trước mất tích, độc thân, nghề nghiệp, từng là 20 công ty cao cấp bạch lĩnh, xuất hiện chính tìm việc làm bên trong, mấy cái trong quán ba rượu nhờ, phía dưới còn có một sắp người kỹ càng sơ yếu lý lịch, trên cơ bản đều là Mặc Ly căn cứ văn lệ ký ức, cùng từ hậu trường tin tức thẩm tra bằng chứng sau người giới thiệu. Xuất thân nông thôn, khi 6 tuổi, đã có 3 đứa hải tử mẫu thân lần nữa mang thai, không cẩn thận ngã sắp xuống sau xuất huyết nhiều chết. Mà văn lệ về sau mơ hồ từ thôn dân trong miệng biết rõ, giống như đây hết thảy đều là phụ thân tạo thành. Mẫu thân sau khi chết, phụ thân liền ra ngoài làm công, nàng chiếu cố đệ muội cùng bị bệnh liệt giường mãi mãi. Nơi đó ZF hoàn toàn giảm miễn nàng học chi phí phụ, để nàng miễn phí đi đọc sách, đồng thời còn cho cái gia đình này nhất định khó khăn trợ cấp. Thế nhưng là mãi mãi lại cảm thấy hai cái tiểu tôn tử tôn nữ hoàn toàn không thể làm việc a, nếu như duy nhất có thể làm chuyện đồng thời chiếu cố nàng lớn tôn nữ đi, ai đến cho hầu hạ nàng ăn uống ngủ nghỉ. Vì lẽ đó kiên quyết không đồng ý để văn lệ đi đọc sách. Mắt thấy bị bệnh liệt giường lão nhân mãnh liệt phản đối, người bên ngoài cũng làm không chủ, văn lệ đi học sự tình chỉ có thể coi như thôi. Qua 2 năm, mãi mãi vốn chỉ là có lao hàng chân, đi đứng không tiện, cuối cùng lại bởi vì lâu dài nằm ở trên giường, ăn uống đều để tiểu văn lệ bưng đến trước mặt, dẫn đến thân thể nghiêm trọng mập giả tạo, không cẩn thận té một cái, trúng gió. Chân chính tê liệt sau mãi mãi tính tình trở nên 10 phần ác liệt, tay chân không động đậy, nhưng là miệng còn có thể nói chuyện, hàng xóm thường xuyên nghe được nàng dùng phi thường ác độc từ chửi mắng văn lệ mấy cái tôn nhi tôn nữ. Cuối cùng bởi vì không có tiền trị liệu, trên giường kêu to 2 tháng sau, đi. Người ở bên ngoài xem ra văn lệ mẫu thân là cái nhu nhược đồng thời bạc mệnh, mà phụ thân hoàn toàn chính là không đứng đắn người, hiện tại mãi mãi lại chết, tam tỷ đệ triệt để thành không ai quản cô nhi. Nhưng là văn lệ rốt cục có thể đọc sách, đồng thời bởi vì hết sức chân quý cơ hội như vậy, thành tích vẫn luôn là xuất chúng. Trường học lao sư đối nàng cũng là có nhiều trông nom, cứ như vậy một mực đọc được trung học, bởi vì cao trung trường học nhiều nhất căn cứ thành tích của ngươi giảm miễn một bộ phận học phí, thế nhưng là còn có càng nhiều chi phí phụ, tài liệu giảng dạy, tiền sinh hoạt các loại, vẫn như cũng là cái gia đình này không thể thừa nhận. Vừa vặn lúc này, ra ngoài làm công phụ mẫu trở về, bất quá bọn hắn cũng không có mang một phân tiền, mà là định đem vẹn vẹn 16 tuổi văn lệ gả ra ngoài, thu lấy kết sủ lễ hỏi, liền tương đương với bán đi đồng dạng. Văn lệ không cách nào chống lại, liền đi tìm cùng thôn thúc bá cùng thôn trưởng, mọi người cũng thích vô cùng cũng đồng tình cái này hiểu chuyện bé con, đều khuyên nàng phụ mẫu hài tử nhỏ như vậy, vẫn là phải để nàng đi học, sau đó mới có tốt hơn đừng ra. Thế nhưng là văn lệ phụ mẫu căn bản cũng không mua những người này trướng, ngược lại đem tất cả người tới mắng to một trận, nói đây là chính chúng ta việc nhà, quản các ngươi tiêu chuyện. Chính ta nữ muốn để nàng thế nào liền thế nào, văn lệ biết mình muốn đi học tiếp tục cũng thông qua đọc sách đi ra cái này khốn cảnh là không thể nào, thế là lùi lại mà cầu việc khác, thừa cơ nói ta có thể đi làm công, ta làm công kiếm tiền cho các ngươi tiêu, tuấn, cho đệ muội đọc sách. Hiện tại nàng đệ muội cũng tại ZF trợ giúp xuống đọc tiểu học, bất quá nhìn phụ mẫu ý tứ cũng không có ý định để bọn hắn tiếp tục đọc xuống, vì lẽ đó văn lệ mới có này nói chuyện. Văn lệ nói tiếp cho dù hiện tại đem ta gả đi chỉ là được một bút lễ hỏi, nhưng là ta đi làm công có thể kiếm càng nhiều tiền đại khái là câu nói này đã động phụ mẫu, mà ngày thứ hai, văn lệ quả thật cùng thôn một cái khác đồng bạn đi tỉnh thành, tại người quen giới thiệu tại một tòa tương đối nổi danh quán trà làm công. Bởi vì nàng bề ngoài thanh lệ, chịu khổ nhọc, lại rất có nhãn lực giá cả, rất nhanh liền học được châm trà kỹ nghệ, có phần bị khách nhân thích. Lúc này, phụ thân của nàng từ mỗi tháng tại sắp lãnh lương thời điểm bóp đúng giờ ở giữa đem nàng tiền lương dẫn đi, càng về sau dứt khoát đem về sau mấy tháng tiền lương cùng nhau dự chi. Văn lệ phụ thân lại biểu thị, hắn sở dĩ bang nữ nhi đem tiền lương dẫn đi, là sợ hài tử xài tiền bậy bạ. Nếu như không cho hắn liền không cho nữ nhi ở đây đi làm. Quán trà lão bản cũng cảm thấy phi thường bất đắc dĩ, bởi vì đối với hắn mà nói, nữ hài tử này tại tất cả phục vụ viên bên trong thật là nhất có linh tính đồng thời trên nhất vào nhất chịu khổ cái kia, trong lòng có lòng thương tiếc. Về sau hắn cho Văn Lệ tăng lương, bất quá tăng cái kia bộ phận liền không có toàn bộ giao cho nàng cái kia tham lam phụ thân, mà là lén lút đưa cho Văn Lệ. Văn Lệ trong lòng cảm động hết sức, nàng tại trong quán trà vừa đi làm một bên tự học cao trung chương trình học, sau đó tại 3 năm sau tham gia thi đại học, lấy ưu dị thành tích bị một chỗ bản khoa đại học trúng tuyển. Bởi vì sợ bị phụ mẫu quấy nhiễu, trừ quán trà lão bản bên ngoài, không có ai biết nàng tự học thi lên đại học. Ngay tại nàng vụng trộm rời đi quán trà, mang theo mấy năm để dành tới tiền đi đọc sách lúc, truyền đến đệ đệ cùng muội muội đồng thời rời nhà ra đi tin tức. Nàng nghe trong lòng không phải sợ hãi cùng khẩn trương, mà là không khỏi thở phào. 2 tháng sau, đệ đệ cùng muội muội đến nàng chỗ trường học tìm nàng, nói bọn hắn không có ý định trở về, giống như nàng, ở bên ngoài vừa đi làm một bên tự học, học cái kỹ năng cái gì. Văn Lệ đem tiền còn lại toàn bộ cho bọn hắn, để bọn hắn thu xếp tốt mình, an tâm chăm chỉ, hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình. Hai cái đệ muội cũng phi thường hiểu chuyện, bởi vì an tâm chịu làm tính tình, rất nhanh đến mức đến lao bản thưởng thức, từng bước thoát ly khốn cảnh. Mạc Ly từ Văn Lệ trong trí nhớ còn lục soát một chút liên quan tới nàng đệ muội tin tức, hiện tại cũng đã lập gia đình lập nghiệp, qua rất không tệ. Nhưng là nàng nhưng xưa nay không chịu đem đệ muội tin tức tiết lộ cho phụ mẫu. Tố Tân từ trên tư liệu ngẩng đầu, thấy Thạch Phong cùng Mạc Ly hai người đã thu thập thỏa đáng, chính nhìn xem chính mình. Mạc Ly biết rõ nàng hiện tại đã đem đối phương cơ bản tin tức nhìn không sai biệt lắm, ở một bên nói bổ sung, chúng ta bây giờ chỉ biết là nó có rất mạnh quán nghiệp, đồng thời cùng Văn Lệ có nhất định nguyên lực liên hệ, không thể trực tiếp diệt trừ. Thế nhưng là căn cứ hiện hữu tư liệu còn không có tra ra cái kia chân chính bám vào Văn Lệ trên người quỷ vật đến tột cùng ra sao lai lịch. Bởi vì có oan khí, đồng thời cùng túc chủ có nhất định liên hệ, rất có thể giữa lẫn nhau có cái gì ân oán, hoặc là quỷ vật kia có cái gì chưa tâm nguyện là cùng túc chủ có liên quan, hoàn toàn chính xác không thể tùy tiện động. Tố Tân nói ra, chờ một chút ta đi xem một chút cái kia quỷ đến tột cùng lai lịch ra sao. Nàng mắt trái có thể chân chính nhìn thấy quỷ bộ dáng, cùng giao lưu, có lẽ có thể biết rõ đối phương lai lịch. Chương 571, lâm thời nhiệm vụ 2 còn lại tư liệu đều là một chút gần nhất mấy thiên cùng Văn Lệ có liên quan đưa tin, là tiết kiệm thời gian, Tố Tân dự định trên đường từ từ xem nhìn. Thạch Phong lái xe, Tố Tân vẫn như cũ ngồi xếp sau. Sau khi lên xe, Tố Tân liền tiếp tục vùi đầu lật xem tài liệu trong tay. Những báo cáo này chỉ có một nghĩa là, nói Văn Lệ đem cao tuổi phụ thân đuổi ra khỏi nhà, mặc cho hắn đi thùng rác nhặt đồ bỏ đi ăn. Còn có rất nhiều dân mạng đạo đức khiển trách, bọn hắn mạnh mẽ nhất một câu chính là bất kể nói thế nào hắn đều là phụ thân ngươi, liền xem như hắn không có kết thúc trách nhiệm của hắn cùng nghĩa vụ là hắn vấn đề. Nếu như ngươi phụng dưỡng hắn đó chính là ngươi bất hiếu, như vậy cùng phụ thân ngươi lại có gì khác biệt như vậy chợt nhìn ngược lại là rất có đạo lý bộ dáng. Thế nhưng là Tố Tân nhìn Văn Lệ cơ hồ là nửa đời trước trải qua, nàng đem cha mình đuổi ra khỏi nhà chuyện hoàn toàn chính xác có khả năng phát sinh, nhưng cũng không hoàn toàn tán đồng đưa tin tượng quan điểm. Dù sao trách nhiệm cùng nghĩa vụ đều là tương hỗ, ta giờ ngươi không có kết thúc phụ thân đối tử nữ trách nhiệm, như vậy ta có dựa vào cái gì muốn nuôi ngươi lão? Tất cả tư liệu bên trong như cũng không có liên quan tới cái kia phụ trên người Văn Lệ quỷ mảy may tin tức. Từ Mạc Ly tìm thấy được ký ức cùng tra được tin tức đến xem, Văn Lệ trừ đối phụ thân ác độc bên ngoài, cũng không có cùng những người khác kết toán, càng không nói đến hại người tính mệnh loại hình. Tố Tân không khỏi nghĩ đến, chẳng lẽ đây chỉ là một con trong lúc vô tình quấn lên Văn Lệ giã quỷ? Thế nhưng là vì cái gì lại sẽ có nguyên lực tướng dắt đâu? Trong suy tư, xe dừng lại. Đã đến Văn Lệ chỗ cư xá, là không làm cho chú ý, đem chiếc xe ngừng đến lối đi bộ lâm thời chỗ đậu xe lên. Tố Tân xuống xe, liền đến bên cạnh tiệm trái cây mua 2 túi quả táo chuối tiêu. Thạch Phong nhìn thấy Tố Tân động tác, không khỏi nghĩ đến lần thứ nhất hợp tác cái kia ban đêm. Cân nhắc luôn luôn như vậy chu toàn. Văn Lệ gia trụ tại lầu 6, mới vừa đi tới đơn nguyên cổng, cùng mấy cái đại thẩm đối diện gặp gỡ. Mơ hồ nghe được đàm luận cái gì, ai, đứa nhỏ này bày ra dạng này cha thật sự là đáng thương á cũng không phải, lúc còn trẻ ăn chơi đàng điếm đều không có kết thúc tự mình làm phụ thân nghĩa vụ, lao lại chỉ lo mình hưởng thụ, đem nữ nhi hướng trong hố lửa đấy, thật sự là gây nghiệp chướng a đúng đấy, ngươi xem đi, loại người này lao thiên kiểu gì cũng sẽ thu hắn. Tố Tân ba người thính lực đều phi thường đến, Mạc Ly nhỏ giọng bổ sung, các nàng là cư bị hội, vừa rồi đàm luận chính là liên quan tới Văn Lệ sự tình. Cùng mấy vị đại thẩm giao thân mà quá hạ, trong đó một người gọi ở ba người, uy, các ngươi là làm cái gì? Ứng đối những này vẫn là Tố Tân ra mặt tương đối tốt, vì lẽ đó Tố Tân đội vàng đứng ở phía trước, dáng tươi cười chân thành nói ra, à, chúng ta Văn Lệ đồng học, lần này đi công tác vừa vặn đi qua nơi này, vì lẽ đó liền đến nhìn xem, các ngươi yên tâm, chúng ta hôm qua buổi sáng tán gẫu qua ngày, nàng nói để chúng ta hôm nay tới, liền ở tại 19 tòa nhà 2 đơn nguyên số 11. Nàng vừa nói một bên cố ý đem chứa túi trái cây hướng phía trước dương dương, Tố Tân nhìn như nói rất cụ thể, kỳ thật tất cả tin tức đều rất mơ hồ. Mấy người nhìn Tố Tân tựa như nhà bên tiểu cô nương đồng dạng mặt mày thành tú thân thiện, ánh mắt từ hoa quả cái túi thượng đảo qua, đắc, à, là bạn học của nàng à, chắc không được các ngươi biết rõ nàng địa chỉ đâu, các ngươi đi khuyên nhủ nàng đi, dù sao chúng ta nói cái gì nàng đều nghe không vào ai, thật sự là đáng tiếc lúc rời đi trong miệng còn ngăn không được thở dài. Tố Tân liên tục đáp ứng, sau đó bắt đầu leo thang lầu. Vừa đi đến cửa miệng, liền nghe được từ bên trong cửa truyền đến như là phá đáy nổi kêu gào. Nói cho ngươi, ngươi là lão tử nữ, không có ta liền không có ngươi. Ta ăn ngươi uống ngươi kia là thiên kinh địa nghĩa, ngươi không cho ta ăn không cho ta ở chính là đại nghịch bất đạo, phải gặp trời đánh ngũ lôi biết rõ đi. Lần trước đài truyền hình không phải đến đưa tin sao? Ngươi đi xem một chút, có ai dám nói một câu nhìn nữa không cho phụ mẫu dưỡng lão? Ai dám nói như vậy người đó là ngỗ nghịch bất hiếu. Thanh âm ầm ầm, rút lấy ống bế, nhưng là khí thế lại phi thường đủ. Tố Tân tiến lên gõ cửa, một cái đỏ bừng cả khuôn mặt che kín tổ ong mắt đồng dạng cái hố, hèm rượu mũi, thân thể lao đầu khô gầy mở cửa, tìm ai à? Há miệng ra chính là gây mũi mùi rượu cùng mùi thuốc lá mà phun ra. Thạch Phong vô ý thức cản đến Tố Tân trước mặt, thân hình cao lớn như là một ngọn núi đứng sừng sững ở lão đầu trước mặt, tìm Văn Lệ. Lão đầu nhìn qua Thạch Phong, nhìn một chút, đột nhiên cười, trong mắt lộ ra dâm tà ánh sáng, nha, tìm nàng à, mau mau tiến đến, nàng ngay tại gian phòng bên trong, ngươi đi vào đi. Tố Tân nghe đối phương, không nói ra được khó chịu. Nếu như lão đầu nhi này thật sự là Văn Lệ cha ruột, sẽ tùy tiện liền để một cái nam nhân xa lạ đi nữa nhi của mình gian phòng sao? Ánh mắt dư quang nhìn thấy Mặc Ly mày nhíu lại một cái, Tố Tân trong lòng loại kia dự cảm không tốt càng thêm mãnh liệt. Mấy người đi vào phòng, bên trong không chỉ có dơ giấy bẩn thỉu, hơn nữa tràn ngập các loại khó người hương vị. Lão đầu nhi trông thấy trong ba người còn có một cái nữ, đối Tố Tân nói, ngươi cũng là tìm đến Lệ Lệ. Bất quá ta có thể nói tốt, giá tiền đều là giống nhau. Lúc trước Tố Tân vẫn chỉ là suy đoán, thậm chí ẩn ẩn có chút hy vọng đây chẳng qua là ảo giác của mình, thế nhưng là lão đầu lời này vừa nói ra, lập tức để người cảm thấy vô cùng buồn nôn. Xôi ở bên người tay thật chặt giắt lấy, lại chậm rãi buông ra, không đợi tại một hồi này. Thạch Phong cùng Mặc Ly thân thể cũng căng thẳng, rất muốn nói chút gì, rất muốn động thủ, bị Tố Tân một câu kéo về lý trí, chúng ta đi trước nhìn xem Văn Lệ đi. Đi vào phòng, Tố Tân liền thuận tay đem cửa phòng đóng lại, khóa trái. Văn Lệ khí tức yếu ớt nằm ở trên giường, mặt hướng bên trong, thanh âm yếu ớt mang theo vô hạn mọi bệnh cùng tuyệt vọng, các ngươi đi thôi, ta hiện tại cái gì cũng không biết làm. Tố Tân con mắt lập tức liền thấy ghé vào Văn Lệ phía sau cái kia quỷ vật, da mặt phát xanh, xem xét chính là đã ở nhân gian lưu lại đã nhiều ngày lão quỷ. Giờ phút này hai tay giống cái kềm chính gắt gao siết chặt lấy, giữ lấy Văn Lệ trên cổ. Hai chân như hầu tử đồng dạng quấn ở bên hông đối phương, mà miệng Lý Chính mút lấy Văn Lệ tóc, âm tà cùng tham lam. Cái kia ác quỷ nhìn thấy Tố Tân ba người tiến đến, coi là những người này cũng là không nhìn thấy nó, nghiêng đầu hướng bọn họ cười khanh khách, há mồm phát ra một tiếng quỷ kêu. Lập tức một trận gió lạnh trong phòng trống rỗng nổi lên, nếu như là người bình thường bị cái này âm khí thổi, không thiếu được đánh cái dùng mình, thậm chí là sinh bệnh. Nhưng là gió lạnh cạo qua Tố Tân ba người lúc, bọn hắn cũng không có lúc trước bị nó trêu cận người như vậy nhảy mũi hoặc là lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Thạch Phong cùng Mặc Ly chỉ cảm thấy đáp lời cái kia quỷ năng lượng thể cùng ẩn chứa ác nghiệm, nhưng nhìn không rõ đối phương cụ thể bộ dáng. Tố Tân lại là thấy rõ, đúng là một cái trên mặt nếp may một tầng chồng lên một tầng giàn mua phụ nhân. Lão quỷ này bà thấy mình quỷ khí không có thương tổn đến những người này, thế là vỡ ra miệng rộng, phát ra càng thêm sắc nhọn rít gào gọi, lập tức gian phòng bên trong trống rỗng lên một luồng vòng xoáy dạng vòi rồng, ô ô đều, vòng quanh gian phòng bên trong chuyển, nhiệt độ đều hạ xuống mấy chuyến, quỷ khí âm trầm. Chương 572, Lâm thời nhiệm vụ ba Văn Lệ chợt cảm thấy vốn là vô cùng mỏi mệt thân thể mệt mỏi hơn. Trên lưng tựa như một mực cột khối băng đồng dạng, cổ càng là cứng ngắc đau nhức, trong đầu cũng từng đợt đâm nói. Giống người dùng dùi băng ở bên trong đâm đồng dạng, trên thực tế cái kia ác quỷ bà chính là thường xuyên dùng nó quỷ trảo con đi đâm đầu của nàng. Lúc này ác quỷ bà lần nữa làm khó, âm khí lại thịnh, để nàng thống khổ bản năng cuộn thành một đoàn. Tố Tân con mắt nhắm lại, hiện lên một tia tàn nhẫn sát ý, nguyên bản còn tưởng rằng có thể cùng đối phương thật tốt trao đổi một chút, nếu thật là có cái gì chưa hoàn thành tâm nguyện, bọn hắn như là đã bày ra dạng này chuyện, thuận tiện giúp một cái cũng chính là. Nhưng không ngờ lão quỷ này bà nguyên lai là một cái chỉ còn lại tham lam hung tàn bản tính ác quỷ, như thế không cần nhiều như vậy nói nhảm. Tố Tân thấy cái này ác quỷ bà đúng là còn phải lại sử xuất thủ đoạn chỉ người, thế là không chút do dự lật tay vung ra hai tấm linh phủ, ba, ba, hai tiếng, linh phủ phân biệt dán tại vách tường cùng trên sàn nhà, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một tầng lồng năng lượng bá trống lên, đem toàn bộ gian phòng biến thành một cái ngụy kết giới. Bất quá dùng để vây khốn cái này quỷ vật lại là dư giả. Quỷ vật kia thấy chung quanh không gian trì trệ, lập tức cảm thấy không ổn, lần nữa há mồm phát ra một tiếng thê lương tiếng kêu, vốn làn nếp may đồng dạng da mặt lập tức trở nên vô cùng hung ác. Vô cùng oán độc trừng Tố Tân một chút, sau đó thân ảnh màu đen phút chốc hướng trên cửa sổ bay đi. Tố Tân nhìn thấy một sợi quỷ ấn hướng mình bay tới, khoe miệng hiện lên một vòng cười lạnh, đây là muốn cho mình xuống ấn ký, lưu lại chờ sau đó lại đến tìm mình đi. Mặc dù là cái chỉ còn lại tham lam ác quỷ, nhưng lại có quỷ vật mang thủ, lúc này là ban ngày, quỷ lực tương đối yếu kém, cho nên mới sẽ lưu lại quỷ ấn, sau đó đợi đến nửa đêm, lại đi tìm lưu lại quỷ ấn người báo thù. Rất nhiều người sống bị quỷ vật quấn lên đều là dạng này, bình thường mà nói, phổ thông quỷ vật lưu lại ký ức cùng linh trí đều vô cùng yếu, thậm chí thật nhiều căn bản cũng không có ký ức cùng linh trí, chỉ còn lại bản năng trả thù cùng tham lam, đồng thời mười phần hẹp hòi cùng mang thù, khả năng tại mọi người chính mình cũng không biết thời điểm, ví dụ như đối cái nào đó tượng đá đi tiểu, ví dụ như trong lúc vô tình hướng nào đó mộ bia nói thô tục, cũng hoặc đối nào đó vật cũ kiện làm cái gì, liền đem bám vào phía trên quỷ cho kinh động, cho đắc tội, sau đó liền sẽ cho người này lưu lại quỷ ấn, đến ban đêm liền đi quân lấy đối phương. Quỷ ấn chính là cái này quỷ một sợi quỷ khí, Tố Tân thậm chí đều không cần chống đỡ khả năng đo lồng phòng ngự, chỉ phất tay, liền đem cái này quỷ ấn phủ nhẹ. Lại nói cái này ác quỷ bà thấy mình sử xuất mấy chiêu thủ đoạn đối mấy người này đều vô dụng, bản năng cảm thấy không ổn, thế là ghi hận thượng cái kia đứng tại phía trước nhất cái kia thủy nộn tiểu nữ hoa. Trông thấy còn trẻ như vậy cùng thủy nộn làn ra, liền để nó càng thêm hận cùng ghen ghét, vì lẽ đó không chút do dự hướng Tố Tân ném đi một cái quỷ ấn, liền hướng cửa sổ phương hướng phi độn. Không ngoài dự liệu, ác quỷ bà bị một tầng trong suốt năng lượng kết giới ngăn trở, bay một tiếng, bắn trở về. Lão quỷ bà ý thức được đây nhất định là cái kia đáng ghét nữ nhân cô, thế là nếp vốn xám xanh ra mặt hướng xuống rủ xuống đi, gương mặt không ngừng kéo dài, bộ dáng trở nên mười phần đáng sợ. Một hồi biến thành đấm máu dáng vẻ, một hồi lại đem đầu mình hái xuống, một hồi đem mình bụng xé mở. Đây chính là quỷ vật hại người kinh điển xáo lộ, khi nó phát hiện Tố Tân có thể nhìn thấy nó lúc, liền cố ý biến thành các loại khủng bố hình dáng thê thảm, sau đó chờ đối phương sợ hãi, tâm thần thất thủ lúc, lại bỗng nhiên phát động công kích. Tố Tân thế nhưng là từ trong núi thây biển máu trải qua người tới, điểm ấy căn bản cũng không đủ nhịn. Ác quỷ bà thấy mình đem có thể nghĩ tới khủng bố đều xuất ra, thế nhưng là đối phương vậy mà không nhúc nhích chút nào, dứt khoát cũng không trốn thoát được, hơn nữa còn có một cái cùng mình đệm lưng, liền xem như hồn phi phách tán, cũng phải kéo lên đệm lưng. Nếu như đối phương đem mình chơi chết, cũng liền tương đương với đem cái này tiện chủng đáng chết cũng giết chết. Thế là ác quỷ bà cơ quỷ trảo, nhai răng trợn mắt, hướng Tố Tân nào tới. Tố Tân mới vừa rồi không có trực tiếp đưa nó cầm xuống, chính là muốn nhìn nó đến tuột cùng văn lệ ở giữa có cái gì ràng buộc. Lúc này, chỉ thấy ác quỷ bà hướng nàng đánh tới lúc, sau lưng quả thật có một sợi như có như không khí cơ đưa nó cùng văn lệ liên tiếp. Nàng vô ý thức đem linh lực quán chú đến mắt trái, thế là cái kia một sợi khí cơ tại nàng trong tầm mắt trở nên càng ngày càng rõ ràng, hình như là từ văn lệ trên người mình phát ra. Tố Tân trong lòng hơi động, chẳng lẽ nói là văn lệ mình trong tiềm thức đối cái này ác quỷ bà còn có lo lắng hoặc là ấy nấy loại hình tình cảm. Lúc này, ác quỷ bà đã bay tới nàng phụ cận, lười nhắc cùng cái này ác quỷ bà nói nhảm, đưa tay vồ bắt, một cái đại thủ lớn đè xuống, đưa nàng nắm trong tay. Tại Tố Tân mắt trái trong tầm mắt, bởi vì ác quỷ bà càng không ngừng giãy giụa, phóng xuất ra quỷ lực, sau đó liền sẽ từ cái tia sợi khí cơ bên trong, từ trên thân văn lệ hấp thụ càng nhiều sinh mệnh nguyên lực. Thầm nghĩ, quả thật tác động. Nếu là mình hiện tại trực tiếp đem cái này quỷ bà tự xử lý, văn lệ cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế là Tố Tân không chế tốt linh lực, không đến mức luyện hóa nó, nhưng là chí ít không để cho nàng có thể lại gây sóng gió. Vừa rồi nhìn quỷ bà tử dáng vẻ, chính là nằm sấp trên người văn lệ hấp thu nguyên lực, cuối cùng khó thoát khỏi cái chết, thế nhưng là nếu như bọn hắn động thủ, liền tương đương với cũng gián tiếp giết chết người vô tội, sẽ đem tất cả nghiệp lực báo ứng đến trên người mình. Văn lệ nói mấy câu, đại khái ý tứ chính là nàng không còn tiếp khách, liền xem như chờ chết ở đây, coi như bị nghìn người chỉ, cũng tốt hơn như thế còn sống một lát nữa. Nàng phát hiện người tiến vào không có đáp lời, cũng không tiếp tục hướng nàng đến gần, hơn nữa một mực đặt ở trên lưng khối băng có vẻ như lập tức biến mất. Thân thể mặc dù vẫn như cũ mỏi mệt, nhưng không có loại kia ép nàng cảm giác không thở nổi. Văn lệ dãy rủa lấy ngồi xuống, liền thấy Tố Tân ba người, hai cái thân hình vĩ ngạn lãnh tuấn nam tử đứng tại cổng, một cái nhìn bất quá chừng 20 nữ tử đưa tay phải ra, ngón tay đưa nắm, tựa như nắm lấy thứ gì đồng dạng. Không hiểu, Văn lệ ẩn ẩn cảm thấy đối phương cầm vật kia cùng mình có cái gì liên lụy đồng dạng, theo bản năng liền muốn làm cho đối phương đem vật kia buông ra. Nàng vô ý thức hất đầu một cái, đem dạng này kỳ quái ý nghĩ dứt bỏ. Cho dù hiện tại lưu lạc đến bước này, nhưng là sự thông minh của nàng vẫn là tại tuyến. Từ khi mấy người này sau khi vào phòng, nàng rõ ràng cảm giác mình bây giờ thân thể rõ ràng nhẹ nhõm nhiều. Mặc dù như cũ suy yếu cùng mỏi mệt, nhưng lại không có loại kia không quản che nhiều dày chăn mền đều vẫn như cũ lạnh tận xương tủy cảm giác. Tiềm thức cảm thấy đây hết thể biến hóa đều cùng đột nhiên xâm nhập gian phòng của mình ba người có quan hệ. Văn lệ hỏi, các ngươi là? Tố Tân đáp, chúng ta đều là sinh hoạt thăm hỏi chuyên mục phóng viên, lúc trước nhìn qua ngươi đưa tin, sau lại từ cư ủy hội nơi đó hiểu được ngươi tình huống, cảm thấy trong đó có rất nhiều đáng giá hoài nghi địa phương, vì lẽ đó tới xem một chút. Tố Tân phát hiện mình bây giờ biên chuyện xưa trình độ càng ngày càng cao, há miệng tức đến, không có áp lực chút nào. Chương 573, lâm thời nhiệm vụ 4. Tố Tân cái này lý do tùy tiện lừa gạt một cái còn có thể, nếu như đối phương thật muốn chăm chỉ, để bọn hắn xuất ra giấy chứng nhận nhìn xem, vẫn là phải lộ hãm. Nghĩ thầm, xem ra sau này vẫn là phải chuẩn bị điểm thân phận bài giấy chứng nhận tư cách cái gì, làm việc như thế cũng càng thuận tiện chút. Văn lệ nghe được Tố Tân, cười lạnh một tiếng, a, hoài nghi. Có cái gì đáng đến hoài nghi, các ngươi muốn làm sao viết liền viết như thế nào là được. Nàng hiện tại đối với cuộc sống tuyệt vọng chỉ cầu chết nhanh, đối Tố Tân bọn hắn đến tột cùng là ai cũng không để ý, vì lẽ đó thậm chí đều chẳng muốn hỏi Tố Tân tên của bọn hắn. Trao phúng thần sắc đông dương thu vào, đột nhiên nghĩ đến những ký giả này đều là không dễ trọng. Lần trước mình chỉ là cho thấy thái độ của mình, nói chuyện cương ngạnh một chút, bọn hắn liền hùng hổ dọa người nếu lấy ngươi vì cái gì không phụng dưỡng phụ thân của mình câu nói này không thả, từ chuyện kia đưa tin về sau, thậm chí còn có người đến nàng trên cửa phòng dội cầu huyết, soát chữ lớn, nếu không phải cư ủy hội mấy vị thím che chở, nàng chỉ sợ đã bị những cái kia cùng nhiệt hiếu nghĩa nhân sĩ ăn sống nuốt tươi. Có trời mới biết, nàng vì cái này người sử dụng cái gọi là phụ thân dốc hết cả đời, cuối cùng chỉ là bởi vì hắn đến trên đường cái nằm xin cơm bị nhiệt tâm người đập video, sau đó liền đem nàng bắt tới. Văn lệ, a, thực sự thật xin lỗi a, để các ngươi bị chê cười. Bất quá lần trước các ngươi tới thời điểm không phải đã được đến các ngươi muốn đổ vật sao? Hiện tại tha thứ ta không có bất kỳ cái gì có thể trả lời. Thanh âm khàn giọng, mặc dù câu chữ khiêm cung, nhưng là giọng nói trong thần thái lại tràn ngập trào phúng cùng kinh miệt. Tố Tân nghĩ thầm, xem ra lúc trước lão đầu nhi kia nói đưa tin đối văn lệ ảnh hưởng thật rất lớn a, nguyên nhân gây ra muốn từ nửa năm trước mấy cái người hiểu chuyện quay chụp một đoạn video nói lên. Khi đó thời tiết đã nóng, có người nhìn thấy một cái bẩn thỉu, toàn thân vết bẩn ta thế nào lão đầu tại thùng rác bên cạnh nhặt đồ bỏ đi ăn. Nếu là bình thường, nhặt đồ bỏ đi cùng người đi đường đều là lẫn nhau bình an vô sự. Thế nhưng là lần này không giống, đem một cái mang theo tiểu nữ nhi nữ sĩ đi qua lão đầu nhi này bên cạnh lúc, lão đầu vậy mà xông đi lên nắm lấy gia đình trắng đoán quần áo không thả, nói, khuê nữ, ngươi xin thương xót cho ta ăn chút gì à, ta đã ba ngày không ăn đồ vật. Ta đói à. Nữ sĩ mặc dù trong lòng rất là không vui, thế nhưng là nhìn thấy mình 3 tuổi lớn nữ nhi dùng ngập nước mắt to nhìn lấy mình, cảm thấy mình hẳn là cho hài tử dựng nên một cái chính diện hình tượng, thế là liền đem tiện lợi trong túi xuất ra một cái bánh mì đưa cho đối phương. Nào biết lao đầu vậy mà đối diện bao làm như không thấy, một tay lấy bánh mì đánh tới trên mặt đất, phù phù một tiếng liền cho nàng quỳ xuống đến, hai cánh tay gắt gao dắt lấy đối phương y phục, để nàng kéo đều kéo không hết, khuê nữ, ta biết ngươi là thiện tâm, van cầu ngươi cho ta ăn chút gì à, ta đã 3 ngày không ăn đồ vật. Nữ sĩ mặc trên người mới màu lục áo ngắn cùng xanh nhạt váy đều bị lão đầu nhi làm bẩn, trong lòng vô cùng phiền muộn, đối phương nói đói, nàng liền cho bánh mì, không có ma bệnh á, thế nhưng là đối phương lại đem bánh mì đánh dụng trên mặt đất, còn quỳ đem mình quấn lên, đến tột cùng là vì như vậy à. Trong lòng nàng 10 phần bực bội, đang muốn quát tháo lúc, đã thấy bên cạnh đã vây mấy người, chính hướng nàng chỉ trỏ. Có người nói, nha, thật sự là thế phong nhật hạ à, gia đình lớn như vậy niên kỷ cho nàng quỳ xuống, nàng còn thờ ơ dáng vẻ, chật chược. Đúng vậy à, hiện tại thật sự là loại người gì cũng có, nhìn xem xuyên rất tốt, nàng chẳng lẽ không biết mình cũng là nuôi hài từ sao? Nàng đối xử như thế lao nhân, sau đó con nàng cũng sẽ dạng này, đối nàng cái này sẽ không là nàng cha rồi đi, nếu là người khác nàng dám dạng này à? Đúng đấy, hiện tại những người này ở đây trên đường cái cũng dám ngược đãi lao nhân, thật sự là táng tận thiên lương. Những này xuống lại người hoàn toàn không có biết rõ ràng tình trạng, hoặc là nói bọn hắn căn bản cũng không muốn biết trận tướng, chỉ là nhìn thấy mình muốn nhìn đến những cái kia, sau đó liền bắt đầu để cho mình đứng tại đạo đức điểm cao đi đối với người khác bình phẩm từ đầu đến chân. Nữ sĩ cứ việc vô cùng phiền muộn, nàng biết rõ mình bây giờ là hết đường chối cãi, càng là giải thích sẽ chỉ càng tô càng đen. Lão đầu này nhìn xem là thật đáng thương, thế nhưng là đem mình chân chính bị lừa bịp thượng thời điểm, mới hiểu được đối phương đến tột cùng là cỡ nào âm hiểm và gian trá. Thôi, hôm nay đi ra ngoài không xem hoàng lịch, nhận thua. Nữ sĩ từ trong bóp ra xuất ra 100 khối tiền, nói xong, đại bá, ngươi mau dậy đi, ngươi dạng này cho chúng ta tiểu bối quỳ xuống sẽ gây sát chúng ta, số tiền này ngươi cầm đi mua một ít thức ăn đi. Nàng vừa nói một bên cố nén buồn nôn đem đối phương nâng đỡ. Dù sao trên người mình y phục đã bị đối phương làm bẩn, dù sao đã bị những này vây xem dưa chúng nhìn chằm chằm, là không để cho mình trở thành mục tiêu công kích, cũng chỉ có thể dạng này. Quả thật, cái này bẩn thỉu lão đầu vừa nhìn thấy tiền, liền bung ra dắt lấy nàng váy sang tay, một tay lấy tiền nắm tới. Trong miệng liên tục không ngừng nói, người hảo tâm a, ngươi nhất định sẽ người tốt có hảo báo. Nữ sĩ trong lòng đã đem tử lão đầu này chú 100 lần, đi tờ mở người tốt hảo báo, chỉ mong sau đó cũng không tiếp tục muốn gặp được dạng này rách ra vô lại nữ sĩ cũng là tâm hồn linh lung người, thầm nghĩ chính là một chuyện, thế nhưng là mặt mũi công phu cũng muốn làm đủ. Nàng nắm hài tử một bên rời đi còn một bên nhịn không được thở dài, ai, thật sự là đáng thương à, lớn tuổi như vậy còn đi ra lấy tiền, con cái của nàng như thế nào nhẫn tâm như vậy. Nói lời vừa vặn để người ở chung quanh nghe đến, người vây xem lộ ra giật mình biểu lộ, à, nguyên lai đây là một cái làm việc tốt à, cũng thành công đem lực chú ý của chúng nhân chuyển rời đến lao nhân này con cái trên thân, đúng vậy à, lao nhân này xuyên như thế bẩn lậu, còn tại trong thùng rác nhặt ăn, cái này con cái đến tột cùng có bao nhiêu cặn bã mới nhẫn tâm để phụ thân lưu lạc đầu đường à. Mọi người đối cái này lao thái phá lệ nhiệt tâm, muốn tra ra con cái của nàng. Thế là liền có chính nghĩa bạo dạp người đem đoạn video này phát đến trên mạng. Mạng lưới lực lượng là cường đại, không đến 3 ngày thời gian, liền có người tuân ra lão đầu nhi nữ nhi, nguyên lai là một nhà trung ngoại hùn vốn kinh doanh xí nghiệp bạch lĩnh, còn đuồng nghịch một cái nghe nói rất có tiền bạn trai. Lập tức, tất cả mọi người xôi trào, nữ nhi này cũng quá bất hiếu à, mình trôi qua như vậy thoải mái, có tiền như vậy, cũng không nỡ cho mình thần cha một chút ăn ngon. Văn Lệ nhìn thấy những này phô thiên cái địa lên án mình đưa tin, thậm chí có người tìm tới nàng chỗ làm việc, tiến hành phá rối, cái này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của nàng. Kỳ thật ở cấp trên trong mắt, năng lực làm việc của nàng là phi thường xuất sắc, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, thậm chí không lâu nữa sẽ còn cho nàng thăng chức tăng lương, chỉ tiếc trận này đột nhiên xuất hiện gió bao đem đây hết thể triệt để xáo trộn. Văn Lệ nhìn xem những này ngôn luận và lên tiếng phê phán, vô cùng ủy khuất cùng bất đắc dĩ, biểu thị mình không có đối phụ thân bất hiếu, nàng đã vì hắn làm đủ nhiều, là chính hắn ở nơi đó giả vờ giả vị. Mọi người lập tức vỡ tổ, nhao nhao biểu thị, nào có phụ thân nếu như mình thật qua tốt mà cố ý đem nữ nhi của mình thanh danh cả túi. Chắc chắn là hắn thực sự không vượt qua nổi mới đi nhặt đồ bỏ đi. Không sai, chắc chắn là. Chương 574, lâm thời nhiệm vụ năm, bởi vì Văn Lệ không chỉ có đối phụ thân ngỗ nghịch bất hiếu, còn minh ngoan bất linh, không biết hối cải, đã chạm tới đại chúng đạo đức ranh giới cuối cùng. Trên mạng có người tuyên bố, nếu như 20 công ty lại tiếp tục dùng dạng này người, nói rõ cái công ty này cũng là một cái không có hiếu nghĩa lang tâm cầu phế, dạng này xí nghiệp sản xuất ra sản phẩm cũng là bẩn thỉu, hiệu triệu tất cả mọi người đối nó tiến hành chống lại. Lại thêm ngành nghề cạnh tranh, có người mang theo tiết tấu, để sự tình càng náo càng lớn. Là bình định sự phẫn nộ của dân chúng, chỉ có thể hy sinh Văn Lệ, đưa nàng khai trừ. Không có cách, ai kêu đây là một cái tin tức bạo tạc xã hội đâu. Công ty tại dư luận áp lực dưới trên danh nghĩa đem Văn Lệ khai trừ, bất quá bọn hắn làm coi như có chút lương tâm, lén lút đưa cho nàng một số lớn giải trừ phí tổn. Văn Lệ cũng biết rõ lợi hại trong đó, nói tóm lại là mình liên lụy công ty, mà công ty có thể như thế đối nàng, đã để nàng phi thường cảm ơn. Chỉ tiếc, số tiền kia căn bản không tới Văn Lệ trong tay, liền bị phụ thân của nàng lấy đi, hoảng, cực, dù, không đến 2 tháng liền tiêu xài không còn, lần nữa khi trở về vẫn như cũ giống như trước đây, giống địa đồng dạng quân lấy nữ nhi. Lại sau đó, Văn Lệ không quản đi nơi nào nhận lời mời, đối phương mặc dù đều có lòng yêu người tài, đáng tiếc bọn hắn đối với ngoại giới dư luận áp lực cũng là bất lực, nếu như lại bị nhiều chuyện người công bố bọn hắn cũng dám dùng một cái nghìn người chỉ người, như vậy bọn hắn sản phẩm cũng sẽ tao ngộ sông băng thời kỳ. Cuối cùng, Văn Lệ bức bách tại sinh kế, đi làm một tên rượu nhờ. Đem rượu nhờ trên cơ bản chính là vậy mình mệnh đi đổi tiền, muốn để khách nhân mua nhiều rượu, các nàng có đôi khi cần uống so khách nhân còn nhiều hơn. Văn Lệ phụ thân căn bản cũng không quan tâm nàng ở bên ngoài trải qua ra sao, nói một cách khác, nếu như bọn hắn thật sẽ quan tâm nữ nhi của mình, lúc trước liền sẽ không các loại áp chế bạn trai của nàng, từ đối phương nơi đó dọa dẫm kết sủ tiền tài. Mà đây đều là Văn Lệ về sau mới biết, cũng chính bởi vì không muốn liên lụy đối phương, mới cưỡng ép chia tay. Văn Lệ mỗi ngày tiền kiếm, vừa trở về liền bị Thích Diệu phụ thân nuốt không còn, có khi thậm chí bởi vì tiền thiếu sẽ còn đối nàng vừa đánh vừa mắng. Chỉ cần Văn Lệ phản kháng, hắn liền sẽ nói không có chúng ta ở đâu ra ngươi, làm người không nên quên bản, không lấy tiền liền đi trên đường cái náo, để toàn thế giới đều biết ngươi là một cái ngỗ nghịch bất hiếu người. Một lần, Văn Lệ muốn nhiều bán đi mấy bình rượu, bị mấy người hùn vốn ồn ào, quá chén. Sau đó không ngoại ý muốn bị một người năng ngủ, sau đó người kia cho nàng một khoản tiền. Văn Lệ phụ thân nhìn đến so bình thường thêm ra rất nhiều tiền, hỏi là thế nào tới, Văn Lệ khóc nói nàng bị người cờ gì. Thế nhưng là phụ thân nàng vừa mắng nàng không phải đã sớm cái kia cái gì sao, chẳng những không có một chút an ủi cùng tương tiếp, ngược lại giật dây nàng tiếp tục như vậy. Nếu như nói trước kia phụ thân đối nàng tỉ bội mấy cái nghiên ép, chỉ là so phổ thông phụ mẫu càng lạnh lùng hơn càng ích kỷ càng tham tài một chút, thế nhưng là lần này, nàng cảm giác được hơi lạnh đầu xương. Liền xem như bị toàn thế giới phỉ nhổ, mắng nàng ngỗ nghịch bất hiếu, mắng nàng quên gốc, nàng cũng không cần bị hắn tiếp tục nghiền ép xuống dưới. Cũng trách không được đệ đệ muội muội đọc sách sau liền chưa bao giờ về nhà qua, bởi vì đây không phải là nhà, mà là địa ngục. Văn Lệ không có chút nào thỏa hiệp, kiên quyết đừng đi làm người như vậy. Mà phụ thân của nàng lại bắt đầu hướng dẫn từng bước, thôn thượng 20 nữ nhi của người ta chính là đi làm tiểu thư, kết quả 2 năm liền kiếm một bộ căn phòng lớn, hiện tại nàng mụ mang thật to kim thủ bằng tay, ba nàng cũng mang dây chuyền vàng, trong thôn cỡ nào phong quang, 20 nữ nhi của người ta cũng là cho người khác làm tình phụ, mỗi ngày chỉ là ăn ngủ ngủ ăn, một tháng liền lấy mấy vạn khối tiền. Người một nhà đều mặc cấp cao y phục, trong nhà tất cả đều là nhập khẩu đồ điện. Văn Lệ cự tuyệt lại đi quán ba đi làm, 2 ngày nữa, phụ mẫu đem tiền tiêu hết, gặp nàng đúng là quyết tâm không đi ra kiếm tiền, vậy bọn hắn ăn cái gì uống gì chơi cái gì. Chỉ tiếc cái kia 2 con người tàn nhẫn, kẻ hung ác, kẻ vong ân bội nghĩa làm sao cũng liên lạc không được, nếu không về phần hiện tại chỉ trông cậy vào cái này một cái đồ vô dụng a. Thế là Văn Lệ phụ thân lại đến thùng rác trong tràng lăn một vòng, sau đó lại chạy đến đầu đường gặp người liền nói mình bị hôn hôn khuê nữ đuổi ra khỏi nhà, hiện tại không nhà để về, không ăn không uống. Mọi người thiện tâm bạo dạn, nhao nhao nhiệt tâm quên tiền quên vật, sau đó giúp đỡ bọn hắn đi tìm cái kia không hiểu chuyện nữ nhi. Kết quả phát hiện cái này không phải liền là 3 tháng trước cái kia để cho mình phụ thân đi lật thùng rác tiện nữ nhân sao? Phô thiên cái địa khiển trách cùng nhục mạ đem Văn Lệ bao phủ hoàn toàn. Một nhà tòa báo đến phỏng vấn. Văn Lệ phụ thân liền một cái nước mũi một cái nước mắt, nói, bé con mẹ của nàng tại bé con lúc còn rất nhỏ liền sinh bệnh chết, đem trong nhà tất cả tích xúc đều tiêu hết cũng không thể cứu trở về. Hắn một thân một mình lại làm cha lại làm mụ nuôi cái này khuê nữ là như thế nào không dễ dàng, như thế nào vất vả cung cấp nàng đi học, sau đó thật vất vả nhìn xem nữ nhi có công việc có phòng có bạn trai. Cho là hắn cũng rốt cục có thể nhẹ nhõm sinh hoạt, lại không nghĩ rằng khi hắn đem quê quán đồ vật toàn bộ xử lý xong tìm tới dựa vào nữ nhi lúc, nữ nhi đúng là muốn đoán giận hắn liên lụy nàng, còn phàn nàn hắn, nói là bởi vì hắn phá hư nàng cùng bạn trai quan hệ, hiện tại liền phải đem bọn hắn đuổi ra khỏi cửa. Dạng này thanh lệ câu hạ lên án, thật là làm cho người nghe thương tâm người nghe rơi lệ. Sau đó phóng viên liền dùng loại kia thái độ bề trên, đem dán vào nào đó điện đài logo ông nói chống đỡ đến Văn Lệ trước mặt, hùng hổ dọa người hỏi nàng, tại sao phải đem cha mình đuổi đi? Ta không có đuổi hắn đi, ngươi vì cái gì không cung cấp nuôi dưỡng cha mình? Ta không có không cung cấp nuôi dưỡng hắn, hắn tại sao phải đi thùng rác nhặt ăn? Văn Lệ bị đối phương thái độ bức cấp, nói ra, ta làm sao biết hắn tại sao phải đi nhặt đồ bỏ đi? Ta làm sao biết hắn muốn như vậy nói ta? Ta là một người, một cái độc lập cá thể, ta chỉ muốn thật tốt sinh hoạt, chẳng lẽ cái này cũng có lỗi sao? Nàng không có đem mình làm rượu nhờ, uống say bị khách nhân cường sự tình nói ra, cũng chưa hề nói phụ thân phản ứng cùng đối nàng quyết bảo, đây là nàng nhân sinh chỗ bẩn, để nàng khó mà mở miệng. Phóng viên, vì lẽ đó ngươi chỉ biết là ngươi muốn qua mình độc lập sinh hoạt, thế nhưng lại quên mình là thế nào đi vào trên thế giới này? Quên đã từng sinh dưỡng, cũng ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn phụ thân của mình. Văn Lệ nghe liền cười lạnh, sinh dưỡng ta. Ta thừa nhận là mẹ ta sinh hạ ta, thế nhưng là từ ta có thể ký sự lên liền bắt đầu lao động, 10 tuổi liền tự lực cánh sinh, ta tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là chính ta từng chút kiếm tới, hắn làm sao tới ngậm đắng nuốt cay. Phóng viên dùng một loại thương hại thần sắc nhìn xem nàng, vì lẽ đó, ngươi liền hoàn toàn phủ nhận tại ngươi ký sự trước đó mình lại là làm sao sống sót trên thế giới này. Văn Lệ ôm đầu khóc giống, liền xem như tại nàng tại hoàn toàn không thể tự chủ sinh hoạt cái kia mấy năm thiếu nợ. Cái này hơn 20 năm cũng hẳn là trả hết đi. Phóng viên cùng dưa chúng bọn họ được bọn hắn muốn nguyện ý nhìn thấy đáp án cùng chân tướng hài lòng rời đi.